Chương 438, Thanh Nhu Chiến Thi Vương. Chương 438, Thanh Nhu Chiến Thi Vương. Chỉ nghe phanh một tiếng, hữu gian khách sạn đại đường cửa sau bị một cỗ thô bạo lực lượng phá tan. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy một đầu phổ phổ thông thông Thanh Nhu nện bước nhàn nhã bộ pháp đi đến. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là đầu này nhìn như phổ phổ thông thông Thanh Nhu miệng bên trong còn ngậm một vị giống như bùn nhão khô lâu trạng quỷ dị. Đám người nhìn về phía kia khô lâu quỷ dị, nhao nhao lên tiếng kinh hô, béo trưởng quỹ. Chỉ thấy kia Thanh Nhu lung dung đạt đạt đi dạo, tản bộ đi đến, đi vào trong hành lang thời điểm, nhẹ nhàng hất đầu, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bị quăng ra ngoài. Lạch cạch. Một tiếng, bóng đen kia liền ném xuống đất, giống như một bãi bùn nhão. Cái này, mọi người thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất béo trưởng quỹ, đều há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thanh Nhu ném xong miệng bên trong béo trưởng quỹ, liền cất bước đi vào Trương Huyền phụ cận, bỏ họ. Tê một tiếng, sau đó liền dùng đầu cọ sát Trương Huyền cánh tay. Trương Huyền đưa tay vô vỗ Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh đầu, cười ha hả nói ra, không tệ, Châu, làm không tệ. Bỏ họ. Mọi người thấy bị biểu dương Thanh Nhu, thương phấn tê một tiếng, sau đó vui vẻ lắc lên Nhu đầu. Đám người lần nữa mắt trợn tròn, kia béo trưởng quỹ cùng gầy trưởng quỹ, đều là sơ giai thi vương cao thủ, cứ như vậy bị một con trâu cho giày xéo, hơn nữa nhìn thương thế kia, hiển nhiên vừa rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhịn không được toàn thân run rẩy đến, nhìn về phía Thanh Nhu ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Từ từ, mọi người ở đây ngẩn người thời điểm, trong hành lang đột nhiên truyền đến tư tư thanh, đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lúc đầu tất cả mọi người coi là không sai biệt lắm đã tử vong béo trưởng quỹ bắt đầu giằng co. Theo loại này dãy rủa, đám người liền thấy đại đường mặt đất toát ra một cỗ nồng đậm hắc vụ, không ngừng quán chú tiến kia béo trưởng quỹ thể nội. Theo những này hắc vụ tiến vào, béo trưởng quỹ toàn thân vỡ vụn, xương cốt cùng vết thương đang nhanh chóng khép lại, thân thể nhanh chóng đầy đặn. Bỏ họ. Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh xem xét, cái này còn cao đến đâu, huýt dài một tiếng, mở ra bốn vó đã sắp qua đi, nhưng bị Trương Huyền đưa tay cho ngăn trở. Châu, đừng đợi, trò hay vừa mới bắt đầu, chúng ta lại nhìn xem tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bỏ họ. Thanh Nhu yêu vương nghe vậy, nghe lời dừng bước, liền đứng tại Trương Huyền bên cạnh, một đôi mắt châu nhìn chằm chằm trên mặt đất béo trưởng quỹ. Mặt đất toát ra hắc vụ càng ngày càng nhiều, không ngừng quán chú tiến béo trưởng quỹ thể nội, sau đó liền không ngừng nghe được rắc. Rắc. Thanh âm, chỉ gặp béo trưởng quỹ sủi lơ thân thể, không ngừng một lần nữa lấy đà. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một đoàn nồng đậm hắc vụ đem béo trưởng quỹ bao vây lại. Lại chén trà nhỏ thời gian về sau, hắc vụ bành. Một tiếng nổ tan ra. Một cái khôi phục như lúc ban đầu béo trưởng quỹ một lần nữa đứng lên. Hô. Khôi phục như cũ béo trưởng quỹ, thật dài thở ra một ngụm hắc vụ, sau đó mở mắt, sau đó liền thấy Thanh Nhu ra ra cho người liều mạng. Vừa nhìn thấy đối diện Thanh Nhu, béo trưởng quỹ trong nháy mắt nổi giận, nhảy bật lên, liền muốn hướng Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh vọt tới. Mập mạp, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Một kinh hỉ thanh âm đột nhiên truyền đến, đem nổi giận béo trưởng quỹ trong nháy mắt tỉnh lại. Béo trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, chính là gầy trưởng quỹ cầm trong tay chữ viết nét chính cất bước đi đến mập mạp, ngươi chuyện gì xảy ra? Thời khắc này gầy trưởng quỹ nhìn thấy béo trưởng quỹ mừng rỡ không thôi, sau đó liền mang theo đoán trách hỏi. Hừ. Béo trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt cừu hận một lần nữa nhìn về phía Thanh Nhu yêu vương, nói, người gầy, ngươi tới vừa vặn, mập mạp bên ta mới thụ vô cùng nhục nhã, ngươi mau tới, huynh đệ chúng ta liên thủ, ta muốn đem kia Thanh Nhu xé xác. Thanh Nhu. Gầy trưởng quỹ sững sờ, quay đầu nhìn sang, liền thấy tại thiếu niên kia Trương Huyền bên người nhiều một đầu phổ phổ thông thông Thanh Nhu. Một đầu Thanh Nhu. Mập mạp, có ý tứ gì? Ngươi muốn ăn thịt bò? Gầy trưởng quỹ rất là không hiểu. Bớt nói nhảm, người gầy, liên thủ, chúng ta liên thủ, ta muốn báo thù, một mình ta sợ còn không phải đối thủ. Béo trưởng quỹ lúc này trong mắt chỉ có báo thủ, cái gì khác đều không tại lo nghĩ của nó phạm vi bên trong, tự nhiên cũng không có chú ý gầy trưởng quỹ dị dạng. Cái quái gì? Tìm một con trâu báo thủ. Gầy trưởng quỹ cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Vì cái gì hôm nay phát sinh mọi chuyện cần thiết luôn cảm giác rất hoang đường a. Đáng tiếc béo trưởng quỹ căn bản không cho nó càng nhiều suy nghĩ thời gian, gặp gầy trưởng quỹ một mực không có trả lời, lần nữa thấp giọng quát nói, người gầy, ta cần chúng ta liên thủ, trước hết giết con trâu kia, tiếp xuống, chuyện gì cũng dễ nói. Tốt. Gầy trưởng quỹ thấy thế, còn có thể nói thế nào, đành phải đáp ứng trước xuống tới. Gầy trưởng quỹ một đáp ứng, liền đem trong tay chữ viết nét giao nhau bày tại trước ngực. Béo trưởng quỹ thấy thế, xuề tay ra, một đạo hắc quang hiện lên, giống nhau như lúc một đôi chữ viết nét cũng xuất hiện ở trong tay. Cái này hai đôi chữ viết nét, nhìn qua đều vết dỉ loang lổ, phía trên còn treo đầy đèn nhánh vết máu, tản ra tanh hôi chi vị. Bỏ họ. Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh thấy thế, lung lay đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn, tiếp lấy quay đầu liền nhìn về phía bên cạnh Trương Huyền. Trương Huyền xem xét, chỗ nào vẫn không rõ tâm tư của nó, thế là liền chụp đập nó như đầu, nói, Châu, đi thôi, vừa vặn kiểm nghiệm một chút người gần nhất thực lực đến tuột cùng tiến bộ bao nhiêu. Bỏ họ. Cự lực đại thánh nghe xong, lập tức đại hỉ, cơ đầu, mở ra bốn vó liền đi ra ngoài. Hai. Trương Huyền công tử, người cái này, liền để một con trâu. Một bên tứ công chúa Trương Giao đầu tiên nhịn không được há miệng hỏi. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói, đường nội, đường nội, trâu mà nó đầy đủ ứng phó, lại nói không phải còn có ta ở đây sao? Nó không có chuyện gì. Cái này. Tứ công chúa Trương Giao ha to miệng, trong lòng tự đủ, ta là ý tứ này sao? Ngươi liền phái một đầu Thanh Nhu, đi đối phó hai tôn thi vương. Đây chính là cùng chúng ta nhân tộc võ vương đồng cấp cao thủ. Tứ công chúa đang muốn lại há miệng, liền bị sau lưng thất công chúa Trương Miểu lôi kéo vào áo. Trương Huyền tự nhiên không chú ý sau lưng hai nữ tiểu động tác, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem đón lấy hai thi vương cự lực đại thánh. Cự lực đại thánh một bên cất bước, một bên nhu nhãn bên trong thoáng hiện kích động, bước ra mấy bước về sau, đột nhiên thân bò lắc một cái, chỉ gặp một vệt kim quang lấp lóe. Kim quang biến mất về sau, nguyên điệu thanh lưu biến mất, một người mặc áo xanh, cầm trong tay thép dòng đại côn lưu đầu đại hán xuất hiện ở tại chỗ. Hắc hắc, cái kia mập mạp, người gầy kia, tới cùng ngươi nhà hoàng lưu ra ra giãn gân cốt đến. Cự lực đại thánh mang theo đại côn, đưa tay hướng về đối diện gầy trưởng quỹ cùng béo trưởng quỹ ngoắc ngón tay, cực điểm khiêu khích nói: ngươi là cái nào tộc, dám giả mạo chúng ta hoàng lưu nhất tộc? Chương 439, đại chiến say sưa. Thi vương âm lưu chương 439, đại chiến say sưa. Thi vương âm lưu, ngươi là cái nào tộc, dám giả mạo chúng ta hoàng lưu nhất tộc? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm xông ra, để hiện trường tất cả mọi người là sửng sợ. Đám người nhao nhao nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp chúng quỷ dị bên trong một cái đầu trâu thân người quỷ dị đang đứng lên đến, hướng về cự lực đại thánh bất mãn nói: "Hắc hắc, các con, ngươi là ai tử tôn? Dám chất vấn giả? Chất vấn ta lão ngưu?" Cự lực đại thánh nhìn xem kia tiểu hoàng châu cười hắc hắc nói, trong mắt tràn đầy uy hiếp: "Ngươi không phải?" "No." Còn không đợi kiêm lưu đầu quỷ dị nói tiếp, chỉ thấy bên cạnh một cái đồng dạng đầu trâu thân người quỷ dị một tay bịt miệng của nó, cũng một dùng sức liền đem nó lôi kéo ngồi xuống. "Ngươi không muốn sống nữa?" "Ta..." "Nhưng nó..." "Cái gì nhưng nó? Ngươi cho ta ngoan ngoãn ngậm miệng." Cự lực đại thánh cười hắc hắc, cũng không còn để ý kia hai đầu tiểu lưu, mà là tiếp tục nhìn về phía kia gầy trưởng quỹ cùng béo trưởng quỹ. "Thanh lưu, muốn chết, nhìn câu." Kia béo trưởng quỹ huy động thật dài hai tay, chữ viết nét vung đẩy, hướng về cự lực đại thánh liền câu đi qua. "Ha ha, đến hay lắm." Cự lực đại thánh thấy thế, cười lớn huy động đại côn liền nên đón tiếp lấy. "Hô." Một tiếng, đại côn mang theo phong thành, liền hướng về béo trưởng quỹ quay đầu liền đập xuống. Cái này lớn côn sắt, cỡ khoảng cái chén nát cơm, gần trượng dài, cái kia phân lượng nếu làn đện ở trên thân, đừng nói ngươi vẹn vẹn cái sơ giai thi vương, chính là cao giai thi vương, cũng chưa chắc chịu được. Chữ viết nét là nhẹ binh khí, kêu béo trưởng quỹ làm sao dám đón đỡ, chỉ thấy nó xỉ. Chợt. Một tiếng, thi triển tiểu xảo công phu, hướng bên cạnh một chút liền lóe ra đi cách xa hơn ba thước, đem đại côn lách mình tránh ra. "Ha ha, còn muốn tránh, nhìn côn." Cự lực đại thánh cười lớn, lập tức cải biến côn chiêu, làm hành tạo thiên côn hình, hướng về béo trưởng quỹ bên hông liền đập tới. Cái này nếu là đánh lên, không phải đưa nó phân thây không thể. "Không được." Béo trưởng quỹ hô to không tốt, dùng sức hướng lên nhảy một cái, một chút nhảy lên cao hơn tám thước, tránh thoát đại côn. "Ngưu yêu, nhìn câu." Thân ở không trung béo trưởng quỹ, hướng phía dưới vung vẩy chữ viết nét, thẳng đến cự lực đại thánh mặt liền câu đi qua. Cự lực đại thánh thấy một lần, cũng không hoảng hốt, cũng thông thả, nhẹ nhàng chùn xuống eo, song trưởng vừa gọi lực, đại côn hô. Một tiếng, liền hướng lên nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe đường. Xoàng lang. Một tiếng, sau đó chỉ gặp siêu. Một tiếng, một đạo hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài. Kia béo trưởng quỹ bị đại côn bắn lên, bắn ra đi cách xa hơn một trượng, sau khi rơi xuống đất, đang đằng liên tục rút lui vài chục bước, mới thu lại bộ pháp, lần nữa nhìn về phía cự lực đại thánh, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, trong miệng nhịn không được nói, khí lực thật là lớn. Cự lực đại thánh giơ lên đại côn, đang muốn đuổi theo, chỉ thấy hai vệt ánh sáng lạnh leo thẳng đến hai đầu gối của mình mà tới. "Thanh lưu, nhìn câu." "Hô." "Hô." Hai tiếng gió vang, chữ viết nét đã đi tới cự lực đại thánh phụ cận. Cự lực đại thánh cũng là lấy làm kinh hãi, vội vàng hai chân giẫm một cái địa, bụt. Một tiếng, vọt lên cao hơn một trượng. Chữ viết nét lập tức vồ hụt, sau đó chỉ thấy kia gầy trưởng quỹ đồng dạng hai chân đạp một cái, cũng theo sát vọt lên, tiếp tục vung vẩy chữ viết nét, hướng về chính bản thân trên không trung cự lực đại thánh phần eo câu tới. "Tốt tặc tử." Cự lực đại thánh giận dữ, vung mạnh đại côn, từ bên trên hướng phía dưới liền hướng về gầy trưởng quỹ đập xuống. Kia gầy trưởng quỹ thấy một lần đại côn đánh tới, không dám nên đón, khẩn cấp rút lui thân, chỉ thấy nó trên không trung thân thể bốn méo, một đạo hắc quang hiện lên, đã thêm ra năm thước có hơn. "Đông." Một tiếng vang thật lớn, đại côn chính đập vào đại đường trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to tới. Đừng nhìn gầy trưởng quỹ béo đến tựa như một cái viên thịt, nhưng thân thể lại dị thường linh hoạt. Gầy trưởng quỹ một lần nữa sau khi hạ xuống, một chút nhìn về phía một bên béo trưởng quỹ, lớn tiếng nói: "Mập mạp, cái này thanh lưu thần đại lực chìm, không thể cứng rắn địch, không thể cẩn thân, đánh." Béo trưởng quỹ nghe vậy, lập tức gật đầu, nói: "Tốt, đánh." Sau đó, mập gầy hai trưởng thủ nhau nhau bung ra tay, chỉ gặp trong tay chữ viết nét cũng bay ra ngoài. Hai đôi bảo khí hóa thành bốn đạo hắc quang, xoay tròn lấy liền thẳng đến cự lực đại thánh mà tới. Cự lực đại thánh thấy thế, ha ha cười nói: "Đến hay lắm." Sau đó vung vẩy lên đại côn, chỉ nghe đương cong cong vài tiếng vang về sau, bốn đạo hắc quang đều bị đại côn đập bay ra ngoài. Béo trưởng quỹ cùng gầy trưởng quỹ gặp chữ viết nét bị mẹ bay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giờ phút này lướt nhau, nhao nhao duỗi ra hai tay hướng về bay loạn chữ viết nét một chỉ, sau đó cùng nhau quát: "Hồi." Sau đó liền gặp hai đôi chữ viết nét trên không trung một lần nữa xoay tròn, lần nữa hướng về cự lực đại thánh bay đi. "Hừ hừ, Thanh Nhu, ta nhìn ngươi có thể cản đến khi nào?" Béo trưởng quỹ hắc hắc cười lạnh nói. "Ha ha." Cự lực đại thánh tất nhiên là không sợ, cười ha ha lần nữa đem bay tới chữ viết nét đập bay. "Song phương ngươi tới ta đi liền chiến tại một chỗ." Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người nhìn mấy người, một cái Thanh Nhu yêu vương giao đấu hai cái sơ giai thi vương, cuộc chiến đấu này cũng không phổ biến. Đám người trong lúc nhất thời đều nhìn ngây dại. Tất cả mọi người chưa chú ý tới, theo chiến đấu tiếp tục, cả tòa Hưu Giang khách sạn bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là trong hành lang bàn ghế chờ bắt đầu dần dần biến thành từng đoàn hắc vụ, tiếp theo là vách tường cũng bắt đầu dần dần bụi hóa, cuối cùng mặt đất cũng bắt đầu bốc hơi lên hắc vụ. Đợi đám người chú ý tới lúc, quanh mình nơi nào còn có khách sạn cái bóng. Mọi người đã xa vào đến lồng đậm hắc vụ trong bao. Không được. Đám người nhao nhao kinh hô không tốt. Trương Huyền tiên sinh, ngài nhìn cái này. Trấn Quỷ Ti thủ lĩnh Bạch Dạ cất bước đi vào Trương Huyền phụ cận, thật sâu hướng Trương Huyền không người bái chào, sau đó sắc mặt lo lắng mở miệng nói. Đám người lúc này đã nhao nhao đi vào Trương Huyền trước mặt, trên mặt đều mang tới thần sắc lo lắng, chỉ là nhìn thấy Trương Huyền lạnh nhạt thần sắc, mới thoáng qua yên lòng. Hai. Trương Huyền công tử, cái này hắc vụ sợ là không ổn. Thứ công chúa Trương Giao cũng là há miệng nói. Trương Huyền cơ phát trần, cười nói, chư vị chớ buồn, bần đạo bảo đảm chư vị vô sự, lại nhìn xem đi. Bần đạo kia châu mà còn không có tận hứng đâu. Nghe Trương Huyền tiểu nói này, chẳng biết tại sao, đám người cảm thấy trong lòng đều lập tức an ổn xuống tới, một cỗ cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Chúng quỷ dị cũng rốt cục phát hiện dị thường, lần nữa trở nên huyên náo. Đáng chết, ta liền biết Hưu Gian khách sạn lần này liền không có ý tốt. Mãi mãi, chớ có để lão tử chạy đi, ta lang tộc. Ha ha. Nhìn thấy hắc vụ đã triệt để hình thành, béo trưởng quỹ cùng gầy trưởng quỹ nhao nhao cười lên ha ha. Ha ha. Thanh Nhu, ngươi lúc này cầu xin tha thứ, có lẽ ra ra cao hứng, còn có thể cho ngươi một thông khoái, bằng không mà nói, ha ha. Thanh Nhu, mau mau ném binh khí, đầu hàng đi. Ha ha cho cười, chỉ bằng các ngươi, còn muốn để ta đầu hàng, thật sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ha ha. Cự lực đại thánh lại một lần nữa đánh bay đột kích chữ viết nét, ngửa đầu cười to nói. Thanh Nhu, ngươi lại không đầu hàng, huynh đệ ta trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi hóa thành cho tàn. Ngươi đến xem. Chương 440, chớ nhập này vòng, đừng trách là không nói trước. Chương 440, chớ nhập này vòng, đừng trách là không nói trước. Thanh Nhu, ngươi lại không đầu hàng, huynh đệ ta trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi hóa thành cho tàn. Ngươi đến xem. Béo trưởng quý tùy ý cười lớn. Theo nó cười to, chỉ gặp xung quanh nồng đậm hắc vụ bắt đầu bốc lên, tựa như có tuyệt thế hùng vật đang nổi lên. Cho cười, chỉ bằng hai người các ngươi bất tử thi thể, còn muốn thắng qua nhà ngươi Nhu gia gia. Cự lực đại thánh quyền miệng, khinh thường nói. Cự lực đại thánh thái độ, triệt để kích thích béo trưởng quý, thẳng tức giận đến nó nổi trận lôi đình. Tốt ngươi cái Thanh Nhu, hôm nay nhà ngươi bản gia gia muốn nuốt sống ngươi. Hoa nha nha. Béo trưởng quý kêu to, lần nữa thao túng không trùng chữ viết nét hướng cự lực đại thánh bay đi, mà tự thân thì là nhảy lên, liền nhảy vào hắc vụ ở trong. Một bên gầy trưởng quý thấy thế, cũng đồng dạng chỉ huy chữ viết nét hướng cự lực đại thánh bay đi, mình cũng nhảy vào hắc vụ bên trong. Theo hai cái thi vương nhảy vào, cả đoàn hắc vụ phảng phất có người chỉ huy, bắt đầu càng thêm kịch liệt lan lộn, thậm chí bắt đầu biến ảo lên các loại hình dạng, tựa như các loại hung thú. Cự lực đại thánh nhìn xem hắc vụ, hắc hắc cười lạnh. Nhìn thấy hai đôi chữ viết nét lần nữa bay tới, cự lực đại thánh cũng không còn lưu thủ, lắp một cái đại côn, chỉ gặp đại côn trong nháy mắt nhiễm lên một tầng mông lung kim quang. Sau đó, chỉ nghe được đương bành liên tục bốn tiếng, lại nhìn không trung chữ viết nét đều đã hóa thành một đoàn bột mịn, trên không trung phiêu tán ra. Lúc này, tất cả mọi người vây quanh ở Trương Huyền bên người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn bốn phía hắc vụ. Trương Huyền rốt cục mở ra thiên nhãn, muốn nhìn một chút cái này hắc vụ hư thực. Thiên nhãn phía dưới, mặc cho ngươi có muôn vàn che lấp, mọi loại che giấu, cũng bất quá là phí công thôi. A, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Trương Huyền thấy say sương ngon lành, miệng bên trong nhịn không được thở dài. Lúc này tứ công chúa cùng thất công chúa đều chăm chú tựa ở Trương Huyền bên người, nghe được Trương Huyền tán thưởng, tứ công chúa Trương Giao nhịn không được hỏi, "Trương Huyền công tử, phát hiện cái gì rồi?" Thất công chúa Trương Miểu cũng nhìn về phía Trương Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Trương Huyền lắc đầu, không nói chuyện, mà là khẽ vươn tay, từ trong ngực móc ra mấy cái phù bình an, đưa cho đám người. "Mọi người đem cái này phù bình an mang ở trên người, có thể bảo vệ bình an." Tứ công chúa cùng thất công chúa đều là sửng sở, sau đó liền đưa tay lấy một viên. Phù bình an vừa đến tay, liền cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền vào. Trong nháy mắt du tẩu toàn thân đều cảm giác được ấm áp. Tứ công chúa lần nữa cầm qua một viên, bỏ vào thập tam hoàng tử ngực, sau đó liền thấy trong hôn mê thập tam hoàng tử sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Hai vị công chúa liếc nhau, trên mặt vẻ kinh dị càng đậm. Mọi người khác cũng nhao nhao lấy một viên nơi tay, cũng nhao nhao hét lên kinh ngạc lên tiếng. Các vị, chớ hoảng sợ, lại nhìn xem. Trương Huyền thấy mọi người đều cầm phù bình an, cười nói. Trương Huyền tiên nhãn phía dưới, thấy được rõ ràng, bọn hắn giờ phút này xa vào đến một chỗ không hiểu không gian bên trong. Điều này khiến cho Trương Huyền cực lớn lòng hiếu kỳ, thiên nhãn bốn phía điều tra, tìm tòi nghiên cứu chỗ này không gian bản chất. Chỗ này không gian cũng không ổn định, cũng không phải là một chỗ chân chính không gian, càng giống là một loại mượn nhờ trận pháp đem một chỗ không gian tạm thời từ hiện thế ngắn ngủi tháo rời ra. Tiếp trước trong truyền thuyết, có không ít truyền thuyết tương tự, nhất là những truyền thuyết kêu bên trong trận pháp, phần lớn đều có như thế tác dụng. Tỷ như Tam Tiêu Nương Nương Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thập Tiên Quân Thập Tuyệt trận, càng không nói đến cái khác như Chu Tiên trận, Vạn Tiên trận. Này phương thế giới phải chăng có giống như kiếp trước trong truyền thuyết trận pháp, Trương Huyền còn chưa không rõ ràng, cho nên cái này vẹn vẹn một cái tương tự. Không nói đến Trương Huyền từ đó tìm tòi nghiên cứu chỗ này không gian bản chất, chỉ nói cự lực đại thánh cười lạnh nhìn xem hắc vụ lan lộn, đại côn nơi tay, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đột nhiên, ngao! Một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh từ hắc vụ bên trong truyền đến. Đạp đạp! Một trận sốc xếp tiếng bước chân văng lên, mặt đất bắt đầu khẽ chấn động, phía trước hắc vụ bắt đầu kịch liệt lan lộn. Ngao! Ngao! Hắc vụ lan lộn, đột nhiên từ đó đi tới một cái. Đầu tiên lộ ra ngoài là một cái hư thối đầu người, tiếp lấy toàn thân đi ra. Đầu người thân sói, toàn thân trên dưới bốc hơi lấy nồng đậm hắc vụ, hai mắt bên trong lóe ra hừng quang. Ngao! Lại là một tiếng gào thét, chỉ thấy đầu người thân sói quỷ dị, ánh mắt chuyển hướng phía trước cự lực đại thánh, lộ ra hung ác tham lam chi quang. Theo sát phía sau, từng cái đầu người thân sói quỷ dị lần lượt từ hắc vụ bên trong bò ra, nhao nhao nhìn về phía cự lực đại thánh. Mấy hơi thở, đã có gần 30 con bò ra, sau đó liền hướng cự lực đại thánh nào tới. Những này quỷ dị từng cái đều có hồng y liễu thực lực, mặc dù vẹn vẹn sơ giai hồng y liễu, nhưng cũng không thể khinh thường. Đáng tiếc đối mặt cự lực đại thánh còn chưa đáng kể, chỉ gặp cự lực đại thánh vung vẩy đại côn một cái, trực tiếp thanh lý. Một côn xuống dưới, liền nghe đến mảnh. Một tiếng, sau đó một đoàn kim sắc liệt diễm cấp tốc bao khỏa, nương theo lấy một tiếng hét thảm, liền hóa thành một đoàn cho bụi. A a. Ngay tại cự lực đại thánh đại phát thần uy thời điểm, đông đảo quỷ dị bảy bên trong cũng loạn cả lên. Chỉ gặp đồng dạng hơn 20 cái đầu người thân sói quỷ dị xông về những cái kia quỷ dị, từng cái đều có sơ giai hồng y hệ thực lực. Hôm nay tới tham gia đấu giá hội quỷ dị đại bộ phận bèn bèn có lệ quỷ cấp thực lực, chỉ có số ít mấy cái bước vào hồng y hệ cấp, đối mặt với chen chúc mà đến đông đảo hồng y hệ quỷ dị, trong lúc nhất thời chỗ nào chống cự được. A. Hữu Gian khách sạn, các ngươi đang chết, ta Miêu tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Gây trưởng quỹ, các ngươi Hữu Gian khách sạn điên rồi. A. Cờ rốt. Cờ rốt. Thanh âm vang lên, chỉ thấy từng cái quỷ dị bị những người kia đầu thân sói quỷ dị ngã nhào xuống đất, há mồm liền cắn xé nhai nhai nhấm ướt, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Sau đó liền nhìn thấy từng cái quỷ dị bị bổ nhào, mà những người kia đầu thân sói quỷ dị nuốt ăn những này quỷ dị về sau, rõ ràng khí tức trên thân càng thêm cường đại. Trương Huyền bên này cũng không an ổn, đồng dạng có một nhóm người đầu thân sói quỷ dị hướng về đám người lao đến. Đám người thấy thế, nhao nhao lần nữa rút ra binh khí, trong mắt tràn đầy kích động. Đáng tiếc căn bản không có đám người cơ hội xuất thủ, Trương Huyền thở dài một hơi, nhẹ nhàng huy động một chút phất trần, chỉ thấy xông tới những cái kia quỷ dị không hiểu thấu liền đứng tại đám người ba tấm có hơn, sau đó liền thấy một đoàn kim sắc liệt diễm giấy lên, mấy hơi thở ở giữa, liền hóa thành cho tàn. Chúng quỷ dị thấy được bên này chẳng cảnh, lập tức kinh hãi, tiếp lấy lại hỉ, nhao nhao liền hướng về Trương Huyền nơi này chạy tới. Một bên chạy một bên hô, "Tiên sinh, cứu chúng ta một cứu. Tiên sinh, cứu chúng ta một cứu." Trương Huyền thấy thế hừ lạnh một tiếng, rồi ra một chỉ, hướng về đám người trước người bạch một cái, trong khoảnh khắc mọi người ở đây chung quanh năm trượng có hơn hoạch xuất ra một cái kim sắc vòng sáng. Cái này vòng sáng lóe ra kim quang, liền đem chúng quỷ dị ngăn ở ngoài vòng tròn. Chớ nhập này vòng, đừng trách là không nói trước. Chương 441, chủ nhân, báo thủ cho ta. Chương 441, chủ nhân, báo thủ cho ta. Chớ nhập này vòng, đừng trách là không nói trước. A a. Ngay tại Trương Huyền vừa mới nói ra miệng thời điểm, đã có mấy cái quỷ dị xông qua vòng tròn, liền thấy một đoàn kim sắc liệt diễm bốc hơi mà lên, trong chớp mắt hóa thành một đoàn cho tàn. Còn lại quỷ dị nhao nhao đứng tại kim sắc vòng sáng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước trên mặt đất vòng sáng, sắc mặt đều là trắng bệnh trắng bệnh. Theo cự lực đại thánh đem xông về phía mình quỷ dị toàn bộ đánh giết, sự tình cũng không có kết thúc. Chỉ gặp bốn phía hắc vụ lần nữa lan lộn, mấy trăm con hình người khô lâu bật ra, lao thẳng tới đám người, trong đó đại bộ phận xông về cự lực đại thánh, còn lại một bộ phận xông về còn lại quỷ dị, nhưng cũng không có phóng tới Trương Huyền đám người. Xem ra, Hữu Gian khách sạn lần này là thật không có dự định buông tha tất cả tham gia bán đấu giá người a. Thất công chúa Trương Miểu đột nhiên mở miệng thở dài. Trận đấu vẫn tại tiếp tục, cự lực đại thánh càng đánh càng hăng, đại côn lướt qua, từng mảnh nhỏ quỷ dị trực tiếp bị đánh bại. Mấy trăm con khô lâu bị tiêu diệt về sau, lại xông ra mấy trăm con hành thi. Hành thi tiêu diệt xong, lại xông ra gần ngàn chỉ lệ quỷ. Lệ quỷ tiêu diệt xong, xông ra vô số chuột. Ha ha. Thank you, ngươi tiếp tục à, ta nhìn ngươi có bao nhiêu yêu lực tiêu xài, ha ha, chúng ta những này tiểu khả ái thế nhưng là vô cùng vô tận. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, hắc vụ bên trong lần nữa truyền đến béo trưởng quỷ tùy ý cười to, tiếng cười chấn động hắc vụ lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Lúc này, tới tham gia lần này đấu giá hội những cái kia quỷ dị đều đã chết hết. Trương Huyền khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Châu, chơi đủ chưa, nên kết thúc." Chính cơ đại côn cự lực đại thánh ngay vậy, thân thể có chút dừng lại, sau đó mặt hướng Trương Huyền thấp giọng đáp, "Vâng, thượng thần, tiểu yêu tuân pháp chỉ." Cự lực đại thánh nói xong, liền hướng về hắc vụ bên trong cười một tiếng, nói, "Mập mạp, người gầy, cùng các ngươi chơi lâu như vậy, rất lâu không có như thế tận hứng, nên kết thúc, các ngươi còn có cái gì gì ngôn bản giao sao?" "Ha ha, thank you, kết thúc." "Ha ha, chết cười béo nào đó." "Béo nào đó nhưng chậm đợi thủ đoạn của ngươi." Hiển nhiên hắc vụ bên trong một vị nào đó cũng không tin tưởng. "Hừ." Cự lực đại thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay đến chóp mũi một vòng, chỉ thấy nguyên bản mang tại trên mũi viên kia khoen mũi ứng thanh chóp ra, rơi xuống lòng bàn tay của nó ở trong. Khoen mũi tại cự lực đại thánh lòng bàn tay bắt đầu lấp loé kim quang, phía trên phục mã hai chữ chiếu sáng rạng rỡ. Nguyên lai Trương Huyền nhìn thấy cự lực đại thánh khoen mũi lúc, rất là giật mình, đây là một viên thiên nhiên hình thành bảo khí, phi thường khó được. Bất quá nguyên bản khoen mũi chủ yếu tác dụng là theo bước tiềm tung, Trương Huyền nhất thời hứng khởi, liền đưa tay ở phía trên viết xuống phục ma hai chữ. Thiên sư thân sách, còn đến mức nào? Khoen mũi trong nháy mắt liền có phục ma chi lực. Cái này phục ma, một thì hàng phục trong lòng mình ngắc nghiệm, ma niệm, thứ hai một khi tế ra, liền có hàng yêu phục ma chi uy. Cự lực đại thánh nhìn xem lòng bàn tay phục ma vòng, cười hắc hắc, lại nhìn về phía hắc vụ bên trong một cái nào đó vị trí, run tay một cái, trong miệng quát khẽ, "Yêu nghiệt, khán pháp bảo." Chỉ nghe siêu một tiếng, một vệt kim quang từ cự lực đại thánh lòng bàn tay bay ra, thẳng đến hắc vụ mà đi. Phục ma vòng vừa đến hắc vụ bên trong, lập tức bắn ra vạn đạo kim quang, trung quanh hắc vụ cấp tốc vỡ vụn. Chỉ gặp không trung phục ma vòng quay tròn chuyển động, liền hướng về một chỗ rơi đi. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng, sau đó chính là a hét thảm một tiếng. Người gầy. Tận lực bồi tiếp một tiếng thê lương kêu thảm. Người gầy ngươi thế nào?
Thanh Nhu, ta và ngươi liều mạng.
Liên gặp hắc vụ lần nữa lan lộn, vô tận đếm được các loại quỷ dị từ hắc vụ bên trong xông ra, hướng về cự lực đại thánh liền vào tới. Cự lực đại thánh thấy thế, không chút hoang mang, chỉ là khinh thường cười nói, mập mạp, ngươi thật sự cho rằng những này có thể làm bị thương ta sao? Vừa rồi chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi. Cự lực đại thánh nói, run tay một cái bên trong đại côn, sau đó liền đem đại côn cũng thế. Chỉ gặp đại côn trực tiếp từ cự lực đại thánh trong tay bay ra, liền lơ lửng ở không trung. Đại côn bên trên kim quang lấp lóe bắt đầu xuất hiện hàng yêu phục ma bốn chữ lớn, đương nhiên bốn chữ này cũng là Trương Huyền tự tay viết. Đại côn nổi giữa không trung, cảm nhận được chung quanh quỷ dị khí tức, cấp tốc xoay tròn, theo xoay tròn, từng đạo kim quang bay ra, bắn về phía bốn phía. A a, lập tức tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng đoàn kim sắc liệt diễm bay lên. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhìn thấy đều là từng đoàn liệt diễm, đến mãi không hết. Mà tại trong hắc vụ, phục ma vòng vừa mới đánh chết béo trưởng quỹ, lập tức liền bay về phía một vị trí khác, thẳng đến kia gầy trưởng quỹ mà đi. Gầy trưởng quỹ nhìn tận mắt thân là sơ giai thi vương béo trưởng quỹ, liền bị như vậy một cái nho nhỏ khoen mũi cho trực tiếp đánh chết, ngay cả nửa điểm chống cự đều làm không được, lập tức đại khủng. Gầy trưởng quỹ kinh sợ phía dưới, toàn lực cổ động hắc vụ hóa thành vô tận lượng các loại quỷ dị, lao thẳng tới cự lực đại thánh, mà mình thì xoay người bỏ chạy hướng hắc vụ chỗ sâu. Gầy trưởng quỹ một bên hướng hắc vụ chỗ sâu chạy trốn, một bên quay đầu nhìn về phía kia phục ma vòng, đợi nhìn thấy phục ma vòng lao thẳng tới mình thời điểm, lập tức dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức dùng hết toàn lực hướng về phía trước bỏ chạy, không nói ra được chật vật, nơi nào còn có mới hăng hái. Trương Huyền Tiên nhãn phía dưới, tự nhiên toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, nhịn không được thở dài nói, làm xuống vô biên ác nghiệp, coi như biết có chấm dứt nhân quả một ngày. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, phục ma vòng liền đã đi tới gầy trưởng quỹ đỉnh đầu. Kia gầy trưởng quỹ nhìn thấy đỉnh đầu phục ma vòng, toàn thân chính là khẽ run dậy, tiếp lấy tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đưa tay vào ngực liền lấy ra một khối màu trắng bản trạng đồ vật, hướng về không trung ném một cái, hô lớn, chủ nhân, cứu mạng a. Chỉ gặp khối kia bạch bản thoát ly gầy trưởng quỹ tay về sau, cấp tốc biến lớn, thẳng lên phục ma vòng mà đi. Trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Chỉ nghe bang một tiếng, phục ma vòng bị bắn ra ngoài, cũng không kiến công. Gầy trưởng quỹ thấy thế đại hỉ, liên tục hướng về không trung bạch bản bài nói, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Phục ma vòng bị bắn ra, tựa hồ trong nháy mắt bị chọc giận, toàn bộ vòng thân bắt đầu kịch liệt rung động, vòng bên trên phục ma hai chữ bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó lại lần hướng về gầy trưởng quỹ đánh rơi xuống tới. Kia bạch bản thấy thế cũng tựa hồ bị chọc giận, xoay quanh lần nữa nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được bang. Két. Vành tiếng vang. Sau đó liền thấy bạch bàn bị vỡ nát thành một đoàn màu trắng bột phấn. Sau đó liền nhìn thấy phục ma vòng quay tròn chuyển động, tựa hồ mười phần đắc ý, sau đó chậm ung dung lần nữa hướng về gầy trưởng quỹ rơi xuống. Nhìn thấy càng ngày càng gần phục ma vòng, kia gầy trưởng quỹ trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngay sau đó một tia ngoan lệ hiện lên. Chủ nhân, báo thủ cho ta.
Hiến tế.
Chương 442, hữu gian khách sạn uống tiên hữu. Chương 442, hữu gian khách sạn uống tiên hữu. Chủ nhân, báo thủ cho ta.
Hiến tế.
Bành. Chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, gầy trưởng quỹ mập mạp như cầu thân thể trực tiếp nổ thành một cục thịt mạng. Những này bọt thịt cũng không tứ tán phiêu mở, mà là cùng kia bạch bàn mảnh vỡ trên không trung liền xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau đó không trung lăn lộn hắc vụ bắt đầu cấp tốc thu liễm, cũng đầu nhập vào cái này một đoàn bột phấn ở trong. Phục ma vòng gặp địch nhân đã biến mất, quay tít một vòng, cấp tốc quay lại, một lần nữa trở xuống cự lực đại thánh trong tay. Cự lực đại thánh nhìn xem địch nhân đã biến mất, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, bò họ một tiếng bò kêu, toàn thân thanh quang lấp lóe, đợi thanh quang biến mất, lần nữa khôi phục thành thân bò. Lần này tự nhiên không còn là đầu kia phổ thông thông nông gia châu cày, mà là một đầu hùng tuấn yêu vương thanh lưu, một thân yêu vương khí tức không che giấu chút nào. Trấn quỷ ti trong bốn người một thanh niên thấp giọng chát lưỡi nói, cái này, đây là một đầu yêu vương tọa kỵ a. Thanh niên còn không có cảm khái xong, liền bị bên cạnh thủ lĩnh bạch dạ đá một ước, thấp giọng nói, liền ngươi nói nhảm nhiều. Trương Huyền mỉm cười, cũng không thèm để ý nhị ca, không, Trương Huyền công tử, đây là kết thúc a. Một bên một mực ôm thập tam hoàng tử thất công chúa Trương Miểu đột nhiên nháy mắt mở miệng hỏi. Trương Huyền sững sờ, tiếp lấy cười lắc đầu, nói, không có kết thúc đâu. Nhìn xem bốn phía không ngừng trở thành nhạt hắc vụ, cùng phía trước càng phát ra nồng đậm càng thêm mãnh liệt hắc vụ, Trương Huyền thần sắc cũng hơi nghiêm túc một chút, trong lòng có một chút áp lực, nói, càng thú vị sự tình, có lẽ sắp phát sinh. Thất công chúa, có thể nói một chút hữu gian khách sạn lai lịch sao? Thất công chúa Trương Miểu đầu tiên là vui mừng, tận lực bồi tiếp dừng lại, hơi trầm âm, thần tình nghiêm túc nói ra, Trương Huyền công tử, cái này hữu gian khách sạn thật không đơn giản, theo bên trong hoàng thất tình báo đến xem, hữu gian khách sạn phảng phất là tại hơn 350 năm trước trống rỗng xuất hiện, thủ lĩnh là một cái thi đế, tên cứ gọi Thiên Hữu, nghe nói họ hướng rất kỳ quái một cái dòng họ. Hướng Thiên Hữu. Trương Huyền giật mình, ánh mắt một lần nữa rơi vào đoàn kia ngay tại lăn lộn hắc vụ bên trên, như có điều suy nghĩ. Người xuyên biệt. Thất công chúa Trương Miểu có chút dừng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn một chút Trương Huyền, gặp Trương Huyền khuôn mặt bình tĩnh, cũng không dị dạng, liền tiếp lấy tiếp tục nói, "Ừm, xác thực gọi Hướng Thiên Hữu, trong hoàng thất tình báo chính là như vậy, kia Hướng Thiên Hữu phản phất chống rỗng xuất hiện về sau, liền liên tục khiêu chiến mấy cái chủng tộc quý đế, yêu đế, ma đế các cao thủ, thậm chí bao gồm nhân tộc ta một vị võ đế, không một lần bại, phản phất hắn còn tại tìm kiếm một người." Nhưng cụ thể là ai cũng không biết, về sau, Hữu Gian khách sạn liền xuất hiện, ngắn ngủi 300 năm thời gian bên trong, liền trải rộng cả tòa đại lục, Hữu Gian khách sạn nghiệp vụ rất rộng, ăn cơm, dừng chân, đấu giá chờ không một không bao. Mấy người cũng không chú ý, theo không ngừng nói ra Hướng Thiên Hữu danh tự, kia hắc vụ lăn lộn càng phát ra kịch liệt. Nói đến đây, Thất công chúa Trương Miểu hơi chút dừng lại, ngữ khí có mấy phần nghi ngờ tiếp tục nói, nghe nói tại đầu hơn 200 năm trong lịch sử, Hữu Giang khách sạn còn tính là phi thường chính phái, cùng nhân tộc ta quan hệ cũng rất không tệ, thậm chí tại nhân tộc ta nhiều lần đứng trước nguy cơ thời điểm, còn từng ra mặt trợ giúp nhân tộc ta, nhưng gần hơn 100 năm đến, tựa hồ hết thảy cũng thay đổi.
Thay đổi?
Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn về phía Thất công chúa.
Ừm,
kia Hướng Thiên Hữu tựa hồ càng ngày càng khuynh hướng quỷ dị nhất tộc, mặc dù bản thân hắn là thuộc về quỷ dị nhất tộc, bây giờ Hữu Giang khách sạn làm sự tình đã cùng cái khác quỷ dị chủng tộc không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là bình thường không tại mình trong khách sạn hại người, còn tính là có chút danh giới cuối cùng, bất quá, lần này. Nói đến đây, Thất công chúa Trương Miểu cũng có chút trầm mặc, dù sao lần này, hiển nhiên Hữu Giang khách sạn chính là muốn tại trong khách sạn đem nhóm người mình cưỡng ép giam.
Ừm.
Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu tiếp tục xem hướng về phía trước kia càng phát ra nồng đậm lại lăn lộn không nghỉ hắc vụ. Đám người cũng đều phát hiện, Trương Huyền một mực tại nhìn phía trước đoàn hắc vụ kia.
Trương Huyền tiên sinh, kia,
đó là cái gì? Trấn Quỷ Ti thủ lĩnh Bạch Dạ đưa tay chỉ phía trước, nhịn không được hỏi.
Sự tình còn chưa kết thúc.
Trương Huyền vung khẽ phất trần, sắc mặt hơi nghiêm túc, bởi vì hắn từ kia hắc vụ bên trong cảm thấy một tia uy hiếp, mặc dù rất nhỏ. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, một cú cực hạn uy áp từ hắc vụ truyền ra.
Bỏ họ,
đã hóa thành nguyên hình Thanh Nưu yêu vương cự lực đại thánh, doa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian chạy tới, đi vào Trương Huyền bên người, toàn thân còn nhịn không được đang run rẩy. Đám người thân ở Trương Huyền bên cạnh, cảm thụ không sâu, nhưng cự lực đại thánh vừa rồi thế nhưng là trực diện kia cố uy áp. Nhìn thấy một con yêu vương bị sợ đến như vậy, đám người cũng đều ý thức được không đúng, nhao nhao quay đầu cũng nhìn về phía trước. Chỉ gặp lúc này trung quanh hắc vụ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại phía trước không trung, đoàn kia đã ngưng động như thực chất hắc vụ.
Trương Huyền,
tiên sinh, đó là cái gì? Đại hán mặt đen yến lương giờ phút này nắm chặt trong tay kiếm bản rộng, khắp khuôn mặt là thần sắc khẩn trương.
Có lẽ hôm nay chúng ta có thể gặp biết một phen kia Hướng Thiên Hữu phong thái rồi.
Trương Huyền mỉm cười nói.
Cái gì?
Cái gì?
Đám người nhao nhao kinh hô.
Thất công chúa thân thể khẽ run rẩy, kém chút tuột tay đem trong ngực thập tam hoàng tử cho ném ra bên ngoài.
Nhị ca, kia,
chúng ta bây giờ đào tẩu còn kịp sao?
Thất công chúa Trương Miểu khẩn trương bật thốt lên hỏi.
Thất công chúa chính Trương Miểu cũng không có chú ý, nàng trực tiếp kêu nhị ca.
Trương Huyền có chút dừng lại, có chút ý vị thâm trường nhìn bên cạnh chăm chú sát bên mình thất công chúa một chút.
Mà khác một bên tứ công chúa sắc mặt đồng dạng khẩn trương, tay nắm chuôi kiếm chỉ đều đã trắng bệnh.
Bảo hộ công chúa, hoàng tử.
Trấn Quỷ Ti thủ lĩnh Bạch Dạ hô to một tiếng, nói mình trước hết liền xông ra ngoài, ngăn tại Trương Huyền, tứ công chúa, thất công chúa cùng thập tam hoàng tử trước người. Ba người khác nghe tiếng, cũng nhao nhao đứng ở Bạch Dạ bên cạnh, đem Trương Huyền bọn người một mực bảo hộ ở sau lưng.
Mặt đen Yến Ưng cũng thở dài một hơi, cất bước đi tới phía trước.
Chư vị chớ buồn,
nó không gây thương tổn được.
Trương Huyền thở dài một hơi, nhịn không được mở miệng nói, nhưng lời còn chưa nói hết, liền nghe đến không trung truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm.
"Ừm,
người nào?"
Thanh âm hơi dừng một chút, vang lên lần nữa.
"Người nào
dám làm tổn thương ta Hữu Giang khách sạn người?"
Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đối diện thế nhưng là Hướng Thiên Hữu cư sĩ.
Trương Huyền bung khẽ phất trần, ngăn tại trước mặt Trấn Quỷ Ti bốn người chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa lực lượng liền đem bọn hắn đẩy ra, sau đó Trương Huyền cất bước liền đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, miệng tụng đạo hiệu, cười nói:
"Phúc Sinh vô lượng thiên tôn,
cư sĩ."
Không trung thanh âm, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc:
"Ngươi là người phương nào,
dám tổn thương ta Hữu Gian khách sạn người?"
"Hừ."
Thanh âm kia tựa hồ cũng không nghi hoặc quá lâu, rất nhanh liền khôi phục lại, hừ lạnh nói:
"Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ thế nhưng là Hướng Thiên Hữu."
Chương 443, cứu chữa thập tam hoàng tử Trương Nhẫn. Chương 443, cứu chữa thập tam hoàng tử Trương Nhẫn. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ thế nhưng là Hướng Thiên Hữu.
"Ngươi là người phương nào, thật lớn mật, dám gọi thẳng bản tọa tục danh."
"Vô lượng tiên tôn, các hạ không phải Hướng Thiên Hữu."
Trương Huyền thở dài một hơi, lắc đầu nói:
"Làm can mạo phạm ta Hữu Gian khách sạn người, chết."
Không trung hắc vụ giận dữ, lập tức kịch liệt quay cuồng lên, trong nháy mắt hóa thành một cái gần trượng bàn tay liền hướng Trương Huyền đập đi qua.
Trương Huyền trông thấy, mỉm cười, huy động phất trần, đem tay phải nô ra, nhẹ nhàng liền hướng về không trung bàn tay nên đón tiếp lấy. Sau đó liền thấy một cái kim quang hóa thành bàn tay từ Trương Huyền tay phải bay ra, thẳng nên đón. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng, lại theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp không trung hiện lên một trận quang mang mấy liệt.
Ầm ầm,
một trận kịch liệt âm thanh sấm sét vang vọng đất trời.
Răng rắc răng rắc.
Theo sát chính là một đạo cường quang hiện lên, không trung giống như bị một đoàn bạch quang triệt để bao phủ. Đợi tiếng sấm cùng điện quang biến mất, không trung rốt cuộc không nhìn thấy một tia hắc vụ, ánh trăng trong sáng rơi xuống, còn chứng kiến đầy trời sáng chói sao trời.
"A, ngươi chờ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi."
Một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, còn xen lẫn liên tiếp uy hiếp âm thanh loáng thoáng từ trong hư không truyền đến.
"Hừ."
Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, lần nữa nhẹ nhàng huy động một chút phát trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, xẹt qua chân trời, thẳng đến phương xa mà đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Sau đó xa xa lần nữa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ giao thủ quá trình liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đám người sau khi tĩnh hồn lại, hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng vừa lấy lại tinh thần đám người, lại lần nữa bị cái này chiến quả gây kinh hãi.
"Thi đế a,
đây chính là thi đế a.
Nhị ca, nhị ca, ngươi là võ đế.
Võ đế a."
Tứ công chúa Trương Giao há to miệng, lên tiếng kinh hô.
"Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, tứ công chúa, bần đạo cũng không phải võ đế, mà khác bần đạo chỉ là một cái biên cảnh tiểu dân, cũng không phải công chúa nhị ca."
Trương Huyền cười trả lời. hai kia Trương Huyền công tử, có phải hay không cũng có một viên ngọc? Tứ công chúa Khẩn Trương vừa muốn hỏi Trương Huyền phải chăng có ngọc bội sự tình, đột nhiên liền bị một bên thất công chúa Trương Miểu kéo lại. Tứ công chúa Trương Giao quay đầu nhìn về phía thất công chúa Trương Miểu, chỉ thấy thất công chúa Trương Miểu hướng nàng lắc đầu, mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là há to miệng, không có tiếp tục hỏi tiếp. Tiểu muội Trương Miểu cùng tứ tỷ Trương Giao, thập tam đệ Trương Nhẫn, bái tại Trương Huyền công tử ân cứu mạng. Thất công chúa Trương Miểu nhẹ nhàng kéo một cái tứ công chúa Trương Giao, sau đó ôm thập tam hoàng tử Trương Nhẫn liền hướng về Trương Huyền bái xuống dưới. Trấn Quỷ Ti bốn người thấy một lần hai vị công chúa đều hướng Trương Huyền hành lễ, nào dám lãnh đạm, cũng lập tức nhao nhao hướng về Trương Huyền không mình hành lễ. Trương Huyền tiên sinh, là ta Yến Mô mắt vụ về, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Một bên Yến Ưng tự nhiên cũng không cam chịu người về sau, hướng về Trương Huyền không người bái nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chư vị không cần như thế, cùng là nhân tộc, há có không cứu lý lẽ? Trương Huyền huy động phất trần, đem mọi người dịu lên, cười nói: Tiên sinh, không biết phải chăng là có thể giúp một tay nhìn xem thập tam đệ còn hôn mê bất tỉnh, không có nguy hiểm à? Thất công chúa Trương Miểu đứng người lên về sau, sắc mặt sầu lo hướng Trương Huyền xin giúp đỡ nói. Trương Huyền dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua thất công chúa Trương Miểu, thấy Trương Miểu khuôn mặt đỏ lên, phảng phất tiểu tâm tư bị khuy phá, cúi đầu xuống. Trương Huyền ánh mắt rơi vào thập tam hoàng tử Trương Nhẫn trên thân, thiên nhãn mở ra trong nháy mắt thấy được chỗ mấu chốt. Chỉ gặp có một đoàn xương mù màu đen xoay quanh tại Trương Nhẫn trái tim vị trí, đang không ngừng ăn mòn tâm mạch, bất quá giờ phút này đang bị một cỗ lực lượng ngăn lại. Cỗ lực lượng kia đem tâm mạch một mực bảo hộ lên, cũng đang chậm rãi hướng về đẩy ngược. Lực lượng kia chính là bắt nguồn từ vừa rồi Trương Huyền tặng cho phủ Bình An. Thiềm ma giả, phân thể huyết châu. Bất quá, Trương Huyền vẫn là giật mình. Cái gì? Phân thể huyết châu? Thứ công chúa quá sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Thất công chúa Trương Miểu sắc mặt cũng là lập tức trở nên cực độ khó coi, cắn răng nói: Thiếu gian khách sạn, các ngươi đáng chết. Thật sự cho rằng ta đại hạ hướng sợ các ngươi không thành? Hai vị công chúa, vậy chúng ta nhanh đi phủ thành đi, có lẽ mấy vị võ vương đại nhân sẽ có biện pháp. Quận vương xâm nhiễm thời gian ngắn ngủi, nên còn có thể cứu chữa. Trấn Quỷ Ti thủ lĩnh Bạch Dạ vội vàng mở miệng nói: Đúng, thất muội, chúng ta nhanh lên đường đi. Thứ công chúa Trương Giao cũng là lo lắng nói. Thất công chúa Trương Miểu nhìn xem đám người đồng dạng lo lắng ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, cẩn thận há miệng hỏi: Tiên sinh, không biết ngài nhưng có biện pháp cứu chữa một chút thập tam đệ? Tiểu muội vô cùng cảm kích. Nói thất công chúa Trương Miểu liền ôm thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, lần nữa hướng về Trương Huyền thật sâu không người thi lễ một cái. Đúng a, vị này Trương Huyền tiên sinh thế nhưng là có thể đánh lui thi đế cao thủ, làm sao đem vị cao thủ này quên mất? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lần nữa hướng về Trương Huyền hành lễ: Còn xin tiên sinh từ bi. Trương Huyền huy động phát trần, lần nữa đem mọi người dìu lên, thở dài một tiếng nói: Chư vị không cần như thế, cùng là nhân tộc, há có không cứu lý lẽ? Kỳ thật coi như Trương Huyền mặc kệ, tại phù Bình An tác dụng dưới, mấy ngày về sau, vị này thập tam hoàng tử Trương Nhẫn cũng có thể thức tỉnh, mà lại chỉ cần phù Bình An bất ly thần, kia tiềm ma giả phân thể huyết châu cũng vô pháp tiếp tục tiến hành xâm nhiễm. Bất quá, cái này Trương Huyền liền không cần nói, dù sao đây không phải căn bản đường giải quyết. Căn bản đường giải quyết chính là xuất thủ trừ bỏ kia phân thể huyết châu. Nghĩ tới đây, Trương Huyền khẽ vươn tay, làm bộ từ trong ngực lấy ra một tòa 6 tầng trấn quỷ tháp ra. Đương nhiên, nhưng thật ra là từ phất trần không gian bên trong lấy ra. Trương Huyền bàn tay nâng tòa này 6 tầng trấn quỷ tháp, mở miệng nói: Đem thập tam hoàng tử để dưới đất đi, nằm thẳng hạ. Tốt. Thất công chúa Trương Miểu đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng đem trong ngực thập tam hoàng tử Trương Nhẫn đặt ở trên mặt đất, ngửa mặt hướng lên. Trương Huyền nhẹ nhàng run tay một cái, chỉ thấy 6 tầng trấn quỷ tháp trực tiếp huyền không mà lên, bay đến thập tam hoàng tử Trương Nhẫn trên không. Một vệt kim quang từ tháp miệng bắn ra, đem thập tam hoàng tử bao phủ ở bên trong. Kim quang rơi xuống, chỉ thấy thập tam hoàng tử trong thân thể toát ra từng sợi xương mù màu đen. Những xương mù này vừa ra bên ngoài cơ thể, liền bị trấn quỷ tháp hút vào trong tháp. Một chút thời gian, một cỗ nồng đậm hắc vụ mãnh liệt mà ra, liền bị hút vào trong tháp. Rất nhanh, thập tam hoàng tử thể nội liền loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên đã mất đi những ngày hắc vụ, đối với nó tổn thương rất lớn. Trấn quỷ tháp hấp lực lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều hắc vụ bị từ thập tam hoàng tử thể nội hút ra đến, sau đó thu vào trấn quỷ tháp bên trong. Một chút thời gian về sau, liền thấy thập tam hoàng tử ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Thất công chúa giật nảy mình, hé mồm nói: Tiên sinh, ngài mau nhìn, cái này. Trương Huyền tự nhiên minh bạch nàng lo lắng, cười lắc đầu, nói: Chớ hoảng sợ, chớ buồn, rất nhanh liền tốt. Nói xong Trương Huyền đưa tay hướng về trấn quỷ tháp một chỉ thấy trấn quỷ tháp lập tức quang mang đại thịnh. Trong hôn mê thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, cổ họng một trận phun trào, đột nhiên há hốc miệng ra, chỉ thấy một đạo hạt châu màu đỏ từ cái khác trong miệng bay ra. Thu. Chương 444, cái này hoàng bị, nguyên bản liền nên là nhị ca a. Chương 444, cái này hoàng bị, nguyên bản liền nên là nhị ca a. Thu. Theo Trương Huyền một tiếng thu, kia phân thể huyết châu hóa thành một đạo hồng quang liền bị thu vào trấn quỷ tháp bên trong. Sau đó, liền nhìn trấn quỷ tháp bay tít một vòng, trong nháy mắt thu liễm tất cả quang mang, sau đó trở xuống Trương Huyền lòng bàn tay. Trương Huyền nhìn xem lòng bàn tay 6 tầng trấn quỷ tháp, điên, sau đó ném một cái, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, trấn quỷ tháp liền rơi vào một bên trấn quỷ ti thủ lĩnh Bạch Dạ trong ngực. Kia Bạch Dạ chính chuyên chú nhìn chằm chằm trên đất thập tam hoàng tử, đột nhiên cảm giác trong ngực trầm xuống, túi đầu xem xét, chỉ thấy trong ngực nhiều hơn một tòa không rõ chất liệu 6 tầng trấn quỷ tháp. A tiên sinh, cái này, một tòa đồ chơi nhỏ, đưa ngươi. Trương Huyền không thèm để ý chút nào, cười ha hả nói: Tiên sinh, quá quý giá. Bạch Dạ khó xử nhìn xem trong ngực bảo khí. Vật kia, đặt ở ngươi nơi đó càng có thể phát huy tác dụng, đưa ngươi, liền thu cất đi, ngươi nếu không muốn, tiện tay vứt đi. Trương Huyền cười nói, ta. Bạch Dạ há to miệng, nhất thời im lặng. Bảo vật này, ngươi để cho ta không muốn liền vứt bỏ. Ngươi là chăm chú sao? Trương Huyền nói xong, trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên đại hán mặt đen Yến Ưng. Trương Huyền đối Yến Ưng rất có hảo cảm, khi hắn vừa bước vào Hữu Gian khách sạn lúc, Yến Ưng liền đến nhắc nhở hắn, cũng muốn bảo hộ hắn, mặc dù Trương Huyền cũng không cần hắn bảo hộ, nhưng phần tình nghĩa này vẫn là phải lĩnh. Mà lại Trương Huyền còn phát hiện Yến Ưng toàn thân công đức bao phủ, khí vận bừng bừng phân chấn, tương lai thành tựu cũng bất khả hạn lượng, chỉ là giờ phút này đỉnh đầu đang có một đoàn huyết hồng sắc mây đen tại ở gần, biểu thị gần đây sẽ có một trận huyết quang chi kiếp. Yến đại hiệp có thể hay không đem bảo kiếm mượn cùng bần đạo nhìn qua? Yến Ưng nghe vậy sững sờ, nhìn một chút Trương Huyền, mặc dù không rõ Trương Huyền ý đồ, nhưng cũng không có do dự, mà là mấy bước tiến lên, đem kiếm bản rộng hai tay dâng đưa đến Trương Huyền trước mặt. Tiên sinh cứ việc cầm đi nhìn. Trương Huyền cười gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận kiếm bản rộng, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem kiếm bản rộng kéo ra khỏi vỏ kiếm. Trương Huyền tay trái nắm kiếm, tay phải vươn ra hai ngón tay đặt tại kiếm tích bên trên, xoát xoát điểm điểm, viết xuống chú tả, hàng yêu, phục ma 6 chữ to. Viết xong, Trương Huyền đem kiếm bản rộng còn bỏ, liền đưa trả lại cho Yến Ưng. Yến Ưng tiếp về kiếm bản rộng, cúi đầu nhìn một chút thân kiếm, nhưng lại chưa nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, bất quá hắn cũng trong lòng biết Trương Huyền tuyệt đối là đã làm những gì, thế là ôm kiếm trong ngực hướng về Trương Huyền không người bài nói, đa tạ tiên sinh. Trương Huyền gật đầu cười, cũng không có giải thích, có mình biết 6 chữ to, hắn kiếp số đã hoàn toàn không là vấn đề. Thời khắc này trôi này kiếm bản rộng đã trở thành một kiện uy năng cường đại công đức pháp bảo, có siêu cường hàng yêu phục ma chi lực. Làm xong những này, Trương Huyền nhìn về phía tứ công chúa, thất công chúa cùng vẫn nằm trên mặt đất ở vào trong hôn mê thập tam hoàng tử, nhịn không được trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lúc này, lấy lại tinh thần Bạch Dạ cũng nhìn về phía trên mặt đất vẫn hôn mê thập tam hoàng tử Trương Nhẫn, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói, tiên sinh, không biết quận vương điện hạ. Bạch Dạ cái này hỏi một chút, chính vây quanh ở thập tam hoàng tử Trương Nhẫn bên người hai vị công chúa, cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt đã có chờ mong, cũng có lo lắng. Dù sao kia phân thể huyết châu đã ly thể, nhưng vì sao thập tam đệ còn chưa thức tỉnh a? Trương Huyền tự nhiên biết mấy người lo lắng, cho nên cười nói, chớ có lo lắng, thập tam hoàng tử đã không ngại, ngày mai giữa trưa trước đó, tự nhiên là sẽ thức tỉnh. Hô. Mấy người nghe, đều dài dài hô một hơi, lần nữa hướng về Trương Huyền nói cảm ơn. Đa tạ tiên sinh. Trương Huyền cười lắc đầu, nhìn một chút ba người, trong lòng thở dài một hơi, hiểu rõ một chút, lần này ra ngoài, gặp nhau đến ba vị này, có lẽ cũng là thiên đạo cho phép, bánh răng vận mệnh lần nữa chuyển động, nguyên chủ thân thế chỗ quấn quanh các loại nhân quả, tương lai cuối cùng là cần chấm dứt. Nghĩ tới đây, Trương Huyền trong lòng hơi động, lần nữa đưa tay vào ngực, lấy ra ba cái ngũ lôi khiển đến, chính là kia 12 mai ẩn chứa huyền hoàng chi khí trong đó ba cái. Cái này ba cái lệnh bài, nhưng triệu thiên lôi, như gặp yêu tà, trong vòng khí thôi động, liền có thể phát động. Thường ngày mang theo, nhưng tích chư tà. Trương Huyền nói liền đem ba cái lệnh bài đưa tới tứ công chúa trong tay, sau đó vỗ thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh lưu đầu, nói, châu, châu, nơi đây duyên phận đã hết, đi vậy. Đi vậy. Bỏ họ. Thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh một tiếng huyết dài, nâng lên Trương Huyền, mở ra bốn bó. Hô hấp ở giữa liền rời đi tầm mắt của mọi người. Mọi người thấy Trương Huyền đang khi nói chuyện liền biến mất ở phía xa, lập tức kinh hãi. Trong đó thất công chúa há miệng liền hô, không biết Trương Huyền tiên sinh ở không nơi nào, khi nhàn hạ sẽ làm đến nhà bái phòng. Ha ha, duyên phận đến lúc đó tự sẽ gặp nhau. Ha ha. Một trận tiếng cười to từ đằng xa ẩn ẩn chuyển tới, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tứ công chúa Trương Giao nhìn một chút trong tay ba cái lệnh bài, đây là ba cái rất kỳ quái lệnh bài. Lệnh bài chính giữa là một cái to lớn lôi chữ, quanh mình là các loại xem không hiểu đồ án, nhưng lại tràn đầy khó mà nói hết uy nghiêm. Trương Giao xem hết, mình lưu lại một viên, đem một viên bỏ vào thập tam hoàng tử trong ngực, cuối cùng một viên đưa cho thất công chúa Trương Miểu. Trương Miểu tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, cũng rất là nghi hoặc. Cứ như vậy một viên lệnh bài, có thể triệu hoán thiên lôi. Đây chính là thiên lôi a. Thân muội, hắn rõ ràng chính là nhị ca Trương Huyền, ngươi vì sao ngăn cản chúng ta cùng hắn nhận nhau? Tứ công chúa Trương Giao rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Thất công chúa thở dài một hơi, nói, ta tự nhiên biết hắn chính là nhị ca, nhưng tứ tỷ, ngươi không có nhìn ra sao? Nhị ca còn không nguyện ý cùng chúng ta nhận nhau a. Làm sao có thể? Huynh muội nhận nhau, chuyện thật tốt. Hoàng gia huynh muội nhận nhau, thật nhất định là chuyện tốt sao? Thất công chúa Trương Miểu cười khổ nói. Thiên gia vô tình a, tứ tỷ. Ngươi cảm thấy lần này Hữu Gian khách sạn sự tình, thật đơn giản như vậy sao? Thất công chúa Trương Miểu thở dài một hơi, tiếp tục nói. Cái gì? Thất muội, ngươi có ý tứ gì? Cái này cùng chúng ta cùng nhị ca nhận nhau có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi nhị ca? Tứ công chúa Trương Giao rất là bất mãn mà hỏi. Làm sao lại, tứ tỷ, chuyện này tự nhiên cùng nhị ca không quan hệ, nếu không nhị ca như thế nào cứu chúng ta? Thất công chúa Trương Miểu liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Suy nghĩ một chút, thất công chúa Trương Miểu nói tiếp, hơn nữa nhìn thực lực, nhị ca đã có gần như võ đế thực lực, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhị ca mới bao nhiêu lớn a? Võ đế a? Thất muội, ngươi nói năm đó nhị ca sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tứ công chúa Trương Giao xa vào đến trong hồi ức, không tự chủ mở miệng hỏi. Cái này, ta làm sao biết, khi đó chúng ta cũng đều không có xuất sinh đâu. Chính là biết nội tình người, cũng không dám trong cung nghị luận chuyện này a. Thất công chúa Trương Miểu lắc đầu, biểu thị ngươi không biết, ta lại làm sao biết a? Thất muội, ngươi nói nhị ca câu nói sau cùng kia là có ý gì? Mặt chưa ý tứ đi, duyên phận đến lúc đó, tự sẽ gặp nhau. Duyên phận đến lúc đó, tự sẽ gặp nhau. Ai vậy là cái gì duyên phận đâu? Thất muội, nhị ca xuất hiện, mà cái này hoàng vị nguyên bản liền nên là nhị ca a. Đúng vậy a, hoàng vị vốn là nên nhị ca. Kia, thân muội, ngươi nói nếu như nhị ca còn muốn tranh cái này hoàng vị, chúng ta nên làm cái gì a? Đúng vậy a, nên làm cái gì a? Chương 445, 12 cẩm tinh tuyển chọn bắt đầu. Chương 445, 12 cẩm tinh tuyển chọn bắt đầu bỏ họ. Một tiếng bỏ hống bên trong, Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh đã trở đi Trương Huyền đi tới Khánh Vân thành bên ngoài. Chỉ gặp Khánh Vân thành tường thành cao hơn 5 trượng, trên tường thành lờ mờ có thể nhìn thấy không ít đội tuần tra biên. Châu, đi vào thành nhìn. Hả? Trương Huyền vừa nói phải vào thành nhìn xem, đột nhiên cảm thấy hư không chấn động, tiếp lấy liền thấy có vạn đạo kim quang từ Thương Nham Sơn bên trong dâng lên. Trương Huyền quay người nhìn lại, thiên nhãn tự động mở ra, chỉ gặp Thương Nham Sơn máng bằng đá đỉnh núi mây xanh lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Đi, Châu, về Thương Nham Sơn. Trương Huyền lập tức cải biến chủ ý, vỗ vô cự lực đại thánh lưu đầu nói. Bỏ họ. Là, thượng thần. Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh đáp ứng một tiếng, lập tức bốn vó bay lên không, liền hướng về Thương Nham Sơn phương hướng bay đi. Thương Nham Sơn tử vong cốc chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong đột nhiên giật mình, liếc nhau, đều có thể nhìn thấy riêng phần mình trong mắt kinh hỉ. Từ khi hai yêu trở lại Thương Nham Sơn về sau, liền đã mất đi kia phần cơ duyên cảm giác, nhưng ngay tại vừa mới, cái loại cảm giác này lại xuất hiện. Đi. Hai yêu gật gật đầu, lập tức lén lén lút lút rời đi tử vong cốc. Rất nhanh hai yêu liền ra tử vong cốc, đi vào tử vong cốc bên ngoài trên ngọn núi, liền thấy cách đó không xa máng bằng đá trên đỉnh các loại dị tượng. Hai yêu lần nữa liếc nhau, rốt cục xác định cơ duyên xuất hiện, nhất định phải lập tức chạy tới. Nghĩ tới đây, hai yêu lắc người một cái thân thể, liền hóa thành hai đạo thanh quang. Máng bằng đá phong bạch mã ngọc sư chính trở đi khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, lục nhĩ mi hầu, tiểu cẩm kê kim minh nhàn nhã tìm kiếm lấy các loại quả dại. Bên cạnh tiểu thanh long bay ở không trung, mặt ủ mày cho, chó vàng cùng hắt chư hai cái, thì há to mồm, thở hổn hển. Sau lưng thì là một con dê trắng, chậm ung dung gặm ăn mặt đất cỏ xanh. Chít chít gần nhất đều không có gì tốt ăn. Tiểu cẩm kê kim minh có chút buồn bực túi hạ đầu, miệng bên trong rất là không vui địa đạo. Kỳ hỉ, kim minh, ngươi quá kén ăn, ta cảm thấy những trái này ăn thật ngon. Ngồi xổm ở một bên khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bưng lấy một cái quả đào, say sưa ngon lành ăn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn sau lưng nó trên mặt đất, kia ném đến một chỗ chỉ cắn một cái quả đào, có lẽ ngươi liền sẽ tin tưởng nó nói tới. Lục Nhĩ Mi Hầu thì song chảo chống cằm, hai mắt nhìn về phía trước, lỗ tai có chút nghiêng, tựa hồ một mực tại nghe cái gì. Tại máng bằng đá phong mặt khác một bên, một con bé thỏ trắng đang vui khoái tại trong đùi cỏ chạy nhanh. Một bên, một đầu tiểu lão hổ cùng tiểu thanh lưu chậm ung dung theo sau lưng, trong đó tiểu thanh lưu trên đầu ngồi xổm một con tiểu kim chuột, mà tiểu lão hổ đỉnh đầu thì cuộn lại một đầu dài hơn 3 thước tiểu bạch xà. Tiểu kim chuột bưng lấy một cái hạt ngay tại gặm, tiểu bạch xà thì cảnh giác không ngừng phun thiệt tín. Chít chít. Tiểu cẩm kê mẹo đầu nhìn trước mắt, nháy nháy mắt, đột nhiên nói, chít chít. Kim Minh đại nhân nhớ kỹ, cây kia tiểu hổ lô chính là ở chỗ này a. Tại sao không có rồi? Bạch mã ngọc sư phỉ mũi ra một hơi, cúi đầu xuống, trên mặt đất hít hà, tựa hồ cũng tò mò hổ lô kia tại sao không có. Nghĩ đến kia mùi thơm nồng nặc, bạch mã ngọc sư trong miệng lại bất tranh khí chạy xuống nước bọn. A, giống như thật không thấy được nha. Chẳng lẽ bị cái khác yêu tinh ăn hết sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cầm trong tay vừa mới ăn hết đào tâm quả đào tiện tay vứt bỏ, phủi tay, cũng là kinh dị nói. Vịt vịt. Tiểu cẩm kê kim minh vẫy cánh bay đến trên mặt đất, ngay tại nguyên lai hồ lô sinh trưởng địa phương vừa đi vừa về cẩn thận tìm kiếm. Chít chít. Tiểu hồ lô, ngươi ở đâu? Tiểu hồ lô, ngươi ở đâu? Đáng tiếc không người đáp lại. Chít chít. Buồn bực tiểu cẩm kê đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ôi. Nhưng làm một cái không có ngồi xuống, thân thể nghiêng một cái, đột nhiên trống rỗng liền biến mất. Kim Minh, mấy nhỏ chỉ kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Oeng, đột nhiên hư không một tiếng nổ vang, chỉ gặp ngay tại tiểu cẩm kê biến mất vị trí, đột nhiên phun ra vạn đạo kim quang bên trong xuất hiện một đạo hóng ánh môn hộ. Đây là cái gì? Mấy nhỏ con mắt trừng đến căng tròn, yên lặng nhìn về phía trước cánh cửa kia. Hí 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 hí, ngựa. Bạch mã ngọc sư đột nhiên một tiếng hí dài, đạp đạp. Mở ra bốn bó, trở đi khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng lục nhĩ mi hầu liền vọt vào môn hộ. Bò họ. Ngang. Tiểu thanh long một tiếng long ngâm, cũng đâm thẳng đầu vào. Chó vàng cùng hắt chư lướt nhau, cũng không do dự, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng nhảy vào. Bò họ. Cự lực đại thánh tốc độ cực nhanh, lúc này đã đi tới máng bằng đá trên đỉnh không. Trương Huyền ngồi tại châu trên lưng, túi đầu xem xét, lập tức nở nụ cười. 12 cầm tinh, nên sắp xuất thế. Ừm. Chính cười Trương Huyền đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng xông vào cánh cửa kia ở trong. Đây không phải ta lúc đầu đưa cho Hàm Nhi con kia bé thỏ trắng sao? Nó. Khá lắm. Trương Huyền Thiên nhãn trong nháy mắt vượt qua hơn 100 cây số, rơi về phía phủ Bình Thành, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Một con vừa trăng tròn bé thỏ trắng, chạy trên 100 cây số a. Sau đó chỉ thấy một đầu tiểu thanh lưu, một con tiểu lão hổ cũng tuần tự vào bảo, bọn chúng trên đầu tựa hổ còn đỉnh lấy một con chuột cùng một con rắn. Khá lắm. Chuột, trâu, hổ, thỏ, rắn đây là tập hợp một chỗ a. Tiểu thần vương giai tưởng, lễ bái thượng thần. Trương Huyền vừa đến Thương Nham Sơn, bởi vì cũng không che lớp hành tung, cho nên lập tức liền bị Sơn Thần Vương giai tưởng cảm ứng được, lập tức chạy đến bái kiến. Sơn Thần, miễn lễ. Trương Huyền bay người cười huy động phát trận, đem nó đỡ lên. Tạ thượng thần. Vương Giai Tường đứng dậy bái tạ về sau, liền tới đến Trương Huyền bên cạnh thân, cùng Trương Huyền cùng một chỗ nhìn về phía dưới. Vương Minh, vị này là? Một người mặc lộng lẫy thải y đại hán theo sát sau lưng Vương Giai Tường bay tới, nhìn thấy Vương Giai Tường rất cung kính hướng về một vị thanh niên hành lễ, bị giật nảy mình. Vương Giai Tường thấy thế, lập tức quay người đối Trương Huyền giới thiệu nói: "Thượng thần, vị này chính là Nam Hổ nhất tộc yêu vương Mạnh Uy, bởi vì âm thầm thủ hộ ấu tử mà đến." Vương Giai Tường hướng Trương Huyền giới thiệu xong, lập tức quay đầu lại nói với Mạnh Uy: "Mạnh huynh, vị này chính là ta thần chỉ nhất tộc thiên sư Trương Huyền thượng thần."
"Nam Hổ nhất tộc, Mạnh Uy, gặp qua thượng thần."
Mạnh Uy nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước hướng về Trương Huyền không người thi lễ một cái. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Trương Huyền, gặp qua Mạnh Uy cư sĩ." Trương Huyền vung khẽ phất trần, hướng về Mạnh Uy đáp lễ lại: "Thượng thần, 12 cẩm tinh tuyển chọn chính thức bắt đầu."
Vương Giai Tường túi đầu nhìn xem không giới hạn nói:
"Đúng vậy a, 12 cẩm tinh cũng nên xuất thế."
Trương Huyền cười trả lời, sau đó ngẩng đầu nhìn phía hư không. Trên bầu trời có trên trăm quả lớn nhỏ sao trời ngay tại lóng lánh hào quang sáng chói, cũng đang nhanh chóng di động tới, ngay tại tạo thành từng cái đồ án kỳ dị.
Chương 446, 12 thanh ghế xếp chương 446, 12 thanh ghế xếp. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trong hư không tinh tướng đang phát sinh lấy biến hóa.
"Thượng thần, ngài đang nhìn cái gì?"
Mạnh Uy có chút nghi hoặc, kia 12 cẩm tinh tuyển chọn rõ ràng ở phía dưới, ngươi vì sao lại tại nhìn trời?
Kỳ thật Vương Giai Tường cũng rất tò mò, nhưng thần cũng không dám hỏi, nhưng Mạnh Uy liền không có cái này lo lắng.
Trương Huyền sững sờ, túi đầu xuống, cười nói: "Vô sự, chỉ là đột nhiên phát hiện theo 12 cẩm tinh sắp xuất thế, không trung tinh tướng cũng xảy ra biến hóa."
"Tinh tướng?"
Mạnh Uy nhịn không được gãi đầu một cái.
"Tinh tướng? Đó là đồ chơi gì đây?"
Vương Giai Tường lại là dừng lại, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, như có điều suy nghĩ.
Trương Huyền cười cười, cũng không nhìn nữa thiên, mà là nhìn về phía dưới. Chỉ gặp Thương Nham Sơn bên trong, các loại yêu tộc từ từng cái sơn phong đang hướng về máng bằng đá phong chen chúc mà đến, nhưng Tử Vong Cốc lại an tĩnh dị thường.
Tử Vong Cốc bây giờ phi thường yên tĩnh, Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương đều lần nữa tiến hành bế quan, mà Tống Đại Mệnh cũng đã rời đi Thương Nham Sơn, rộng mời hảo hữu đi. Máng bằng đá trên đỉnh đạo kim quang kia làm thành môn hộ lóng lánh kim quang, tất cả đi vào trên đỉnh yêu tộc đều minh sắc cảm giác được môn hộ đằng sau ẩn chứa cơ duyên, thế là không chậm trễ chút nào nhao nhao đều đâm thẳng đầu vào. Cứ như vậy ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, đã có mấy chục con yêu tộc vào, mà phía sau còn có mấy trăm con chính chạy về đằng này.
Mạnh Uy cư sĩ, nhưng có hứng thú đi nhìn qua 12 cẩm tinh tuyển chọn.
Trương Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị này Mạnh Uy yêu vương, cười nói:
"Quả thật."
Mạnh Uy giật mình, tận lực bồi tiếp đại hỉ.
Mạnh Uy thế nhưng là đối thần chỉ nhất tộc tràn ngập tò mò.
Đoạn thời gian trước quỷ dị trong vòng đột nhiên truyền ra một tin tức, nói là tại phủ bình trong huyện xuất hiện một cái chủng tộc mới, tên gọi thần chỉ. Cái này thần chỉ nhất tộc phi thường kỳ lạ, thần nhóm chẳng những không đánh huyết thực, ngược lại sẽ còn bảo hộ những cái kia huyết thực, quả nhiên hiếm lạ. Mà thần nhóm sở cầu vẹn vẹn những cái kia huyết thực tế bái, trình độ nhất định cùng tổ linh rất tương tự, nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Tổ linh thế nhưng là không có ý thức, nhưng thần chỉ nhóm hoàn toàn khác biệt, thần nhóm thần trí thanh tỉnh, vô cùng cường đại. Hơn nữa còn nghe nói cái khác quỷ dị chủng tộc cũng có thể trở thành thần chỉ nhất tộc, cái này coi như quá thần kỳ.
Giờ phút này vị thiên sư Trương Huyền tự mình mời tham quan 12 cẩm tinh thần vị tuyển chọn, đây chính là hiểu rõ thần chỉ nhất tộc cơ hội tốt ta.
Mạnh Uy một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, lập tức lấy lại tinh thần, đại hỉ gật đầu nói: "Tự nhiên có hứng thú."
"Tự nhiên có hứng thú."
"Tốt." Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối một bên Vương Giai Tường nói: "Sơn thần, cũng theo bần đạo cùng đi nhìn qua đi."
"Vâng, thượng thần."
Vương Giai Tường tự nhiên trong lòng cũng phi thường chờ mong, dù sao kia 12 cẩm tinh tượng thần là thông qua thần để tay hạ, làm sao lại không hiếu kỳ đâu.
Trương Huyền gặp hai người đều đã đáp ứng, thế là vung khẽ phất trần, một trận thời không biến hóa, liền tới đến một vùng không gian kỳ lạ. Trong không gian này, mây mù lở lở, giống như tiên cảnh. Có một ngọn núi cao vút trong mây, đỉnh đồi xuất tại mây mù bên ngoài. Sơn phong to lớn, đỉnh núi phía trên, loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn thấy 12 tòa đài cao, trên đài cao bên trên phân biệt trưng bày một thanh ghế xếp. Mỗi một chiếc ghế xếp bên trên đều điêu khắc khác biệt đường vân, mà trên ghế dựa thì phân biệt điêu khắc 12 con khác biệt động vật, từ trái phía bên phải theo thứ tự là chuột, trâu, hổ, thỏ, long, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo. Trương Huyền lấy tay chỉ một cái, hóa ra một đám mây trắng, nâng ba người. Mây trắng phiêu đãng đãng, đãng đồng bình liền bay về phía đỉnh núi.
Mây trắng lướt qua, bốn phía mây mù tự nhiên tránh lui, rất nhanh ba người liền bay đến đỉnh núi phía trên.
Nam Hổ yêu vương Mạnh Uy nhìn phía dưới 12 thanh ghế xếp, há to miệng.
"Thượng thần, đó là cái gì?"
"Đó chính là 12 cẩm tinh thần vị."
"Đúng."
Trương Huyền lắc nhẹ phất trần, cười đáp.
"Thần vị chính là 12 thanh cái ghế."
Mạnh Uy há hốc mồm, không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này.
Trương Huyền lắc đầu nói, "Thần vị cũng không phải là cụ thể chi vật, ghế xếp chỉ là bề ngoài ở một loại huyết tướng."
Mạnh Uy nghe được cái hiểu cái không, đành phải nhẹ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.
"Thượng thần, ngươi nhìn, hồ lô kia cũng đi vào nơi này."
Một bên Vương Giai Tường đột nhiên mở miệng nói.
"Ừm."
Trương Huyền khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy tại mão thỏ dưới đài cao, trong bóng tối có một cái nho nhỏ đống đất bên trên chính mọc ra một gốc dây hồ lô, dây hồ lô bên trên mọc ra 7 viên xanh tươi tiểu hồ lô. Bởi vì ở vào dưới đài cao bóng ma bên trong, Trương Huyền cũng chưa trước tiên phát hiện nó.
Trương Huyền nhịn không được cười nói, cái này tiểu hồ lô, sau này sợ là muốn cùng 12 cẩm tinh quân quýt lấy nhau, bất quá cũng là không phải chuyện gì xấu.
Thượng thần vừa mở kim khẩu, kia tiểu hồ lô sau này sợ là phúc duyên vô lượng.
Vương Giai Tường cười đáp.
"Ha ha."
Trương Huyền nghe vậy, cười ha ha, lườm Vương Giai Tường một chút, nói, "Sơn thần, sau này chiếu cố tốt kia tiểu hồ lô, tương lai tự có cơ duyên."
"Vâng, thượng thần."
Vương Giai Tường đại hỉ đáp.
"Lại xem đi, 12 cẩm tinh tuyển chọn liền muốn bắt đầu."
Trương Huyền ánh mắt từ trên thân tiểu hồ lô rời, một lần nữa nhìn về phía dưới ngọn núi. Chít chít. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, lại mở mắt lúc, liền thấy chung quanh mây mù lờ lờ, đã không biết đây là tới nơi nào. Đây là nơi nào nha? Chít chít. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đứng dậy, run lên toàn thân lông vũ, quay đầu đánh giá đến bốn phía đến, đáng tiếc mặc cho nó như thế nào nhìn lại, đều là sương mù trắng xóa. Phanh. Hí 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 hí, ngựa. Một trận ngựa tê minh thanh bên trong, chỉ gặp một đầu bạch mã từ trên mặt đất dãy rủa lấy đứng lên tới. Chít chít. Ngọc sư, ngươi cũng tới. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghe được động tĩnh, xem xét, lập tức đại hỉ, vươn cánh liền bay tới. Phanh. Ôi đáng chết. Đúng lúc này, một con tơ vàng khỉ nhỏ ngã xuống tới. Ôi đau quá, ai? Lục Nhi đâu? A, Kim Minh nha. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đứng dậy, đưa tay vô vô mình huyết hồng cái mông, liền thấy bên cạnh Bạch Mã Ngọc Sư cùng Tiểu Cẩm Kê Kim Minh, nhưng là chuyển mắt buồn ngắm, lại không nhìn thấy hảo huynh đệ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lại cạnh. Một tiếng, một cái dài hơn ba thước thân ảnh màu trắng ngã xuống tại khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bên cạnh. Đây là cái gì? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu theo bản năng đưa tay liền đem kia thân ảnh màu trắng nhặt lên, giơ lên trước mắt, sau đó liền thấy tê tê. Phun thiệt tín một cái tròn trịa đầu rắn. A. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu một tiếng hét thảm, theo bản năng run tay một cái, liền đem tiểu bạch xà cho ném ra ngoài. Nơi xa chỉ nghe được lại cạnh. Một tiếng, sau đó truyền đến một trận thống khổ tê tê. Âm thanh. Sau đó, chính là phanh. Phanh. Không ngừng bên hai, có rất gần, có thanh âm lại nghe lấy rất xa. Phanh. Ôi. Ai ép ta? Bebe. Chương 447, tuyển chọn cửa thứ nhất, trèo sơn lĩnh chương 447, tuyển chọn cửa thứ nhất, trèo sơn lĩnh khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dễ rủa lấy đứng dậy, một thanh liền đem nện trên người mình một đoàn mềm nút đồ vật đẩy lên một bên, trong miệng hô to không may. Ôi, đau chết ta rồi. Phanh. Ai ú là ai? Vừa mới đứng người lên khỉ lông vàng tiểu thạch đầu chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, trước mắt nhịn không được một hoa, lần nữa ngã rầm trên mặt đất. Bé thỏ trắng ngẩng đầu lên, đi lòng vòng đầu, nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh sương mù lờ lờ, bên cạnh là một thất bạch mã, một con rất đẹp gà con, một con cừu trắng nhỏ. Còn có, dưới chân rất mềm nha. Ôi, đau nhức. Chi chi. Bé thỏ trắng vừa quay đầu liền thấy một trương xấu xí mặt lông đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, dọa đến hét lên một tiếng, chân sau một dùng sức, vụt. Một tiếng liền rơi vào kia mặt lông trên đầu, lần nữa dùng sức đạp một cái, liền hóa thành một đoàn bạch quang hướng về nơi xa. Ôi thứ gì đã ta? Chít chít. Bên cạnh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Tiểu Cẩm Kê cười đến thẳng đánh ngã. Chít chít. Tiểu Thạch Đầu, ngươi quá xui xẻo. Trong cao không, Trương Huyền cưỡi tại châu trên lưng, đứng bên cạnh Thương Nham Sơn Thần Vương Giai Tưởng cùng Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy, kinh ngạc nhìn phía dưới. Nhìn xem khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu xui xẻo bộ dáng, Trương Huyền cũng không nhịn được nở nụ cười. Con khỉ nhỏ này tử, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Nhìn xem kia khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu, mặc dù hình tượng khí chất khác nhau rất lớn, Trương Huyền vẫn là không nhịn được nhớ tới kiếp trước đại náo thiên cung bị kia. Con khỉ nhỏ này tử, không đơn giản nha, thượng thần, cái này 12 cẩm tinh thân hầu tôn vị có phải hay không thỏa? Sơn Thần Vương Giai Tưởng cũng lên hứng thú, thần mục nhìn lại, toàn thân tán phát kim quang, đem thần mục đều lung lay nhoáng một cái. Kỳ quái, thượng thần, ngày hôm trước thấy nó còn không có như vậy dị tượng a. Ha ha, thiên ý khó dò, chớ có suy nghĩ nhiều. Trương Huyền nhìn một bên Vương Giai Tưởng một chút, cười nói, thượng thần, nhiều như vậy yêu tộc, không biết kia 12 vị thần vị nên như thế nào tuyển chọn đâu? Nam Hổ Yêu Vương nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng chúng yêu, tò mò hỏi. Trương Huyền khẽ bước phát trần, nói, 12 nguyên thần, định người ta bánh xe thời gian, giá trị thế gian tăng thương, lúc có đại dũng, đại trí, đại đức chi yêu mới có thể đảm nhiệm, chư bị lại nhìn. Trương Huyền nói, liền đưa tay hướng phía dưới vạch một cái. Đám người nhìn xuống dưới, chỉ gặp ngay tại chúng yêu cùng thần bị sơn phong ở giữa, đột nhiên thêm ra đến một đạo cao hơn 30 mét sơn lĩnh, hướng về hai bên kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Tóm lại, giờ phút này trên mặt đất tất cả yêu tộc, vô luận từ bất kỳ địa phương nào xuất phát, muốn đến thần vị sơn phong, đều muốn vượt qua đạo này sơn lĩnh. Thượng thần, đạo này sơn lĩnh có gì giảng cứu? Nam Hổ Mạnh Uy nhìn xem vẹn vẹn có cao hơn 30 mét, tràn đầy không hiểu. Cái này hơn 30 mét sơn lĩnh, trên đất những yêu tộc kia, đại đa số một bước liền có thể vượt qua. Muốn đến thần vị sơn phong, cần đi qua địa thủy phong hỏa tứ tượng kiếp số khảo nghiệm, đây cũng là cửa thứ nhất, trèo núi. Núi này cao 33 mét, cần có đại dũng lực, đại nghị lực chi yêu phương có thể vượt qua. Trương Huyền cười giải thích nói. Thế nhưng là lời giải thích này hiển nhiên không có tác dụng gì, Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy trừng lớn một đôi mắt hổ mặc cho lại cẩn thận quan sát, cũng không nhìn ra cái này cao hơn 30 mét sơn lĩnh có gì chỗ khác thường. Lúc này trên mặt đất đã có gần ngàn chỉ các loại yêu tinh tản mát tại toàn bộ không gian bên trong. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu một lần nữa nhảy về Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng, gai đầu mắng, "Phi, phi, phi, hôm nay thực sự quá xui xẻo." Lục Nhĩ Mi Hầu vừa rồi rơi vào cách đó không xa, về sau nghe được khỉ lông vàng tiểu thạch đầu liên tiếp tiếng gào đau đớn, lúc này mới lập tức chạy tới. Thế là liền thấy khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bị một con tiểu bạch đầu một cước kem chút đạp choáng chẳng cảnh. Chít chít, con kia con thỏ nhỏ thật là lợi hại. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh rất là hâm mộ nhìn về phía phương xa. "Phi, Kim Minh, ngươi là cái nào đầu?" Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bất mãn nói. "Bò họ." "Ngang." Tiểu Thanh Long long ngâm một tiếng, nháy long nhãn nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, "Chó huynh, heo huynh, các ngươi cảm nhận được sao?" "Gâu." "Gâu." "Cảm nhận được, ngay tại phía trước, thật thật." "Bé bé heo huynh, ngươi thấy thế nào?" "Hừ, hừ, ta lão chư cũng cảm nhận được." "Thế nào, Long huynh, chó huynh, Bạch huynh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi,
cơ duyên kia còn không biết có bao nhiêu cái đâu, ngươi nhìn nhiều như vậy yêu, đi trễ, sợ sẽ không giành được. Hắc Chư hừ hừ hai tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần lo lắng. Chó vàng hơi trầm âm, liền đối xa xa Bạch Mã Ngọc Sư, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng tiểu Cẩm Kê Kim Minh Hồ, mấy vị huynh đệ, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Chích chích tốt, xuất phát, xuất phát, xuất phát. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức hưởng ứng. Cái khác mấy yêu xem xét, cũng không có ý kiến gì, thế là liền tập hợp một chỗ, hướng về cảm ứng phương hướng liền chạy tới. Bé thỏ trắng thì cùng tiểu Kim Chuột, tiểu Thanh Nhu, tiểu Lão Hổ, tiểu Bạch Xà tụ tập ở cùng nhau, cũng xuất phát. Cái khác chúng yêu hợp thành mấy trăm chi đội ngũ, cũng trùng trùng điệp điệp xuất phát. Treo sơn lĩnh cũng không xa, cho nên chúng yêu rất nhanh liền đi tới sơn lĩnh dưới chân. Chúng yêu ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt sơn lĩnh, trong mắt có không hiểu, còn có khinh thường. Đây là cái gì? Chẳng lẽ cơ duyên ngay tại cái này đống đất bên trên sao? Một con chó đen yêu khinh thường quay miệng. Chó đen đại ca, ngươi nói lần này cơ duyên sẽ là gì chứ? Bên cạnh một con chuột đồng yêu nhìn về phía chó đen yêu, hỏi. Hẳn là sẽ là cái gì linh quả linh thảo a? Chó đen yêu đoán lung tung. Tộc ta bên trong một người ca ca, 3 năm trước đây, ở bên ngoài du lịch, liền gặp một viên linh quả, một ngụm nuốt vào về sau, thời gian nửa năm đã đột phá hồng y địa cảnh. Quả thực là. Chó đen yêu nói đến đây, nước bọt đều muốn chảy xuống. Nhị ca, ngươi nói lần này chúng ta có thể cướp được cơ duyên kia sao? Bên cạnh cách đó không xa một chi đội ngũ nhỏ, cũng đang lặng lẽ thảo luận, phảng phất rất sợ thanh âm quá lớn, để người bên cạnh nghe qua. Chi đội ngũ này hết thể 5 người, không, 5 con dê. Thất đệ, nhỏ giọng một chút, ngươi xem một chút chung quanh những người này, thực lực đều mạnh hơn chúng ta. Treo sơn linh trước, từng nhánh đội ngũ phảng phất đều đang thì thầm nói chuyện. Chít chít. Đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên đỉnh đầu tiểu Cẩm Kê Kim Minh ngẹo đầu nhìn về phía trước mắt treo sơn lĩnh, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chít chít, ngọn núi này thật kỳ quái, bất quá tốt thấp. Ngọc Sư đại ca, chúng ta đi nhanh đi. Hí 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 hí, ngựa. Bạch Mã Ngọc Sư hí dài một tiếng, lên tiếng tốt, sau đó liền mở ra bốn vó, chở đi tiểu Cẩm Kê Kim Minh, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu liền hướng về treo sơn lĩnh đi đến. Tiểu Thanh Long bay ở bên cạnh, chó vàng cùng Hắc Chư theo sát bên cạnh. Thế nhưng là, còn chưa chờ Bạch Mã Ngọc Sư bọn người tiến vào treo sơn lĩnh, liền thấy bên cạnh một chi thanh mã đội ngũ, lấy cực nhanh tốc độ liền trước một bước vào. Sau đó liền thấy, chương 448, chúng yêu trèo núi chương 448, chúng yêu trèo núi chỉ gặp một chi thanh mã đội ngũ, trước một bước vào, sau đó liền nhìn thấy 5 thất thanh mã, không hiểu tứ chi mềm nhũn, trong đó 3 thất thanh mã lăn lộn, lăn qua lăn lại liền ngã văng ra ngoài, còn lại 2 thất cũng ngã ở trên mặt đất. Hí 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 hí, ngựa. Từng đợt tê minh thanh vang lên, thanh âm bên trong xen lẫn mấy phần thống khổ. Trận này biến cố, trực tiếp đem đằng sau còn chưa tiến vào chúng yêu giật nảy mình, nhao nhao đứng tại sơn lĩnh biên giới. Một lát sau, 5 thất thanh mã mới dây rủa lấy đứng dậy, dùng sức lắc lư khởi thân thể, tựa hồ tại thích đứng lấy cái gì. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, 5 thất thanh mã mới một lần nữa tập hợp cùng một chỗ, mã đầu đụng nhau, tựa hồ đang trao đổi cái gì, sau đó cùng nhau mở ra 4 vó hướng về sơn lĩnh trên đỉnh đi đến, chỉ là cái tốc độ này có chút để cho người ta không dám lấy lòng. Sơn lĩnh hạ chúng yêu khẩn trương nhìn chăm chú lên 5 thất thanh mã động tác, chỉ gặp 5 thất thanh mã tựa hồ mỗi bước ra một bước, tứ chi đều đang run rẩy. Chít chít. Tiểu thạch đầu, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nháy mắt, tò mò nhìn 5 thất thanh mã động tác, rất là nghi hoặc. Không biết, ta cảm giác kia mấy thất ngựa giống như tại trở đi cái gì rất nặng đồ vật. Ngọc Sư đại ca, ngươi có cái gì phát hiện sao? Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu nói, liền nhìn về phía Bạch Mã Ngọc Sư. Bạch Mã Ngọc Sư đong đưa mấy lần đầu, nói, tiểu thạch đầu nói đúng, mấy cái kia đồng tộc sát thực giống tại trở đi rất nặng đồ vật, mà lại tựa hồ càng lên cao đi, vật kia càng nặng, rất là kỳ quái. Bạch Mã Ngọc Sư sửng sốt một chút, trong giọng nói mang theo mấy phần không xác định mà nói, bất quá ta cảm giác giống như không ảnh hưởng tới chúng ta. Bạch Mã Ngọc Sư còn chưa nói xong, liền thấy một đạo bạch quang hiện lên, một con bé thỏ trắng đã bò vào, sau đó lấy cực nhanh tốc độ vượt qua 5 thất thanh mã. Bé thỏ trắng ngừng lại, quay đầu trở lại mở ra 3 mũi miệng, phát ra chít chít. Thanh âm tựa hồ tại hướng phía dưới nói gì đó. Tiếp lấy liền thấy một đầu tiểu thanh lưu cùng tiểu lão hổ vượt qua đám người ra, cũng bò vào. Tiểu thanh lưu đỉnh đầu trở đi một con tiểu kim chuột, tiểu lão hổ đỉnh đầu quật lại một đầu tiểu bạch xà. Bốn nhỏ chỉ vừa mới bước vào trèo sơn lĩnh địa giới, liền thấy tiểu kim chuột cùng tiểu bạch xà liền từ tiểu thanh lưu cùng tiểu lão hổ đỉnh đầu rơi xuống, phản phất bị một cỗ lực lượng vô danh cho quét xuống xuống dưới. Chi chi. Tiểu kim chuột tức giận bung vẩy lên nằm đấm. Tiểu bạch xà thì có chút choáng váng, nâng lên đầu rắn đánh giá chúng quanh. Bạch Mã Ngọc Sư nháy nháy mắt, đối trên người ba nhỏ chỉ nói, chúng ta cũng đi vào đi. Nói, nó liền mở ra 4 vó đi vào. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều cảm giác được một trận gió nhẹ thổi qua, sau đó bọn chúng liền bị thổi rơi xuống đất. Bạch Mã một nhóm động, tiểu thanh long, dê trắng, chó vàng cùng Hắc Chư cũng không chần chờ nữa, cũng nhao nhao theo sát tại sau lưng mà vào. Chít chít. Kim Minh đại nhân đột nhiên cảm giác được trên thân thật nặng nha. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đột nhiên có chút ủy khuất mở miệng nói. Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu đảo tròn mắt, run lên bà bay, nhỏ giọng nói, ta hiểu được, chắc không được dãy núi này như thế thấp đâu, các vị, chúng ta tiếp tục trèo lên trên đi, đoán chừng càng lên cao bỏ, liền sẽ càng nặng, không bỏ lên nổi, đoán chừng liền cùng cơ duyên kia không có duyên phận. Đi thôi, tiếp tục bỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu cơ cơ quả đấm, cho đám người động viên nói. Bỏ họ. Ngang. Tiểu Thanh Long một tiếng long ngâm, từ trên mặt đất dãy rủa lấy đứng dậy, nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, nơi này không bay được, chỉ có thể leo lên trên. Vừa mới tiểu Thanh Long bay tiến đến, nhưng vừa vặn tiến vào sơn lĩnh địa giới,
liền bịch. Một tiếng từ không trung nga xuống, kém chút đập trúng phía dưới hắc trư cùng dây trắng. Chúng yêu rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến, bắt đầu toàn lực leo lên phía trên. Tiểu Cẩm Kê với cánh, đi đầu xuất phát, Bạch Mã Ngọc Sư theo sát ở phía sau, Khỉ Lông Vàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Thanh Long, Dê Trắng, Cho Bảng, Hắc Trư cũng đi sát đằng sau. Tất cả mọi người mở ra bộ pháp hướng về trên núi bò đi. Quả nhiên càng đi lên, thân thể cũng cảm giác càng nặng. Bạch Mã Ngọc Sư phóng ra mấy bước về sau, đột nhiên cảm giác trên thân thể áp lực không còn gia tăng, thân thể lập tức nhanh nhẹ. Nó cảm giác chỉ cần mình nghĩ, nó liền có thể mấy bước vượt qua dãy núi này. Bạch Mã Ngọc Sư tự nhiên không biết, giờ phút này nó toàn thân huyền hoàng chi quang lấp lánh, trèo sơn lĩnh đã không cách nào ảnh hưởng đến nó. Tiểu Thanh Long theo sát phía sau, rất nhanh lần nữa bay lên, chỉ là bay tương đối thấp, cách mặt đất ước chừng cao hơn một trượng. Tiểu Thanh Long toàn thân khí vận bốc hơi, cũng trình độ nhất định đã cách trở trèo sơn lĩnh giao phó cho áp lực. Tiểu Cẩm Kê nện bước nhỏ chân ngắn, vừa đi, một bên tả hữu dò xét, liền thấy tả hữu cái khác yêu tộc, từng cái cong lưng sống lưng, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chít chít. Kim Minh đại nhân hiện tại cảm giác không nặng. Bé thỏ trắng một ngựa đi đầu, hướng lên lanh lợi đi ra ngoài một khoảng cách, liền dừng lại, há mồm cho phía sau tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu, tiểu lão hổ cùng tiểu bạch xà cố lên động viên. Bé thỏ trắng tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, lộ ra vô cùng thư giãn thích lý thỏ tư ca, ngươi thật lợi hại, ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy kia áp lực sao? Tiểu kim chuột bốn đầu nhỏ chân ngắn cố gắng chống lên lấy thân thể, nhìn về phía trước hơn 2 mét bé thỏ trắng, có chút ít hâm mộ nói. Chít chít. Bé thỏ trắng ngửa đầu, kêu hai tiếng, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc. Tốt ta, hâm mộ để cho ta đau lòng, ghen ghét để cho ta phát cuồng, ai nha thỏ tư ca, ta cũng hoài nghi ngươi là cái này bí cảnh chủ nhân con tư sinh. Tiểu kim chuột thở dài nói. Bỏ họ. Một bên tiểu thanh nhu bất mãn kêu một tiếng, sau đó đưa đầu ủi trên đất tiểu kim chuột. Chuột lão đại, ngươi vẫn là chớ nói chuyện cũng là tổn sức. Tiểu thanh nhu thở hổn hển nói. Tốt ta. Tiểu kim chuột bất đắc dĩ cúi đầu xuống, tiếp tục chật vật hướng về phía trên đứng lên. Tiểu lão hổ cúi đầu, một bên leo lên trên, một bên gầm nhẹ, tựa hồ tiếng giống có thể mang đến cho hắn càng nhiều khí lực. Tiểu bạch xà đồng dạng cố gắng leo lên phía trên. Trên bầu trời, Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem phía dưới hết thảy. Mạnh Uy thì há to mồm, thượng thần, dãy núi này là chuyện gì xảy ra? Những yêu tộc kia phảng phất đều lưng đeo vật nặng, nghiệp lực càng nặng người, gánh vác càng nặng. Trèo sơn lĩnh sở dĩ tên gọi trèo núi, chính là muốn chúng yêu gánh vác lấy mình nghiệp lực leo lên mà qua. Nếu là không cách nào vượt qua dãy núi này, tự nhiên vô duyên thần bị. Trương Huyền nhẹ vỗ về phất trần, cười giải thích nói. Mạnh Uy há hốc mồm, vẫn là nghe không hiểu ra sao. Nghiệp lực, không biết thượng thần, cái này nghiệp lực là cái gì? Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Mạnh Uy, ánh mắt kia để Mạnh Uy trong lòng hoảng sợ. Ha ha, à, thượng thần, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, hiếu kỳ hỏi một chút, nếu là liên quan đến thần chỉ bí mật, coi như ta không nói, không nói. Ha ha, nghiệp lực người, nhân quả vậy. Chương 449, phúc duyên không đủ, làm sao? Làm sao? Chương 449, phúc duyên không đủ, làm sao? Làm sao? Trương Huyền cười giải thích cái gì gọi là nghiệp lực, lại cái gì gọi là nhân quả chờ nói xong, lại nhìn một bên Nam Hổ yêu vương Mạnh Uy. Mạnh Uy nháy nháy mắt, gãi đầu một cái, cười khổ nói, thượng thần nói, ta là mỗi cái từ đều nghe, nhưng mỗi một câu nói đều nghe không hiểu. Không nổi, không nổi, đợi thiên đạo sáng tỏ về sau, tự nhiên hết thể nghi hoặc đều sẽ giải khai. Trương Huyền mỉm cười nói. 33 mét trèo sơn lĩnh, bé thỏ trắng cái thứ nhất xông lên đỉnh núi. Theo sát phía sau, Bạch Mã Ngọc Sư, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh, Tiểu Thanh Long đều rất nhẹ nhàng leo lên. Bé thỏ trắng hóa thành một đạo bạch quang đi vào Tiểu Cẩm Kê Kim Minh trước mặt, nhìn xem Kim Minh phát ra chít chít. Tiếng kêu bên trong tràn đầy nghi vấn. Chít chít bé thỏ trắng, ngươi thật lợi hại. Ngươi so Kim Minh đại nhân còn lợi hại hơn. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nhìn xem bé thỏ trắng, phi thường vui vẻ. Hí hí. Bạch Mã Ngọc Sư kêu, mã đầu liền thấp xuống, đem đầu tiến tới bé thỏ trắng trước mặt người người. Rất kỳ quái, trên người ngươi rất quen thuộc hương vị. Chít chít. Bé thỏ trắng giật nảy mình, lập tức nhảy ra đến, sau đó cảnh giác nhìn về phía Bạch Mã Ngọc Sư. Ngang. Tiểu Thanh Long rơi trên mặt đất, long nhãn chớp chớp, cũng tò mò mà nói, bé thỏ trắng, vì cái gì, ta cảm giác ngươi rất thân thiết đâu. Bé thỏ trắng nhìn xem Tiểu Thanh Long, trong mắt càng là hiếu kỳ, trực tiếp nhảy đến Tiểu Thanh Long trước mặt, nhìn kỹ. Ôi, mệt chết ta. Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu rốt cục leo lên, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu lẫn nhau đỡ lấy, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, bộ lông màu vàng nóng đều bị mồ hôi dính thành một sợi một sợi. Gâu. Chó Vàng cơ hồ cái bụng sát mặt đất leo lên, cái bụng đều bị hoạch xuất ra mấy đạo lỗ hổng. Hừ hừ. Hắc Trư cũng không khá hơn chút nào, cùng con chó Vàng một bước một chuyển leo lên, đằng sau trên mặt đất đều vạch ra một đạo danh nông. Bé bé. Dê trắng Bạch Côn toàn thân bộ lông màu trắng, sớm bị mồ hôi thấm ướt, dính đầy bùn đất, toàn bộ biến thành một đầu bùn dê. Nhìn cả người nước bùn, Bạch Côn ủy khuất vô cùng. Bỏ họ. Tiểu Thanh Nhu kêu, thì tương đối nhẹ nhõm đi tới, sau đó quay đầu liền hướng phía sau kêu lên. Chuột lão đại, Mạnh Vũ, Tiểu Bạch Xà, nhanh lên, kiên trì. Chi chi mệnh chết lão đại ta. Tiểu Kim chuột thở hổn hển, bốn đầu nhỏ chân ngắn không dám chút nào dừng lại, không ngừng hướng lên chuyển, rốt cục cũng rời đến đỉnh núi, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Giống. Tiểu lão hổ đi một bước, trên mặt đất liền bị mồ hôi ném ra một cái vũng nước đọng, bốn chân mỗi một bước đều đang đánh lấy rung động, rốt cục đi vào đỉnh núi, cũng là bịch. Một tiếng té ngã trên đất, kém chút ép đến tiểu kim chuột trên thân. Doa đến tiểu kim chuột ngủ gục. Lập tức lăn ra, trừng mắt tiểu lão hổ mắng, "Hổ lão tam, ngươi kém chút đập chết ta. Thật xin lỗi, chuột lão đại." Tiểu lão hổ nhướng mí mắt, trong mắt tràn đầy hãy náy nói, "Tt."
Tiểu bạch xà cũng đã biến thành tiểu hôi rắn, thậm chí là tiểu hắc rắn, mỗi hướng về phía trước bò lên trên vài thước, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát, cũng rốt cục đi theo tiểu lão hổ sau lưng, leo lên. Trèo sơn linh kéo dài không biết mấy trăm mấy ngàn dặm, theo 12 nhỏ chỉ lần lượt trèo lên đỉnh núi, càng ngày càng nhiều yêu tộc cũng lần lượt leo lên, nhưng trên mặt đất lần lượt xông vào trèo sơn linh các loại yêu tộc vẫn không thấy chút nào ít. Chi chi. Lúc này tiểu kim chuột dẫn đầu chậm lại, nhảy đứng dậy, sau đó lại nhảy tới tiểu thanh nhu trên đầu. Nhanh lên, Nhu A Thảo đứng dậy. Chúng ta phải tranh thủ thời gian xuống núi, chúng ta muốn tranh thứ nhất, nhanh lên. Tiểu kim chuột tại tiểu thanh nhu trên đầu nhảy thuốc giục nói. Bò họ. Chuột lão đại, ngươi để ta lại nghỉ một lát, quá mệt mỏi. Nghỉ. Nghỉ. Ngươi liền biết nghỉ chờ chúng ta cướp được cơ duyên, ngươi nghĩ nghỉ bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tiểu kim chuột giận dữ nói. Hổ lao tam, mau dậy đi. Ngươi xem một chút người ta thỏ tứ ca, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Vừa nói xong tiểu thanh nhu, tiểu kim chuột liền nhắm ngay đồng dạng ngồi phịch ở một bên tiểu lão hổ mánh vũ. Còn có tiểu bạch xà, ngươi cũng mau dậy. Đồng dạng ở một bên tiểu bạch xà cũng không có trốn qua đi. Giống. Tê tê. Tiểu lão hổ mánh vũ đứng dậy, gầm nhẹ một tiếng, nói, chuột lao đại, không cần gấp gáp như vậy à. Cái gì không nóng nảy, cơ duyên sẽ ở nơi đó chờ ngươi à, vẫn là ngươi trông cậy vào những người khác chủ động đem bảo vật tặng cho ngươi à. Mau dậy đi. Tiểu kim chuột ngoài miệng cũng không tha người. Siêu. Một đạo bạch quang hiện lên, bé thỏ trắng liền một lần nữa rơi vào tiểu lão hổ trên đầu. Chít chít. Bé thỏ trắng một bên tê, một bên rỗi ra một đầu chân trước chỉ hướng phía trước. Tiểu kim chuột quay đầu nhìn lại, liền thấy kia bạch mã mang theo hầu tử, cẩm kê, dê trắng, thanh long, chó vàng, hát chư trở hướng về dưới núi đi. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, người ta đã đi xuống dưới, các ngươi còn muốn nghỉ ngơi sao? Tiểu kim chuột khó thở nói. Chúng yêu thấy thế, cũng không còn phàn nàn, nhao nhao đứng dậy, cũng hướng về dưới núi tiến đến. Ngay tại chúng yêu xuống núi thời điểm, chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong cũng đổi tới trèo sơn lĩnh trước mặt. Đây là cái gì? Chuột yêu triệt địa sững sờ, nhìn xem trước mặt tòa này trèo sơn lĩnh. Như thế thấp núi, vì cái gì những cái kia yêu bỏ chậm như vậy? Xà yêu thanh phong cũng là sức sở. Đi, đi lên xem một chút, thời gian có hạn, chúng ta nhất định phải thời gian đang gấp. Chuột yêu triệt địa cảm giác đấy lòng kia tia bối rối càng thêm rõ ràng. Tốt, đi. Xà yêu thanh phong cũng cảm giác giống nhau, luôn cảm giác kia tung cơ duyên cảm ứng tựa hồ đang trở nên càng ngày càng yếu, nhất định phải thừa dịp còn có cảm ứng, mau chóng đuổi tới cơ duyên chi địa, nếu không liền đem triệt để mất đi cái này tung cơ duyên. Hai yêu lướt nhau, âm thầm cho mình đánh lấy khí, cất bước liền tiến vào trèo sơn lĩnh. Vừa vào trèo sơn lĩnh, hai yêu triệt địa liền cảm thấy từ bốn phương tám hướng mà đến áp lực. Những này áp lực một kia một sợi hướng bọn chúng đè ép đi qua, xà yêu thanh phong một cái không kiên trì nổi, trực tiếp biến thành nguyên hình. Tê tê thật nặng. Xà yêu thanh phong theo bản năng phun ra lưới rắn. Ta cảm giác giống như trên lưng một ngọn núi. Chuột yêu triệt địa cố gắng ưỡn thẳng sống lưng, phản phất liền nghe đến phía sau lưng cột sống phát ra kéo kẹt. Kéo kẹt. Thanh âm. Đi thôi, cái này có lẽ chính là cuộc thử thách đầu tiên. Xà yêu thanh phong cố gắng co người lên thể, liền hướng về đỉnh núi bỏ đi. Chuột yêu triệt địa thấy thế cũng là gật gật đầu, nói, khảo nghiệm. Ta triệt địa không sợ nhất khảo nghiệm, có khảo nghiệm là chuyện tốt. Chuột yêu triệt địa nói, cũng mở ra bộ pháp, theo sát theo tại xà yêu thanh phong sau lưng, leo lên trên đi. Mồ hôi giọt giọt từ cái trán trượt xuống, rơi trên mặt đất rơi vỡ nát. Hai yêu vừa đi, một bên lẫn nhau động viên. Trên bầu trời, Trương Huyền nhìn xem lúc này mới chạy tới chuột yêu triệt địa cùng xà yêu thanh phong, thở dài một hơi, nói, phúc duyên không đủ, làm sao? Làm sao? Chương 450, chương 450, trên bầu trời, Trương Huyền nhìn thấy chúng yêu đã lần lượt bỏ qua trèo sơn lĩnh, thế là lần nữa duỗi ra ngón tay hướng về phía trước vạch một cái. Chỉ kiến giải trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở, ngay sau đó vô tận nước suối từ lòng đất tuôn ra, trong nháy mắt đem khe hở lấp đầy. Một đạo 33 trượng sông lớn liền ngăn ở chúng yêu phía trước. Chít chít các ngươi mau nhìn. Đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư đỉnh đầu tiểu cầm kê Kim Minh dẫn đầu chỉ về đằng trước kêu lớn lên. Nói lúc đó, để chúng yêu tất cả giật mình, nhao nhao dừng bước lại, hướng về phía trước nhìn lại. Liền thấy phía trước một con sông lớn ngăn cản đường đi, sương mù bốc hơi, không nhìn thấy dòng sông rộng bao nhiêu, nhưng là cách còn có vài trăm mét, một cú cảm giác gáp bách cũng đã đánh lên trong lòng. Tốt một con sông lớn. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu chật chật lưỡi. Lục Nhĩ Mi hầu nghiêng thai lắng nghe, sau một lúc lâu, lung lay đầu, nói, ta nghe nghe xong, chỉ nghe đến sóng nước thanh âm, nhưng này thanh âm lại tràn đầy uy nghiêm, rất kỳ quái cảm giác. Con sông này không dễ chịu a. Tiểu Kim Chuột bò tới tiểu Thanh Nhu sừng châu bên trên, đáng tiếc tiểu Thanh Nhu thân cao quá thấp, tiểu Kim Chuột vẫn là thấy không rõ phía trước tình huống cụ thể. Đáng chết, Nhu A Thảo, ngươi đúng là ngu xuẩn, vì sao như thế thơ? Tiểu Kim Chuột đội vàng sao động phàn nàn nói. Bò họ. Chuột lão đại. Ta mới bao nhiêu lớn a, trở qua 2 năm ta nhất định có thể giải đến rất cao. Tiểu Thanh Nhu bị khuất địa đạo. Bé thỏ trắng thì thông minh được nhiều, nó giờ phút này đang đứng tại tiểu bạch xà đầu rắn bên trên, tiểu bạch xà cao cao địa chỉ đứng người lên. Tiểu bạch xà thì quận tại tiểu lão hổ trên đầu, tiểu lão hổ cao cao ngẩng lên lấy đầu. Chít chít. Bé thỏ trắng rỗi ra chân trước, chỉ về đằng trước, hương phấn nhảy. Thỏ tứ ca, ngươi đang nói cái gì? Tiểu kim chuột nhìn xem giẫm tại bạch xà trên đầu bé thỏ trắng, buồn bực hỏi. Chít chít. Bé thỏ trắng hưng phấn qua tay, đáng tiếc ngoại trừ chính nó không có yêu có thể thấy do nó tại biểu đạt cái gì. Đều sau một lúc lâu, bé thỏ trắng nhìn xem chúng yêu mê mang ánh mắt, rất là thụ thường cúi đầu, sau đó từ tiểu bạch đầu rắn bên trên cũng nhảy xuống tới. Bé thỏ trắng từ nhỏ lão hổ trên thân nhảy đến trên mặt đất, duỗi ra chân trước hướng về phía trước chỉ một chút, sau đó nhảy cả tương liền hướng về phía trước tiến đến. Bạch Mã Ngọc Sư nhìn xem hóa thành một đạo bạch quang, hướng về bờ sông chạy tới bé thỏ trắng, hí hí, kêu hai tiếng, sau đó thấp giọng nói, chúng ta cũng đuổi theo đi, đến bờ sông lại nói, tóm lại là muốn qua sông. Go. Ngọc Sư đại ca nói cực phải, theo huynh, Bạch huynh, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Chó vàng kêu một tiếng, phụ hòa nói, chúng yêu không có gì nghị, nhao nhao đi theo bé thỏ trắng sau lưng, hướng về sông lớn bên cạnh tiến đến. Đừng nhìn bé thỏ trắng chạy nhẹ nhàng, nhưng là cái khác chúng yêu đi nhưng là không còn dễ dàng như thế. Chúng yêu vừa mới hướng về phía trước phóng ra mấy bước, sông lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lượn lờ sương mù che đậy chúng yêu ánh mắt. Bạch Mã Ngọc Sư nện bước bốn bó, nhàn nhã tiến lên, tựa hồ không bị ảnh hưởng, nhưng cái khác mấy yêu lại không được. Tiểu Cầm Kê, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt từ Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng ngã xuống tới. Rơi trên mặt đất Tiểu Cầm Kê Kim Minh có chút điệu xỉu, cơ đầu nói, Kim Minh đại nhân đầu hơi choáng váng. Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu thì phải linh hoạt nhiều, cảm nhận được cố lực đạo kia về sau, thuận thế liền nhảy xuống tới. Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu chớp động hai mắt, chớp động ở giữa thậm chí lóe lên vài tia kim quang, nhìn về phía sương mù chỗ sâu. Lục Nhĩ Mi hầu thì nắm thật chặt Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu, nghiêng lỗ tai, lắng nghe trong sương mù động tĩnh. Tiểu thạch đầu, ngay tại phía trước, ta nghe được tiếng nước. Tốt, Lục Nhĩ, chúng ta đi. Gâu Heo Minh, ngươi ở đâu? Chó vàng quay đầu hướng về mới hát chư vị trí nói. Sương mù rất lớn, phàm là cách hơi xa một chút, liền có thể không nhìn thấy lẫn nhau. Thử ta tại, chó Minh. Hát chư hừ một tiếng, lần theo thanh âm, tới gần chó vàng. Hai yêu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Chó vàng hít mũi một cái, nói, may mắn ta cái mũi rất linh, có thể nghe được đường sông hơi nước hương vị. Heo Minh, ngươi thế nào? Hát hát người không thấy cũng không quan hệ, theo sát tại ta phía sau cái mông là được. Hát chư hừ một tiếng, nói, chó Minh, ngươi sẽ không quên đi, ta mũi heo, không thể so với chó của ngươi cái mũi trên lệnh. Hát hát cũng là, kia Heo Minh, chúng ta lên đường đi. Chó vàng cười hát hát, cũng không xấu hổ. Trên bầu trời Trương Huyền xem xét, cái này không thể được ra cái này sương mù một quan, các ngươi vẫn là một mình đối mặt tốt. Nghĩ tới đây, Trương Huyền đưa tay hướng phía dưới một chỉ thấy sương mù càng thêm nồng nặng, cũng tựa hồ tăng lên một chút vật gì khác. Dê trắng bạch côn lung lay đầu, vừa tiến vào sương trắng, nó cũng cảm giác được ánh mắt của mình cùng cái mũi đều đã mất đi tác dụng, chỉ còn lại một tia mơ hồ cảm ứng đến từ phía trước. Bạch côn kinh lịch vài giây đồng hồ bối rối về sau, cấp tốc chấn định lại, be be, nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó cúi đầu xuống, chỉ gặp đỉnh đầu song rắc lóe lên yếu ớt bạch quang, kia một tia cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Tiểu Thanh Nhu trở đi tiểu kim chuột, tiểu lão hổ trở đi tiểu bạch xà, vừa mới cất bước đi ra ngoài mấy bước. Bịch, bịch. Hai tiếng, tiểu kim chuột cùng tiểu bạch xà quăng xuống đất hết xuống tới. Chi chi đáng chết, tại sao lại ngã xuống? Ta. Ai? Nhu A Thảo. Người ở đâu đâu? Tiểu kim chuột nhìn xem chung quanh sương mù, trong nháy mắt nóng nảy. Bò họ. Chuột lão đại, ta ở chỗ này, người ở đâu đâu? Tiểu Thanh Nhu tựa hồ cũng có chút sốt ruột. Giống chuột lão đại, Nhu A Thảo, tiểu bạch xà, các ngươi ở nơi nào đâu? Tiểu lão hổ cũng luống cuống, chuyển động đầu hổ. Nhìn bốn phía, nhìn thấy chính là nồng đậm sương trắng, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Tê tê. Tiểu bạch xà xoay quanh đứng người dậy, phun lưỡi rắn, tìm kiếm lên trong không khí mùi. Đáng tiếc nghe thanh âm, cái khác yêu ngay tại chỗ gần, nhưng chính là không cảm ứng được bọn chúng vị trí cụ thể. Tiểu kim chuột dựa theo nghe được tiểu thanh lưu thanh âm, hướng về tiểu thanh lưu phương hướng đi vài bước, thế nhưng là mấy bước đi ra, sương mù càng tăng thêm, nhưng tiểu thanh lưu lại là không nhìn thấy, mà lại cảm giác tựa hồ càng thêm xa. Chi chi cái này đáng chết sương trắng. Tiểu kim chuột gấp đến độ dậm chân. Chuột lão đại, tiểu lão hổ, tiểu bạch xà, các ngươi ở đâu? Tiểu Thanh Nhu cũng có chút vội vàng sao động. Giống ta ở chỗ này, các ngươi ở đâu? Tiểu lão hổ nháy mắt hổ, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn yêu có thể nghe được lẫn nhau thanh âm, đáng tiếc đương hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến lúc, lại phát giác, tựa hồ cách lẫn nhau càng ngày càng xa. Rất nhanh, lẫn nhau ở giữa thanh âm rốt cuộc nghe không được. Trước phương, Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu cũng ở nửa đường bị một cỗ lực lượng thần bí tách ra, chó vàng cùng hắc chư cũng là như thế, vừa đi ra đi không bao xa, cũng đều không nhìn thấy đối phương. Trên bầu trời, Mạnh Uy thấy mới lạ, hỏi, thượng thần, cửa này lại như thế nào dạng? Chương 451, ai sẽ tạo thuyền? Chương 451, ai sẽ tạo thuyền? Này sương mù nhưng mê hoặc lòng người trí, bế mắt, che tai, nhét mũi, loạn tâm, chỉ có tâm trí tươi sáng người mới có thể thông qua, còn kia sông lớn sao, lại xem đi. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười nói. Nam Hổ Yêu Vương Mạnh Uy mơ hồ nghe rõ đại khái, há hốc mồm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cúi đầu tiếp tục xem hướng phía dưới. Chỉ gặp càng ngày càng nhiều yêu tộc đã xông vào trong sương mù trắng, sau đó lại nhìn thấy rất nhiều yêu tộc xông ra sương trắng. Xông ra sương trắng yêu tộc, từng cái ánh mắt mê ly, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Có yêu tộc, mặt lộ vẻ không cam lòng, lại lần nữa quay đầu vọt vào trong sương mù trắng, cũng có rất nhiều yêu tộc, quay đầu nhìn phía sau, cuối cùng lựa chọn rời đi. Bé thỏ trắng một đường lanh lợi, không trở ngại chút nào xông ra sương trắng, đi tới sông lớn trước mặt, nhìn trước mắt mãnh liệt nước sông, đứng dậy, khoa tay mấy lần, sau đó lại chán nản cúi đầu. Bé thỏ trắng quay đầu trở lại nhìn hướng phía sau, liền thấy tiểu thanh lưu, tiểu kim chuột, tiểu lão hổ, tiểu bạch xà đều tại chậm chậm hướng lấy bờ sông đi tới, chỉ là bọn chúng thường xuyên không hiểu thấu hướng những phương hướng khác đi đến, một lát sau lại quay người lại, hướng về bờ sông đi. Bé thỏ trắng nháy mắt, rất là nghi hoặc.
bé thỏ trắng quay đầu lại nhìn về phía một phương hướng khác, liền thấy một thất mạnh mẽ bạch mã đạp trên nhàn nhã bộ pháp, cũng tới đến bên bờ sông. Hí hí. Bạch mã ngọc sư nhìn thấy bên bờ bé thỏ trắng, rất là vui vẻ, cất bước liền đi tới bên cạnh của nó, cúi đầu xuống dùng cái mũi ủi ủi nó. Chít chít. Bé thỏ trắng đứng người lên, hướng về bạch mã ngọc sư vung vẩy lên chân trước tới. Bạch mã ngọc sư cũng không thèm để ý, chỉ là ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía hậu phương, liền thấy tiểu cẩm kê kim minh, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, lục nhĩ mi hầu, dê trắng bạch côn, tiểu thanh long, chó vàng cùng hắc chư đều ở phía sau xoay một vòng chuyển. Hí 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 hí, ngựa. Bạch mã ngọc sư hí dài một tiếng, quay người liền muốn trở về đi đón cái khác đồng bạn, chỉ là nó vừa mới xoay người liền nghe đến phanh. Một tiếng. Hí 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 hí, ngựa. Bạch mã ngọc sư một trận đau nhức tê, điên cuồng giao ngẩng đầu lên, tựa hồ hết sức thống khổ. Trong chốc lát về sau, bạch mã ngọc sư mới dừng lại động tác lắc đầu, mặt ngựa bên trên mang tới vài tia vẻ sợ hãi, không còn có đi đón cái khác đồng bạn ý nghĩ. Qua thật lâu, tiểu cẩm kê kim minh mới mơ mơ màng màng đi ra, đi vào bờ sông. Chít chít, đau đầu quá, kim minh đại nhân đau đầu quá. Mới vừa đi ra tới tiểu cẩm kê kim minh nhìn thấy bạch mã ngọc sư, vịt vịt bay lên, rơi vào bạch mã ngọc sư trên lưng, liền bắt đầu liệu dịu nói. Ngay sau đó tiểu thanh long cơ đầu bay ra, sau đó khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, lục nhĩ mi hầu, chó vàng, hắc trư, dê trắng, tiểu kim chuột, tiểu thanh lưu, tiểu lá hổ, tiểu bạch xà cũng đều lần lượt đi ra. Lại sau đó, cái khác một chút yêu tộc cũng lục tục ngo ngoe đi ra, bên bờ lập tức náo nhiệt. Bất quá chúng yêu nhìn trước mắt rộng lớn sông lớn, trong lúc nhất thời lại làm khó. Chít chít. Bé thỏ trắng một lần nữa nhảy đến tiểu lão hổ trên đỉnh đầu, chỉ vào sông lớn kêu lên. Tiểu cẩm kê kim minh mấy cánh, tựa hồ đang suy tư mình liệu có thể bay thẳng qua khứ, đáng tiếc khoa tay hơn nửa ngày, cũng không dám thật đi nếm thử. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lấy tay che nắng, hướng về bên kia bờ sông dò xét, nói, cái này sông tốt rộng à, không nhìn thấy có bao xa. Nhưng thật ra là trên mặt sông sương mù lờ lờ, để chúng yêu căn bản nhìn không thanh hà đạo đến tuột cùng rộng bao nhiêu. Tiểu bạch xà leo đến bên bờ sông, duỗi ra cái đuôi thăm dò mặt nước, đột nhiên liền rút về. Tê tê. Tiểu bạch xà kêu, thân thể cứng đờ, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, công chúng yêu giật nảy mình. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thấy thế, tò mò, cũng duỗi ra chân trước cũng hướng mặt nước với tới, sau đó giống như chạm điện rút về, kêu to nói, a nha, lạnh quá, lạnh quá. Cái khác chúng yêu thấy thế, cũng không dám lại nếm thử. Bất quá sông lớn dù sao rất dài, bên này tiểu bạch xà cùng khỉ lông vàng hành vi chỉ có chỗ gần chúng yêu thấy được, xa xa cái khác yêu tinh nhưng không có nhìn thấy, thế là liền nghe đến mình. Thanh âm liên tiếp vang lên, sau đó liền thấy dòng sông bên trong xuất hiện từng cái băng u cục, phiêu trên mặt sông, hướng về hạ du chạy tới, thẳng hướng phương xa. Chúng yêu nhịn không được dùng mình một cái, nhao nhao rời đi bên bờ sông, nhìn xem trước mặt sông lớn, trong lúc nhất thời đều bắt ngủ. Chít chít, bé thỏ trắng đứng tại tiểu lão hổ đỉnh đầu, đột nhiên kêu lên, duỗi ra chân trước không ngừng chỉ hướng dòng sông thượng du phương hướng. Chúng yêu sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy thượng du phương hướng vài trăm mét địa phương có một rừng cây. Chít chít, bé thỏ trắng chỉ vào mảnh rừng cây kia, sau đó một đôi chân trước liền khoa tay lên, chúng yêu thấy một trận mê hoặc. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói ra, bé thỏ trắng nói là chính chúng ta tạo thuyền a. Chít chít, bé thỏ trắng nghe xong cao hứng nhảy dựng lên, liên tục gật đầu. Chúng yêu xem xét lập tức hiểu được, đúng a, nước này quá lạnh không thể trực tiếp đi qua, nhưng là có thể tạo thuyền trực tiếp xẹt qua đi a. Thế nhưng là các ngươi ai sẽ tạo thuyền a? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu gãi đầu hỏi. Lời này vừa ra, chúng yêu lập tức mắt tròn váng. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu xem xét cũng trợn tròn mắt. Hợp lấy, các ngươi cũng sẽ không tạo a? Chít chít, Kim Minh đại nhân sẽ không. Tiểu cẩm kê Kim Minh nói xong liền cúi đầu. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu ánh mắt tiếp lấy liền nhìn về phía chó vàng cùng hắc trư, nói, chó minh, theo minh, các ngươi một mực sống ở nhân tộc lại sẽ tạo thuyền. Gâu. Chó vàng khét kêu một tiếng, rất bất đắc dĩ mà nói, ta mặc dù sinh hoạt nhân tộc, nhưng chúng ta nơi đó là vùng núi, căn bản không nhìn thấy sông. Hắc trư cũng bất đắc dĩ nhướng mí mắt, nói, ta lão trư cũng giống vậy. Chúng yêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, phát hiện tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Cái này muốn cũng sẽ không tạo thuyền, các ngươi ai dám đi qua. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vẻ mặt đau khổ nói, trên bầu trời thượng thần có vẻ như phía dưới chúng yêu cũng sẽ không tạo thuyền nha. Cái này làm như thế nào qua sông a? Nam hổ yêu vương mạnh uy nhìn phía dưới chúng yêu, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khó xử. Thượng thần, cái này liên quan khảo nghiệm là cái gì nha? Một bên sơn thần vương giai tường đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này liên quan khảo nghiệm là trí cùng dũng, như thế nào qua sông thi trí, có can đảm qua sông thi dũng, mặt khác, lòng người khó dò, yêu tâm cũng khó dò, còn muốn thi tâm. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười giải thích nói. Thượng thần, nước sông cực hàn, phía dưới chúng yêu nhưng có thể trực tiếp bơi qua sông người. Nam hổ yêu vương mãnh uy đột nhiên tò mò. Trương Huyền cười nhìn về phía dưới, nói, có. Người nào? Sơn thần vương giai tưởng cũng tò mò. Lại nhìn xem. Trương Huyền cười cười, đương nhiên sẽ không tùy tiện công bố đáp án. Tốt ta, lại nhìn xem. Sơn thần vương giai tưởng cùng Nam hổ yêu vương mãnh uy liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào phía dưới chúng yêu trên thân. Thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh thì nhàn nhã hơi híp mắt lại, phản phất vạn sự đều không treo ở trong lòng, bao quát lần này 12 cẩm tinh tuyển chọn. Kỳ thật cự lực đại thánh đã sớm thấy được phía dưới yêu trong đám đầu kia tiểu thanh lưu, trong lòng tự nhiên là đã nắm chắc. Cái gì gọi là lạnh nhạt, cái này kêu là lạnh nhạt. Chương 452, Thanh Long đẩy thuyền chương 452, Thanh Long đẩy thuyền sông lớn bên bờ,
thường cách một đoạn khoảng cách đều có một cái rừng cây, cho nên bên bờ sông chúng yêu đều có thể nhìn thấy mình phụ cận có một rừng cây. Hiển nhiên đây là Trương Huyền an bài, chỉ cần nghĩ đến tạo thuyền, phụ cận liền có thể tìm tới vật liệu gỗ. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn xem chúng yêu khổ não biểu lộ, vỗ đầu của mình, nói, ta cảm thấy, cùng ở chỗ này nghĩ lung tung, không bằng đi trước đốn tuổi, tạo thuyền cũng chẳng phải có chuyện như vậy sao? Chúng ta thử thêm vài lần, ta cũng không tin chúng ta làm không được. Bebe ta gặp qua nhân tộc thuyền là cái dạng gì, mặc dù không biết làm thế nào. Dê trắng bạch côn đột nhiên nói chuyện nói. Bò họ. Ngang. Tiểu thanh long đột nhiên kêu một tiếng, sau đó nói ra, ta gặp qua nhân tộc thuyền, chúng ta làm bẻ gỗ là được, đến lúc đó ta xuống đến trong nước đẩy bẻ gỗ tiến lên. Xuống nước. Long Minh, tiến nước ngươi dám hạ sao? Vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy những yêu tộc kia bị biến thành tảng băng. Chó vàng hoảng sợ nói. Chúng yêu cũng đều nhìn lại. Tiểu thanh long hơi chút chần chờ, nói, ta cũng không dám xác định, nhưng nên không ngại. Chúng ta long tộc thiên nhiên chính là nước trưởng khống giả bình thường thủy căn vốn không pháp thương đến chúng ta. Chúng yêu đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hâm mộ nhìn về phía tiểu thanh long. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu gật đầu nói, vậy chúng ta liền nhanh đi đốn củi đi, đợi làm xong bẻ gỗ, nếu là có thể huy động, long huynh liền cũng ngồi trên thuyền, nếu là không cách nào huy động, lại mời long huynh thử một chút. Tốt. Tiểu thanh long nghe vậy, tất nhiên là gật đầu đồng ý. Chúng yêu thấy thế, liền thành đoàn đi mảnh rừng cây kia. Cái này rừng cây cách chúng nó không xa, chúng yêu trong chốc lát liền đi tới trong rừng cây. Đốn củi tự nhiên khó không được chúng yêu. Tại khỉ lông vàng chờ yêu bắt đầu đốn tuổi làm thuyền đồng thời, sông lớn ven bờ cái khác yêu tộc tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, thế là nhao nhao đi các nơi rừng cây. Trong lúc nhất thời, sông lớn ven bờ đều là vật liệu gỗ ngã xuống đất thanh âm. Rất nhanh, hơn 20 cây đại thụ liền bị chúng yêu đánh ngã. Tu bổ rơi những cái kia chặt cây, chúng yêu nhìn xem hơn 20 dễ tròn vò gỗ lần nữa phát sầu. Cuối cùng vẫn là tiểu thanh long đứng dậy, hướng chúng yêu nói đến bẻ gỗ hình dạng cùng đặc thù. Thế là chúng yêu cứ dựa theo tiểu thanh long chỉ huy bắt đầu bẻ gỗ gia công. Trong rừng cây không thiếu hụt dây leo loại thực vật, chúng yêu sưu tập tới, bệnh thành dây thừng. Bệnh quá trình bên trong, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu ý tưởng đột phát, đang bệnh dây thừng thời điểm, đem yêu lực rót vào đi vào, một nháy mắt dây thừng trở nên cứng cáp hơn. Chúng yêu thấy thế đại hỉ, nhao nhao bắt đầu bắt trước. Dây thừng bệnh sau khi hoàn thành, chúng yêu bắt đầu buộc chặt những cái kia gỗ tròn. Rất nhanh, một cái to lớn bẻ gỗ liền làm xong, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Về phần nói là kỳ tích, vẫn là tai nạn, giờ phút này ai cũng khó mà nói. Dù sao tiểu thanh long cũng bèn bèn tại trên sông thấy qua nhân tộc bẻ gỗ, nhưng người ta bẻ gỗ cụ thể là thế nào làm, nó thế nhưng là chưa từng gặp qua. Kéo bẻ gỗ nhiệm vụ liền giao cho Bạch Mã Ngọc Sư trên thân, ai bảo thực lực của nó mạnh nhất đâu. Chúng yêu hỗ trợ, đem bẻ gỗ cột vào Bạch Mã Ngọc Sư trên thân. Hí 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 hí, ngựa. Bạch Mã huýt dài một tiếng, một dùng sức, chỉ thấy bẻ gỗ rất nhẹ nhàng bị kéo động, tại mặt đất lưu lại một đạo rộng lượng trường ấn. Rất nhanh chúng yêu liền một lần nữa về tới bên bờ, chuyển mắt nhìn lại, chúng yêu phát hiện cái khác yêu tộc cũng làm ra đủ loại qua sông công cụ. Tại bọn chúng cách đó không xa, liền có một cái hổ yêu khiêng một cái ghe độc mục, đi tới bên bờ. Nói là ghe độc mục, kỳ thật chính là một cây phi thường thô to gỗ tròn, ở giữa bị móc giống mà thôi. Chỉ gặp hổ yêu quay đầu nhìn một chút cái khác yêu tộc, toát ra hổ khẩu cười hắc hắc, phanh một tiếng, liền đem ghe độc mục ném vào trong sông. Liền nhìn kia hổ yêu nhảy một cái, liền nhảy vào ghe độc mục bên trong, sau đó huy động lên trong tay hai cây phi thường giản dị thuyền mái chèo, huy động. Cái khác yêu tộc đều nhìn về dẫn đầu hành động hổ yêu, muốn nhìn một chút nó có thể hay không thuận lợi qua sông. Chỉ gặp kia ghe độc mục mặc dù cực kỳ đơn sơ, nhưng là bắt đầu huy động, sát thực bắt đầu hướng về bờ bên kia tiến lên. Giống hổ yêu đắc ý kêu to, sau đó liều mạng vẽ lên thuyền mái chèo. Đáng tiếc, ngay tại hổ yêu đắc ý thời điểm, chỉ nghe được két rắc tiếng vang, sau đó liền thấy hai cây thuyền mái chèo đột nhiên biến mất. Tiếp lấy liền nhìn thấy ghe độc mục một trận chuyển động, kia hổ yêu một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị ghe độc mục chụp tiến vào trong nước. Mấy hơi thở về sau, chỉ gặp một cái to lớn tảng băng nâng lên, sau đó xuôi dòng trôi xuống dưới. Trên bờ chúng yêu trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau, mọi người lẫn nhau nhìn một chút đối phương bên người các loại hình dạng qua sông công cụ, trong lúc nhất thời không có yêu còn dám nếm thử. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thấy thế cắn răng, đối mọi người nói, các vị huynh đệ, như là đã đến nơi này, liền không có lùi bước lý lẽ, ta tiểu thạch đầu chuẩn bị thử một lần, mọi người nghĩ như thế nào? Nếu là nguyện ý, chúng ta liền cùng tiến lên thuyền, nếu là không muốn, cũng có thể tại bên bờ tiếp tục chờ đợi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vừa nói xong, chỉ thấy bạch quang lóe lên, bé thỏ trắng đã nhảy tới bè gỗ bên trên. Cái khác chúng yêu thấy thế cũng nhao nhao bắt đầu tỏ thái độ. Chít chít. Kim Minh đại nhân cũng không sợ, nhiều nhất trở thành một cái ướp xuống thôi. Lục Nhi cũng chuẩn bị thử một chút. Tê tê. Gâu đừng quên ta. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu xem xét tất cả mọi người không có lùi bước, lập tức trong lòng đại định, vung tay lên nói, đã như vậy, còn phải vất vả Ngọc Sư đại ca đem bẻ gỗ thúc đẩy trong nước đi. Tốt. Bạch Mã Ngọc Sư đáp ứng một tiếng, hí 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 hí, ngựa. Một tiếng hí dài, thân thể một dùng sức, liền đem bẻ gỗ đẩy vào trong nước. Chỉ ngay ba. Một tiếng, mặt sông văng lên cao hơn một mét bằng nước, đem sớm lên bẻ gỗ bé thỏ trắng giật này mình. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thấy thế, chỉ huy mọi người lần lượt nhảy lên bẻ gỗ, chỉ thấy bẻ gỗ đông nhiên chìm xuống phía dưới, nước sông trong nháy mắt khắp lên bẻ gỗ. Tốt băng. Chó vàng tại biên giới vị trí, đầu tiên bị nước sông thấm ướt. Tiểu thanh long thấy thế, cảm giác không tốt, trong nháy mắt từ bẻ gỗ bên trên bay lên. Bò họ. Ngang. Các ngươi tại bẻ gỗ bên trên, ta từ không trung bay. A. Chỉ nghe bịch. Một tiếng, vừa mới bay ở không trung tiểu thanh long liền ngã vào trong sông. Không được. Không được. Long Minh.
Long Minh. Nhìn thấy tiểu thanh long rơi vào trong nước, chúng yêu lập tức kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chỉ nghe được soạt, một thanh âm vang lên, sau đó liền thấy một cái long đầu từ trong sông xông ra. Ta không sao, nước sông này không gây thương tổn được ta, chỉ là ta giống như tại cái này trong sông không bay lên được. Tiểu thanh long hơi có điểm buồn bực nói. Chúng yêu lúc này mới thở phào một hơi, yên lòng. Gâu. Long Minh, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Chó vàng lòng vẫn còn sợ hay nói. Ta không sao, ta tại dưới nước đấy, chúng ta đi nhanh một chút đi. Tiểu thanh long thu thập tâm tình, mở miệng nói. Tốt. Như thế, vất vả Long Minh. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đại hỉ. Trên bầu trời Nam Hổ yêu vương nhìn xem tiểu thanh long, rốt cục nhịn không được hỏi lên, nói, thượng thần, cái này long tộc là loại nào tộc? Tiểu yêu quá khứ chưa bao giờ thấy qua. Chương 453, trong sông gặp nạn chương 453, trong sông gặp nạn bẻ gỗ phía trên, chúng yêu cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy bẻ gỗ cân bằng. Tiểu thanh long thì tại dòng sông bên trong, cẩn thận thúc giục dòng nước, thôi động bẻ gỗ tiến lên. Ngoại trừ bọn chúng cái này một cái bẻ gỗ bên ngoài, sông lớn bên trong hiện tại đã là bầy yêu xung xít, nhiều loại qua sông công cụ cái gì cần có đều có. Có ghe độc mục, có bẻ gỗ, còn có trực tiếp ném một cây gỗ tròn, cũng có ngay tại bên bờ chế tác thuyền. Hiển nhiên, người ta thật hiểu như thế nào chế tác thuyền. Liền có thể nhìn thấy bên bờ có một chỗ, có mấy cái gà trống lớn, đang dùng cứng rắn mỏ tại tân trang lấy tấm ván gỗ, bên cạnh có một con mánh hổ há mồm phun ra lấy hắc phong, tại đối tấm ván gỗ tiến hành thổi khô. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đứng tại bệ gỗ phía trước nhất. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lấy tay che nắng, hai mắt chớp động ở giữa lóe ra từng tia kim quang. Lục Nhĩ Mi Hầu thì đứng tại khỉ lông vàng tiểu thạch đầu bên cạnh, nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe cái gì. Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng trở đi tiểu cầm kê Kim Minh, đứng tại bệ gỗ chính giữa, duy trì lấy bệ gỗ cân bằng. Tiểu Thanh Nưu trở đi tiểu kim chuột đứng tại bệ gỗ bên trái, tiểu lão hổ trở đi tiểu bạch xà đứng tại bệ gỗ phía bên phải. Dê trắng Bạch Côn đứng tại tiểu Thanh Nưu phía sau cái mông, chó vàng thì đi theo tiểu lão hổ phía sau. Lớn Hắc Chư thì áp về sau, tại bệ gỗ phía sau cùng. Bé thỏ trắng thì bốn phía tán loạn, một hồi đến Bạch Mã Ngọc Sư đỉnh đầu, cùng tiểu cầm kê Kim Minh chào hỏi, một hồi lại đến tiểu Thanh Nưu trên lưng, cùng tiểu kim chuột khoa tay nửa ngày. Tiểu Thanh Long thì tại trong nước, thôi động bệ gỗ tiến lên. Có sông, tự nhiên là sẽ có các loại thủy tộc. Không được, mọi người cẩn thận, nước này bên trong có cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên kinh hô lên. Cái gì? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lấy làm kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ nghe được phốc. Một tiếng, một đạo thủy tiễn liền từ trong nước bay ra, hướng về Bạch Mã Ngọc Sư đỉnh đầu tiểu cầm kê Kim Minh bắn tới. A, không tốt, Kim Minh, cẩn thận. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lớn tiếng nhắc nhở. Nói chuyện đồng thời, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu huy động trong tay đảo một côn nhảy dựng lên, hướng về không trung cái kia đạo thủy tiễn liền đánh tới. Thế nhưng là dù sao chuyện xảy ra vội vàng, tiểu thạch đầu một côn thất bại, chỉ thấy cái kia đạo thủy tiễn trong chớp mắt đã đến tiểu cầm kê Kim Minh trước mặt. Tiểu cầm kê Kim Minh giật nảy mình, theo bản năng vỗ cánh liền bay lên. Nhưng đã tới đã không kịp, chỉ nghe được phốc. Một tiếng, liền thấy một trận lông gà bay múa, một con ngũ thải ban lan tiểu cầm kê liền ngã rơi lại xuống đất, trực tiếp đập vào tiểu lão hổ trên thân, sau đó liền đem ngay tại tiểu lão hổ trên lưng uốn lượn lấy thân thể nghỉ ngơi tiểu bạch xà đụng xuống dưới. Tiểu bạch xà xem như thụ thai bay vạ gió, chỉ thấy nó ngủ cùng. Từ nhỏ lão hổ trên thân lăn xuống đến, phù phù. Một tiếng liền đâm vào nước sông ở trong. Băng hàn nước sông một đâm kích, tiểu bạch xà trong nháy mắt kịp phản ứng, giật nảy mình, tranh thủ thời gian nữa nẹo thân thể bơi. Tiểu bạch xà tự nhiên là biết bơi, nhưng con sông này cũng không phải phổ thông nước sông, tiểu bạch xà vẹn vẹn bơi mấy hơi thở, cũng cảm giác được thân thể trở nên cứng phát chìm. Tiểu bạch xà cái này vừa rơi xuống nước, đem tiểu lão hổ manh vũ giật nảy mình. Tiểu lão hổ manh vũ theo bản năng liền duỗi ra chân trước, thò vào trong nước, lập tức liền tóm lấy tiểu bạch xà đã bắt đầu người cứng ngắc, nhẹ nhàng chụp tới. Chỉ nghe lạch cạch. Một tiếng, một cây thẳng tắp màu trắng rắn côn liền ngã xuống tại bệ gỗ bên trên. Giống. Tiểu lão hổ manh vũ cũng là ngay sau đó tiếng giống thảm thiết một tiếng, sau đó cúi đầu liền thấy mình trái chân trước mặt ngoài đã hiện đầy một tầng xương trắng. Vui vịt. Chít chít lê tởm, đau chết Kim Minh đại nhân, ta lông vũ, ta xinh đẹp lông vũ. Kim Minh đại nhân tức giận. Một đạo thủy tiễn để bệ gỗ bên trên triệt để loạn cả lên. Lóe cánh tiểu cầm kê Kim Minh, vui vịt. Một lần nữa bay trở về Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng. Bạch Mã Ngọc Sư không dám tùy tiện đi lại, nó hình thể khổng lồ, tại duy trì lấy toàn bộ bệ gỗ cân bằng, nó như tùy tiện đi lại, rất dễ dàng để bệ gỗ trọng tâm bất ổn, thậm chí dẫn đến bệ gỗ lật úp. Hí 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 hí, ngựa. Tất cả mọi người đừng lộn xộn, mời Thanh Long nhìn xem trong nước đến cùng là cái gì tại công kích chúng ta. Bạch Mã Ngọc Sư lời còn chưa dứt, liền nghe đến lại cạch. Một tiếng, một con cá rơi vào bẻ gỗ bên trên. Kẻ cầm đầu đã bị Tiểu Thanh Long một cái đuôi cho đập tới. Xử lý xong tội khôi họa thủ Tiểu Thanh Long thì một lần nữa bơi về bẻ gỗ cái đuôi, tiếp tục thôi động dòng nước, đẩy bẻ gỗ tiến lên. Đám người nghe được tiếng vang, đều quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu dài hơn một thước, hơn bốn tấc rộng màu bạc trắng cá tại bẻ gỗ bên trên không ngừng toát ra, y đồ một lần nữa trở xuống trong nước. Chít chít chính là ngươi nổ Kim Minh đại nhân đẹp mắt lông vũ, Kim Minh đại nhân muốn ăn ngươi. À. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh phẫn nộ kêu to, liền từ Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng bay xuống tới, lao thẳng tới kia cá mà đi. Phẫn nộ tiểu Cẩm Kê Kim Minh, một móng vuốt liền theo ở bạch cá thân cá, cứng rắn mỏ liền mổ xuống dưới. Phải biết tiểu Cẩm Kê Kim Minh mỏ ngay cả hồng y dị cấp yêu vật sắc đều có thể mổ phá, huống chi là cái này không có cứng rắn sắc ngoài bảo hộ cá đâu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy thịt cá bay tứ tung. Bị đau, chỉ thấy kia bạch cá kịch liệt giằng co, mà lại cá miệng khép mở, phát ra chi chi. không hiểu thanh âm. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh chỉ có cao hơn nửa thước, kia bạch cá lại có dài hơn một thước. Bạch cá như thế quằn quại, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức liền theo không ở, lập tức liền bị đẩy lùi ra ngoài. Chít chít. A a. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh kêu thảm bay lên, sau đó phù phù. Một tiếng liền rơi xuống tiến vào nước sông ở trong. Chít chít. Lạnh. Nô. Hoàng hốt phía dưới Tiểu Cẩm Kê Kim Minh kịch liệt dãy rủa, như thế quằn quại, trong nháy mắt chìm vào trong nước. Tiểu Thanh Long bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian bơi tới phụ cận, đầu hướng phía dưới chắp tay, liền đem đã chìm đến trong nước Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cho cong lên, sau đó nhẹ nhàng hất đầu, liền đem Tiểu Cẩm Kê Kim Minh một lần nữa ném vào đến bè gỗ bên trên. Thế là bè gỗ bên trên liền có thêm một con run lẩy bẩy ướt sũng. Chít chít. Chít chít. Lạnh. Lạnh quá. Kim Minh. Đại nhân lạnh quá. Thời khắc này Tiểu Cẩm Kê Kim Minh toàn thân lông vũ đều ướt đẫm, nhưng trong chớp mắt, nước đọng liền kết thành băng. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh run rẩy lợi hại hơn. Chít chít kia cá đâu, Kim Minh đại nhân. Muốn. Lúc này khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhảy tới, đưa tay đem Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ôm vào trong ngực. Nô. Tốt băng. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cũng bị băng giật mình, thiếu điều đem Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lần nữa ném ra bên ngoài. Chít chít. Lạnh quá. Kim Minh đại nhân. Muốn. Báo thủ. A. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh vừa bắn một điểm, liền muốn dây rủi lấy xuống đất, đem khỉ lông vàng tiểu thạch đầu giật nảy mình. Kim Minh, ngươi đừng núp đích, cẩn thận sinh bệnh, con cá kia vừa mới bị ta giáng một gậy chết ơi, quay đầu chờ thêm mở, chúng ta đem nó nướng ăn. Được. Kim Minh đại nhân. Muốn ăn. Khối lớn nhất. Chương 454, hung hiểm tiến hành lúc chương 454, hung hiểm tiến hành lúc không được. Vừa rồi nghe được bạch cá tiếng kêu, Lục Nhĩ Mi hầu cũng cảm giác được không ổn, thế là đem trong tay đảo một côn một mặt thăm dò vào đến trong nước, đem lô thai dán tại một chỗ khác bên trên, cẩn thận lắng nghe lên trong nước động tĩnh. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có bảy cá đột kích. Mời Thanh Long huynh. Còn không đợi Lục Nhĩ Mi hầu nói xong, liền thấy thượng du cách đó không xa, gợn sóng lăn lộn, bọt nước văng khắp nơi, sau đó từng đạo thủy tiễn bay ra, liền hướng về bè gỗ bên trên phong tới. Chúng yêu lập tức hoảng hồn. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đem đã chậm tới Tiểu Cẩm Kê Kim Minh đặt ở bè gỗ bên trên, mấy bước ở giữa liền đến bè gỗ bên trái, vung đẩy lên trong tay đảo một côn, liền đem hai đạo thủy tiễn đánh thành một nước. Những này thủy tiễn uy lực kỳ thật không tính quá lớn, nhưng là kia nước bản thân tổn thương lại không nhỏ. Những cái kia thủy tiễn rơi vào trên người, liền sẽ cảm thấy lạnh cả người bay thẳng thể nội. Tiểu Thanh Nhu cũng không có nhàn rỗi, miệng bên trong ngậm một cái nhanh cây, tả hữu huy động, đánh nổ từng đạo thủy tiễn. Dê trắng bạch côn thì cơ đầu, dùng một đôi sừng dê ngăn cản đạo thủy tiễn. Bạch mã ngọc sư ngửa đầu hí 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 hí, ngựa. Một trận hí dài, toàn thân lập tức lấp lánh lên một tầng thật mỏng kim quang, phàm là bay tới thủy tiễn, nhao nhao hóa thành từng đoàn bọt nước. Từng sợi xương mù bốc hơi mà lên. Giống. Gâu. Gâu. Tiểu lão hổ cùng chó vàng gấp đến độ trực thiếu, nhưng lại không dám rời đi vị trí của mình, bởi vì bọn chúng nếu như cũng đi bên trái, đều không cần những cái kia ngư yêu độc thủ, cái này bẻ gỗ liền phải lật nước vào bên trong. Chúng yêu đều ra thủ đoạn, đó đỡ đầy trời mà đến thủy tiễn, nhưng thủy tiễn thực sự nhiều lắm, thời gian qua một lát, bẻ trúc bên trên liền đã kết một tầng miếng băng mỏng, hàn khí tập kích người. Bò họ. Ngang. Tại bẻ gỗ đằng sau du động tiểu thanh long cần trường, nhịn không được lần nữa nhảy ra mặt sông, ngửa đầu chính là một tiếng trường âm. Long Thiên Sinh chính là thủy tộc chi trưởng, mặc dù này phương thế giới long tộc là tân sinh trung tộc, nhưng sáng tạo long tộc thời điểm, Chư Huyền cũng đem đạo này quy tắc ghi vào thiên đạo. Chỉ là bây giờ thiên đạo hay còn non nớt, lại thêm tiểu thanh long mới sinh không lâu, cho nên long uy còn thấp, bằng không mà nói, những cái kia thủy tộc sao dám tùy tiện tới gần bẻ gỗ. Nhưng giờ phút này, tiểu thanh long nội tâm cần trường, toàn lực long ngâm lên tiếng, một cô cực hạn long uy lập tức lan tràn ra. Những cái kia mới vừa tới tập ngư yêu lập tức gặp vận rủi lớn, chỉ thấy vừa rồi lăn lộn bọt nước trong nháy mắt biến mất, sau đó từng đầu màu bạc trắng ngư yêu lật lên cái bụng, trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Lít nha lít nhít, bay khắp toàn bộ mặt nước. Thủy tiễn cũng lập tức toàn bộ biến mất. Hô. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu bông xuống trong tay đảo một côn, sờ lên trên trán bụi băng, cảm nhận được trên người hàn ý, trong nháy mắt dùng mình một cái. Tê. Lạnh quá. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu run rẩy nhìn về phía trong nước. Tiểu Thanh Nhu Nhu A Thảo cùng Dê Trắng Bạch Côn cũng đều dùng sức run run thân thể, cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương ý, nhịn không được đánh lên hát xì. Hát xì. Hát xì. Bò họ. Long Minh, nếu không phải ngươi xuất thủ, a. Long Minh, ngươi thế nào? Tiểu Thanh Nhu vừa mới muốn nói cảm tạ Thanh Long, liền thấy Tiểu Thanh Long long thân cứng đờ, sau đó liền từ không trung thẳng tắp ngã xuống. Chỉ ngay bành. Phù phù. Một tiếng, trung điệp nện vào trong nước, tóe lên cao hơn 2 mét bọt nước. Long Minh. Long Minh. Chúng yêu kinh hãi, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Chúng yêu chỉ thấy Tiểu Thanh Long lập tức nện vào trong nước, sau đó liền không thấy bóng dáng. Cái này sông còn không có độ nhiều ít đâu, nếu là Tiểu Thanh Long xảy ra chuyện, chúng yêu coi như càng không có lòng tin. Lúc này mới vừa xuất phát, liền gặp ngư yêu bầy, con đường sau đó đồ còn không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm đâu. Vạn hạnh, ngay tại chúng yêu lo lắng thời điểm, liền thấy nước sông gùng gục gục gục. Bước lên, sau đó liền thấy một cái long đầu từ trong nước lộ ra. Ngang. Ta không sao, mọi người đừng lo lắng. Hô. Chúng yêu lúc này mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới có tâm tình nhìn về phía bọn tới bẹ trúc bên cạnh những cái kia ngư yêu. Đoàn người, đậu thủ, mò cá, đợi cho trên bờ, chúng ta nướng cá ăn. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cắn răng nghiến lợi nói. Chúng yêu thấy thế cùng nhau gọi tốt, sau đó liền riêng phần mình xuất lực, đem trôi đến bên cạnh những cái kia ngư yêu. Một chút thời gian, bè trúc bên trên liền có thêm mấy chục đầu dài hơn một thước bạch cá. Ngay tại bọn chúng gặp được ngư yêu đánh lén thời điểm, cái khác yêu tộc cũng nhao nhao gặp các loại tập kích. Nhưng chúng nó, nhưng không có Thanh Long dạng này trong nước bá chủ toa chấn, lại thêm rất nhiều yêu tộc đều là vịt lên cạn, thế là thì càng xui xẻo. Có một đầu hơn 10 mét rắn nước đột nhiên thoát ra mặt nước, có dài hơn 2 trượng cá mập lập tức đụng ngã lăn thuyền gỗ, còn có thực nhân ngư trong khoảnh khắc đem rơi xuống nước yêu tộc cắn nuốt chỉ còn lại xương cốt. Đừng hỏi trong nước sông vì sao lại có cá mập, thực nhân ngư. Muốn hỏi liền đi hỏi đỉnh đầu không trung vị kia không phu quân. Trong lúc nhất thời, nước sông đều bị huyết dịch nhuộm đỏ. Treo trên dãy núi cũng không sắc cơ, nhưng con sông lớn này lại là mở ra sát kiếp. Từ đó về sau, mỗi một quan đều sẽ không lại thái bình. Cơ duyên cũng là cần dùng sinh mệnh đi tranh. Theo máu tươi rơi vào nước sông, sông lớn bên trong triệt để sôi trào lên, vô tận sinh linh thức tỉnh, nhao nhao đem ánh mắt rơi vào trên mặt sông. Không được. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tiên kinh hô. Nhanh, mọi người dừng tay, đừng lại vớt những cái tia cá. Lục Nhĩ Mi Hầu liền tranh thủ thăm dò vào trong nước sông đảo một con rút lui ra, hô lớn. Chúng yêu sững sờ, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng nhao nhao dừng tay lại. Vài giây đồng hồ về sau, liền thấy từng đầu bạch sắc cá trong nháy mắt từ mặt sông biến mất, sau đó từng sợi mùi máu tươi liền truyền ra, ẩn ẩn còn có thể nghe được cắn xé âm thanh cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiểu Thanh Long cũng giật nảy mình, lần nữa nhảy lên một cái. Bò họ. Ngang. Tiểu Thanh Long một tiếng long ngâm, trong nháy mắt bẹ trúc chung quanh vài chục trượng phương biên phạm vi bên trong hoàn toàn yên tĩnh, từng đầu tàn phá bạch sắc cá thể trọng mới lơ lửng lên, theo sát phía sau còn có mười mấy đầu cái khác ngư yêu trôi đi lên. Những này mới phiêu ra ngư yêu liền muốn lớn hơn nhiều, dài nhất một đầu trường dài 5 thước, ngắn nhất một đầu cũng có 3 thước nhiều, toàn thân đen nhánh, người khoác một tầng cứng rắn sắc ngoài, hé mở cá trong miệng lộ ra giữ tợn răng nanh, lóe ra sâm sâm hàn quang. Răng nanh bên trên còn nhìn thấy vỡ vụn xương cá cùng thịt cá. Bành! Phù phù. Vừa mới bay lên Tiểu Thanh Long lần nữa ngã lại dòng sông bên trong. Long huynh, cẩn thận. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đột nhiên chỉ vào Tiểu Thanh Long sau lưng hét lớn. Cái gì? Vừa mới một lần nữa ló đầu ra tới Tiểu Thanh Long nhất thời không có nghe tiếng khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói cái gì, sau đó liền cảm thấy cái đuôi bên trên đau xót. Ngao một tiếng, Tiểu Thanh Long đau kêu thành tiếng, sau đó quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu dài hơn 5 thước hắc ngư chính cắn lấy thần cái đuôi bên trên. Lúc này Tiểu Thanh Long biểu hiện ra chỉ là dài hơn 3 mét long thân, tại dài hơn 5 thước hắc ngư trong mắt, dĩ nhiên chính là dừng lại màu mỡ cơm trưa. Về phần nói Long Uy, Tiểu Thanh Long trở xuống trong nước về sau, Long Uy trong nháy mắt nội liễm, hắc ngư cũng không cảm giác được. Đáng chết, to gan hắc ngư, dám cắn ngươi Thanh Long già, muốn chết. Chương 455, Long Ngư đại chiến, Kim Minh Ngụy Quất. Chương 455, Long Ngư đại chiến, Kim Minh Ngụy Quất. Sông lớn bên trong, nước sông bốc lên, vô tận hung thú dần dần thức tỉnh. Trên mặt nước tràn đầy rết chóc, máu tươi đã bảy khắp mặt sông. Nhìn phía dưới rết chóc, nguyên bản bình tĩnh ung dung Nam Hổ Yêu Vương Mãnh Uy đột nhiên biến sắc, biểu lộ lập tức khẩn trương lên. Thượng thần, cái này. Nam Hổ Yêu Vương Mãnh Uy há hốc mồm, hướng về Trương Huyền khẽ không người, nói: "Thượng thần, ta kia Hải Nhi nhưng có nguy hiểm. Còn xin thượng thần từ bi, ta Nam Hổ nhất tộc vô cùng cảm kích." Nói xong, vị này Nam Hổ nhất tộc yêu vương lần nữa thật sâu không người thi lễ một cái. Nó phen này động tác, để một bên Thương Nham Sơn Sơn Thần Vương giải tưởng cũng là sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm vị này yêu vương, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Trương Huyền cũng là nao nao, cười vung vẩy trong tay phất trần, nói: "Phúc sinh vô lượng tiền tôn, Mạnh Uy cư sĩ nói quá lời. 12 nguyên thần tôn vị, không tầm thường, há có thể tùy tiện mà được, chỉ cần trải qua gặp chắc trở, mới nhưng phải chính quả. Cần biết bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, không trải qua ma luyện, khó thành đại khí. Mà lại 12 nguyên thần thần vị đã là tốt bị, cũng là trách nhiệm, không thể xem thường. Còn xin thượng thần từ bi, hôm nay về sau, ta Nam Hổ nhất tộc, duy thượng thần như thiên lôi sai đầu đánh đó." Vị này Nam Hổ yêu vương lần nữa sâu cung thi lễ. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi." "Từ bi." Trương Huyền thở dài một tiếng, nói tiếp: "Kia tiểu lão hổ vốn là phúc duyên thâm hậu, tuy có gặp chắc trở, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng, cư sĩ không cần quá mức lo lắng." Thiên sư phê nói, há lại bình thường. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, một bên Sơn Thần Vương giai tưởng thần mục thấy được rõ ràng, chỉ thấy sông kia bên trong bẹ gỗ bên trên tiểu lão hổ mãnh vũ nguyên bản liền hùng hậu khí vận, trong nháy mắt liền lại tăng một mảng lớn, mà nguyên bản đỉnh đầu một chút màu xám kiếp khí, trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Bẹ gỗ bên trên tiểu lão hổ như có cảm giác, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì?" Nguyên bản nếu là ở bên ngoài, Trương Huyền lời nói mặc dù cũng có hiệu quả, nhưng lại cũng không như vậy rõ ràng. Nhưng này phương không gian nguyên bản là Trương Huyền mở, ở giữa kiếp nạn cũng là Trương Huyền sở thiết, ở đây phương trong không gian, Trương Huyền lời nói chính là thiên đạo. Đa tạ thượng thần chỉ điểm, ta Nam Hổ nhất tộc vô cùng cảm kích, sau này nếu có phân phó, chỉ cần đôi câu vài lời truyền đến liền có thể, ta Nam Hổ nhất tộc trên dưới tất tuân pháp chỉ. Kia Nam Hổ yêu vương tất nhiên là tâm tư linh lung hạng người, nghe Trương Huyền lời nói, lập tức đại hỉ, lần nữa không người bái tạ nói: "Từ bi, từ bi." Trương Huyền khẽ bước phát trần, thở dài: "Đáng chết, to gan hắc ngư, dám cắn ngươi Thanh Long già, muốn chết." Tiểu Thanh Long quay đầu nhìn thấy cắn lấy mình cái đuôi bên trên hắc ngư, lập tức giận dữ, trực tiếp một cái Thanh Long vẫy đuôi, liền đem hắc ngư vùng ra mặt nước, sau đó trùng điệp đập vào trên mặt nước. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, sau đó chỉ thấy kia hắc ngư thân thể chấn động, liền buông lỏng ra miệng. "Hắc ngư, cặn bã, muốn chết." "Ngang." Tiểu Thanh Long một tiếng long ngâm, liền xoay người hướng về hắc ngư nhào tới. Kia hắc ngư thật không đơn giản, một thân tu vi đã đạt cao giai hồng y,
tiểu thanh long long uy vẹn vẹn để nó sững sờ, tiếp lấy liền giận dữ, đong đưa lên 5 thước rộng cái đuôi, nhấc lên mấy thước sóng lớn, liền hướng về tiểu thanh long lần nữa nhào cả tới. Tiểu thanh long miệng rồng đại trương, miệng rồng bên trong long nha lóe ra kim quang, liền hướng về hắc ngư trên thân nhào cắn qua đi. Kia hắc ngư nhìn thấy miệng rồng cắn tới, không chút hoang mang, lần nữa bay xuống cái đuôi, đánh ra sóng nước, lập tức lướt ngang ra ngoài gần 5 thước. Tiểu thanh long cắn một cái không, hắc ngư thân thể khẽ cong, huyết buồn đại khẩu liền hướng về tiểu thanh long lưng cắn. Tiểu thanh long cười lạnh một tiếng, khẽ không người, hắc ngư lập tức cắn cái không. Tiểu thanh long thấy thế, thế là lần nữa một cái thanh long vẫy đuôi, lấy tốc độ như tia chớp đánh tới hướng đại hắc cá bụng cá. Phải biết, mặc kệ ngươi là cái gì cá, bụng cá đều là yếu ớt nhất bộ phận, nơi này một khi bị đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đại hắc cá thấy một lần, lấy làm kinh hãi, thầm hô tốc độ thật nhanh, cái đuôi lập tức chuyển động, sau đó bên cạnh thân vây cá cũng bắt đầu lật qua lật lại, thân cá trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ chuyển động, sau đó trực tiếp lướt ngang ra ngoài. Nhưng dù vậy, đại hắc cá cũng không hoàn toàn tránh thoát, chỉ nghe ba một tiếng, sau đó liền thấy một đạo hắc quang từ trong nước bay ra, vành một tiếng, lần nữa rơi xuống ở trong nước. Lần nữa bị đánh bay đại hắc cá, rốt cục ánh mắt bên trong lóe lên một tia e ngại, ý thức được có lẽ không phải là đối thủ của tiểu thanh long. Tốt cá không ăn thiệt thòi trước mắt. Đại hắc cá trong nháy mắt tự hạ định chủ ý, bay xuống cái đuôi, liền muốn hướng nước sâu chỗ bỏ chạy. Tiểu thanh long xem xét liền hiểu được. Cặn bã, còn muốn trốn? Không có cửa đâu. Chết đi. Tiểu thanh long giận dữ lấy lại lần nữa nhào tới, tốc độ cực nhanh, nhanh đến để kia đại hắc cá căn bản là không cách nào đào thoát. Đại hắc cá xem xét, một đôi trong mắt cá lấp lóe một tia ngoan lệ, quay người liền nên đón tiếp lấy. Tiểu thanh long cũng không hóa ra chín trượng chân thân, kia đại hắc cá cũng không thối lui chút nào, một long một cá trong nháy mắt lại lần nữa quấn quýt lấy nhau. Trong nước trong nháy mắt sôi trào, sóng nước lăn lộn, bọt nước văng khắp nơi. Chúng yêu chỗ bẻ gỗ bị sóng nước thôi động, lập tức liền tiếp tục hướng về đường sông trung ương phiêu đi, cũng theo sóng nước bắt đầu trên dưới sóc này. Theo loại lắc lư này, buộc chặt bẻ gỗ dây thường bắt đầu dần dần buông lỏng. Không được. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dẫn đầu phát hiện dây thường dị dạng, kêu to không tốt. Mọi người cẩn thận, dây thường tại buông lỏng, mọi người nhanh lên đem yêu lực rót vào dây thường bên trong, nếu như dây thường đứt mất, chúng ta liền nguy hiểm. Chúng yêu nghe xong, lập tức túi đầu xem xét, nhao nhao quá sợ hãi, cũng không đoái hoài tới cái khác, tranh thủ thời gian hướng về chân mình hạ dây thường bắt đầu quán chú nhập yêu lực. Theo yêu lực không ngừng rót vào, dây thường bắt đầu một lần nữa nắm chặt, bẻ gỗ một lần nữa bị thật chặt trói chặt cùng một chỗ. Mà lại theo bẻ gỗ rời xa tiểu thanh long cùng đại hắc cá vòng chiến, sóng nước ba động cũng tại giảm nhỏ, rốt cục an toàn. Ngay tại chúng yêu vừa mới thở dài một hơi thời điểm, chỉ gặp mặt nước lật một cái, một đạo hắc quang liền từ trong sông bay ra, lấy cực nhanh tốc độ xông về đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng tiểu Cẩm Kê Kim Minh. Chít chít thứ gì? Tiểu Cẩm Kê Kim Minh quá sợ hãi, muốn né tránh đã tới đã không kịp. Đúng lúc này, chỉ gặp bẻ gỗ bên trên Lục Nhĩ Mi hầu một cước giẫm tại tiểu thanh lưu trên thân, cao cao nhảy lên, vung lên trong tay đảo một côn, hướng về kia đạo hắc quang liền đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng tiếng côn, sau đó liền thấy đạo hắc quang kia chệ hướng lúc đầu lộ tuyến, từ tiểu Cẩm Kê Kim Minh sau lưng nhảy tới, phù phù. Một tiếng, một lần nữa trở xuống trong nước. Mọi người cẩn thận, bây giờ không có tiểu thanh long long uy trấn nhiếp, những cái kia trong nước yêu vật chỉ sợ đều sẽ đến đây. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hô lớn. Chít chít, vì cái gì mỗi lần đều cắn ta, Kim Minh đại nhân không thể ăn, chít chít. Đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng tiểu Cẩm Kê Kim Minh mười phần ủy khuất. Kim Minh, ngươi nhanh lên xuống đây đi, ai bảo ngươi đứng được tối cao, mục tiêu rõ ràng hơn đâu. Lục Nhĩ Mi hầu xem như thấy rõ nhân quả, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Tốt a. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nghĩ, có lẽ thật sự là dạng này, đành phải đáp ứng một tiếng, vỗ cánh liền muốn bay xuống. Không tốt, mọi người cẩn thận. Chương 456, càng phát ra hung hiểm. Chương 456, càng phát ra hung hiểm. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh ủy khuất ba ba vỗ cánh, từ Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng bay xuống tới. Đúng lúc này, đột nhiên liền nghe đến Lục Nhĩ Mi hầu hô to. Không tốt, mọi người cẩn thận. Lục Nhĩ Mi hầu thanh âm còn không có rơi, liền thấy bẻ gỗ chung quanh mặt nước sôi trào lên. Ngao. Tiểu lão hổ manh vũ đột nhiên cảm giác chân trước đau xót, nhịn không được ngao một cú họng, túi đầu xem xét, liền thấy một con hắc kim sắc cái càng chăm chú kẹp lấy nó chân trước, mơ hồ có thể thấy được từng tia vết máu. Tiểu lão hổ đau đến vừa nhấc chân trước, chỉ thấy từ trong nước dẫn tới một con gần một thước lớn nhỏ con cua tới. Kia con cua toàn thân hiện ra hắc kim sắc, dưới ánh mặt trời thoáng hiện ám kim sắc quang trạch. Một đôi trước ngao dị thường cực đại, mà lại phi thường sắc bén, nếu không tiểu lão hổ cũng sẽ không bị kẹp ra máu. Giống. Tiểu lão hổ giận dữ, điên cuồng vung vẩy chân trước, đáng tiếc không hề có tác dụng, căn bản là không có cách vùng thoát khỏi. Kia con cua đem một con ngao kìm chăm chú kẹp lấy tiểu lão hổ chân trước, căn bản không buông tay. Tiểu lão hổ vừa đau vừa giận, há miệng ra liền hướng về con cua tát tới. Chỉ nghe được rắc băng. Rắc. Tiếng băng lên, tiểu lão hổ cắn một cái vào con cua một cái khác ngao kìm, một dùng sức liền đem cái này ngao kìm xé rách xuống dưới. Rắc. Rắc. Âm thanh bên trong, tiểu lão hổ trong cơn giận dữ, trực tiếp đem cái này ngao kìm cắn cái vỡ nát. Thế nhưng là, kia con cua mặc dù đã mất đi một con ngao kìm, một cái khác ngao kìm cũng vẫn không có buông tay, ngược lại kẹp lấy lực đạo lớn hơn. Tiểu lão hổ trong cơn giận dữ, lần nữa há miệng, trực tiếp cắn con cua vào lưng, dùng sức cắn. Kia con cua vỏ lưng dị thường cứng rắn, tiểu lão hổ răng mặc dù sắc bén, nhưng nhất thời cũng vô pháp đem nó vỏ lưng cắn nát, thế là hai yêu liền như thế bắt đầu giằng co. Ngay tại tiểu lão hổ gặp tập kích đồng thời, cái khác chúng yêu cũng đều gặp phải tập kích. Tiểu thanh lưu túi đầu xuống vừa dùng sừng châu đỉnh đi một đầu cá chấm đen, liền có một đầu thực nhân ngư nhào tới, thẳng hướng cái mông của nó tát tới. Tiểu thanh lưu giật nảy mình, quay đầu khẳng định là không còn kịp rồi, thế là dùng sức lắc một cái đuôi. cái đuôi trâu giống như một cây roi thép, thẳng tắp liền đập chúng đánh tới thực nhân ngư. Đầu này thực nhân ngư chỉ có dài hơn nửa thước, thực lực cũng không cường đại. Thế là bị tiểu thanh lưu đuôi trâu đập chúng về sau, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa trở xuống trong nước. Thực nhân ngư vừa mới rơi xuống, hai đầu đen như mực công nhân quét đường nhảy tới, một đầu thẳng đến tiểu thanh lưu cái cổ, mặt khác một đầu thẳng đến nó chân sau. Tiểu thanh lưu giật nảy mình, nhịn không được bò họ một tiếng, sau đó quay người lại, dùng lưu đầu nhắm ngay phóng tới nó cái cổ đầu kia công nhân quét đường, mà đổi thành bên ngoài một đầu công nhân quét đường thì vô hụt, trực tiếp rơi vào bẻ gỗ bên trên. Phóng tới cái cổ công nhân quét đường bị tiểu thanh lưu sừng trâu trực tiếp chọn lấy ra ngoài, nhưng rơi vào bẻ gỗ bên trên công nhân quét đường thì trực tiếp cắn một cái tại gói bẻ gỗ một sợi dây thường bên trên. Két. Thanh âm trong nháy mắt vang lên. Nghe được thanh âm, tiểu thanh lưu giật nảy mình, vội vàng rũi ra móng sau liền hướng về công nhân quét đường đã tới. Cái này một vó nếu là an tâm, công nhân quét đường không phải biến thành thịt nát không thể. Nhưng tiểu thanh lưu vừa mới bước ra đến liền kịp phản ứng, không được, không thể như thế bước qua đi, cái này nếu là dùng sức đạp xuống đi, cho dù công nhân quét đường bị dẫm chết, nhưng bẻ gỗ cũng chưa chắc chịu đựng được ở nghĩ tới đây. Tiểu thanh lưu giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu liễm mấy phần lực đạo, sau đó đổi dẫm vì đá, một móng liền đã tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó liền thấy một đạo hắc quang từ bẻ gỗ bên trên bay lên, trung điệp trở xuống trong sông, tóe lên một đoàn bọt nước. Gâu, gâu, con chó vàng điên cuồng kêu, tiếng kêu của nó vậy mà chấn nhiếp trong nước rất nhiều thủy tộc, thật là có mấy phần kỳ quái. Nhưng cũng có không e ngại nó tiếng chó sủa, chỉ thấy một đầu dài hơn 3 thước cá chấm đen từ trong nước vọt lên, trong miệng mọc lên bén nhọn răng nanh, hướng về chó vàng liền cắn tới. Chó vàng thấy thế, có chút không ngời, ngay tại kia cá chấm đen muốn bổ nhào vào phụ cận lúc, đột nhiên vọt lên, một ngụm liền cắn cá chấm đen bụng cá. Sắc bén chó răng trong nháy mắt phá vỡ mà vào bụng cá bên trong, máu cá trong nháy mắt chảy ra. Chó vàng nhận máu tươi kích thích, bắt đầu điên cuồng giao lên đầu chó, sau đó liền thấy cá chấm đen hóa thành một đạo thanh quang, mang theo vỡ vụn bụng cá trở xuống trong nước. Chỉ thấy cá chấm đen rơi xuống chỗ, trong nháy mắt mặt nước kịch liệt quay cuồng lên, trong khoảnh khắc, một chút vỡ vụn xương cá mảnh vỡ liền trôi đi lên. Hắc Trư đứng tại bè gỗ phần đuôi, đầu heo đối ngoại, đem từng đầu tập kích các loại thủy tộc từng cái chọn vào trong nước. Hắc Trư từ khi tiến vào chỗ này không gian về sau, trong miệng liền mọc ra hai cây răng nanh, vô cùng bén nhọn sắc bén. Phàm là bị nó răng nanh chọn chúng thủy tộc, ai cũng ruột phá bụng nát, mười phần thế thảm. Mà phàm là bị thương thủy tộc, chỉ cần một lần nữa trở xuống trong nước, liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cái khác thủy tộc đồ ăn. Bạch Mã Ngọc Sư đứng tại bè gỗ chính giữa, không dám chút nào di động, bởi vì nó hình thể quá lớn, thể trọng cũng lớn, một khi di động đều có thể dẫn đến bẻ gỗ trọng tâm bất ổn. Chúng yêu đồng tâm hiệp lực, cộng đồng ứng đối lấy các loại thủy tộc đánh lén, nhưng chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, đột phá bọn chúng phong tỏa, phóng tơi ở giữa nhất Bạch Mã Ngọc Sư. Lục Nhĩ Mi Hầu thì bốn phía nhảy vọt, trọng điểm đập nện lấy những này cá lọt lưới, nhưng vẫn sẽ có thủy tộc xung kích đến Bạch Mã Ngọc Sư. Bạch Mã Ngọc Sư toàn thân lóe ra một tầng yếu ớt kim quang, phàm là đột kích thủy tộc, chỉ cần đụng phải kim quang, lập tức liền sẽ rơi vào bẻ gỗ phía trên. Chít chít. Kim Minh đại nhân mổ chết các ngươi. Phàm là nhìn thấy rơi vào bẻ gỗ bên trên thủy tộc, tiểu cẩm kê Kim Minh lập tức liền bay qua, cúi đầu liền mổ xuống dưới. Đừng nhìn tiểu cẩm kê Kim Minh còn nhỏ, nhưng mặc cho bằng những này thủy tộc có cứng hơn nữa sắc cũng không chịu được Kim Minh cái này một mổ, nhao nhao phá tan tới. Thế là tiểu cẩm kê Kim Minh liền mổ cái quên cả trời đất, Bạch Mã Ngọc Sư quanh người đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó. Tiểu kim chuột thì cũng bốn phía nhảy bọn, không ngừng hướng về chúng yêu phun ra khí tức, chữa trị chúng yêu thương thế. Lần nữa khôi phục tới tiểu bạch sạt thì tại bốn phía du tẩu, cắn xé những cái kia xông lên bẻ gỗ các loại thủy tộc. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, cơ đào một côn thủ hộ lấy bẻ gỗ phía trước, một cây đào một côn múa hổ hổ sinh phong, từng cái thủy tộc bị một lần nữa đánh rơi đến trong nước. Đáng tiếc chúng yêu đem chủ yếu lực chú ý đặt ở bẻ gỗ bốn phía, lại là không để mắt đến bẻ gỗ phía dưới. Két, két. Thanh âm càng lúc càng lớn, Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu kịp phản ứng. Không tốt, mọi người chú ý dưới chân. Lục Nhĩ Mi Hầu lời còn chưa dứt, liền nghe đến băng. Băng. Thanh âm vang lên, bẻ gỗ hai bên trái phải hai cây dây thừng đã đứt gãy, hai cây gỗ tròn theo dây thừng băng liệt cũng trong nháy mắt thoát ly bẻ gỗ. Chúng yêu kinh hãi. Không tốt, nhanh cứu giúp dây thừng. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hoảng sợ nói. Chúng yêu lập tức kịp phản ứng, nhao nhao cúi người đi đoạt cứu dây thừng, vừa mới đem chặt đầu trô dây thừng một lần nữa giảng, liền nghe đến đáy nước càng thêm rõ ràng két. Két. Thanh âm. Chương 457, đường sông kinh hồn, cuối cùng qua nan quan. Chương 457, đường sông kinh hồn, cuối cùng qua nan quan. Trên bầu trời Nam Hổ Yêu Vương nhìn xem bẻ gỗ bên trên chúng yêu vật lộn, trong lòng lo lắng không thôi, bất quá nghĩ đến vừa rồi Trương Huyền chính miệng hứa hẹn, cũng không tốt tiếp tục mở miệng. Chỉ là nhìn xem trong nước sông không ngừng toát ra các loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thủy tộc, cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng nói, thượng thần, nước sông này thủy tộc hào hào hiếm lạ, tiểu yêu tựa hồ rất nhiều cũng không từng gặp. Trương Huyền sững sờ, sau đó cười nói, thần bị không gian, tự có thần kỳ, không có gì lạ. Lúc đầu cái này dòng sông bên trong thủy tộc chính là bởi vì Trương Huyền ý niệm mà sinh, mà Trương Huyền quen thuộc nhất vẫn là kiếp trước trong nước các loại thủy tộc, cho nên cái này dòng sông bên trong tự nhiên cũng liền sinh ra đại lượng kiếp trước thủy tộc. Hơn nữa còn bất luận là nước ngọt vẫn là trong nước biển thủy tộc, chỉ cần Trương Huyền nghĩ, bọn chúng đều có thể tại con sông này bên trong sinh tồn. Bẻ gỗ phía trên đáy nước két. Thanh âm càng phát ra rõ ràng, chúng yêu tâm càng phát ra chìm xuống phía dưới đi. Chúng yêu bên trong, cũng liền tiểu thanh long không sợ nước sông này, cái khác yêu vừa rơi vào đến nước sông bên trong, sợ là đều rơi không được tốt, có thể hay không toàn thân trở ra, chúng yêu đều không có lòng tin, cho dù Bạch Mã Ngọc Sư cũng là như thế. Cũng liền bé thỏ trắng lơ đễnh, chỉ thấy nó hóa thành một đạo bạch quang,
tại bè gỗ bên trên không ngừng nhảy vọt. Phàm là nó trồ đến, tất cả thủy tộc tựa hồ cũng tại lùi bước, rút đi không kịp liền bị nó một cước đá bay, vô luận kia thủy tộc hình thể như thế nào to lớn, thực lực như thế nào cường đại, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc bé thỏ trắng hình thể quá nhỏ, mà lại nó ảnh hưởng phạm vi cũng quá nhỏ, ước chừng chỉ có thể ảnh hưởng đến chính nó quanh người ước chừng một thước phạm vi, không cách nào trên đỉnh đại dụng. Hiển nhiên từng cây dây thường bắt đầu đứt đoạn, từng cây gỗ tròn bắt đầu lỏng thoát, đáng tiếc chúng yêu tất cả cố gắng tựa hồ cũng tác dụng không lớn. Có lẽ ngay tại một đoạn thời khắc, toàn này bẻ gỗ liền đem triệt để vỡ vụn, mà chúng yêu đều sẽ thành ướt sũng. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, liền nghe đến không trung truyền đến một trận vô cùng uy nghiêm tiếng long ngâm. Bò họ, ngang, thanh long huynh trở về. Chúng yêu trong nháy mắt đại hỉ, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Theo tiếng long ngâm truyền đến, bẻ gỗ trung quanh thủy tộc bị long uy chấn nhiếp, hống một tiếng, cấp tốc tối lui. Mấy hơi thở, bẻ gỗ trung quanh 3-4 trượng phạm vi bên trong hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, dưới nước rốt cuộc không nhìn thấy một cái thủy tộc. Chúng yêu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong nước một đạo ngấn nước cấp tốc hướng về bè gỗ tới gần, trong chớp mắt liền đi tới bè gỗ phụ cận. Theo soạt, tiếng nước, ngấn nước lắng lại, dưới nước toát ra một viên uy nghiêm long đầu, chúng yêu mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lập tức mở miệng nói, "Mọi người, nhanh kiểm tra hạ dây thừng, có thể chữa trị tranh thủ thời gian chữa trị một chút." Chúng yêu nghe xong, mới nhao nhao cúi đầu xem xét bè gỗ dây thừng, nhìn xem khắp nơi đứt gãy nút buộc, trong lòng nhao nhao hô to, "Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." Nếu là tiểu thanh long chậm thêm đến một lát, chúng yêu sợ đều phải rơi xuống nước. Gâu. Long huynh, ngươi thế nhưng là trở về. Chó vàng mở lớn lấy miệng, lẻ lưỡi, thở hổn hển, một trương mặt chó bên trên tràn đầy vui mừng. Siêu. Một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, liền rơi vào tiểu thanh long long đầu bên trên, đem tiểu thanh long giật nảy mình, đợi cảm giác được bé thỏ trắng khí tức về sau, mới thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía chúng yêu, lập tức lại là giật nảy mình. Các ngươi đây là vừa mới đoạn thời gian kia. Đừng nói nữa, Long huynh, ngươi nếu là chậm thêm trở về một hồi, ta lão chư liền tiến những cái kia thủy tộc trong bụng. Nói đến đây, Hắc chư còn nhịn không được run run một chút. Đúng vậy a, Long huynh, ngươi thế nhưng là trở về. Ngươi phạm là muộn một hồi, hôm nay mọi người đều phải bàn giao tại cái này trong sông. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu chống đào một côn sắt mồ hôi chán nước đọng, lòng vẫn còn sợ hay nói. Trong lúc nhất thời, chúng yêu nhao nhao mở miệng cảm tạ tiểu thanh long, để tiểu thanh long rất là xấu hổ. Trong chốc lát về sau, chúng yêu đem bè gỗ tiến hành đơn giản chữa trị, may mắn lên thuyền thời điểm, tại bè gỗ bên trên lưu lại một chút có dư dây thừng, nếu không muốn tu cũng không có cách nào. Đương nhiên, muốn chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu là không thể nào, chỉ cần có thể kiên trì đến bờ bên kia là được rồi, chúng yêu cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Tiểu Thanh Long thấy thế, trong nháy mắt hiện ra chín trượng chân long chi thân, lập tức long uy đại trấn, nguyên bản tại bè gỗ xung quanh vẫn nhìn chằm chằm không chịu thối lui đông đảo thủy tộc, lập tức giải tán lập tức, cũng không thấy nữa bóng dáng. Tiểu Thanh Long xua tan chúng thủy tộc về sau, liền trực tiếp ngang bơi tới bè gỗ phía dưới, dùng thân thể đem bè gỗ nâng lên, sau đó quay người trở đi bè gỗ liền hướng về bờ bên kia bơi đi. Bởi vì tiểu Thanh Long long uy trấn nhiếp, trên đường đi lại không thủy tộc dám đến quấy rầy, rất nhanh bờ sông ngay tại phía trước. Chúng yêu nhìn xem lập tức tới ngay trước mắt bờ sông, đều thở dài một hơi. Trên bầu trời Trương Huyền thấy thế, đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng cười nói, cửa này còn không có kết thúc đâu. Nói, Trương Huyền liền nhẹ nhàng huy động một chút phát trận. Lập tức, sông lớn trên mặt sông liền nhấc lên một trận cuồng phong, cuốn lên tầng tầng sóng lớn. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp trên đại hà, nhiều loại qua sông công cụ nhao nhao bị lật tung, từng cái yêu tộc rơi vào trong nước. Trong nước thủy tộc nhóm lập tức hưng phấn lên, nhao nhao hướng về rơi xuống nước những yêu tộc kia bơi đi. Một trận giết chóc lần nữa bắt đầu. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu chờ chúng yêu bẻ gỗ cũng tương tự không có tránh thoát được, vốn chính là miễn cưỡng chữa trị bẻ gỗ, tại sóng nước xung kích phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Từng cây dây thừng nhao nhao đứt gãy, từng cây gỗ tròn quần quật lấy trôi hướng phương xa. Chỉ nghe phù phù, phù phù, không ngừng bên hai, chúng yêu không một may mắn thoát khỏi, đều rơi vào trong nước. À, không, có một cái may mắn thoát khỏi, đó chính là đang đứng tại tiểu thanh long đỉnh đầu bé thỏ trắng. Bé thỏ trắng nhìn xem nhao nhao rơi xuống nước chúng yêu, lập tức đứng dậy, chít chít, kêu lên, cũng không biết nó nói là cái gì. Vừa rơi vào trong nước, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu liền cảm thấy từ bốn phương tám hướng, một cỗ cực hạn băng hàn chi khí liền rõ ràng qua làn da chui đi vào, trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể trở nên chết lặng, lập tức kinh hãi. Mọi người, tranh thủ thời gian du động, đừng có ngừng, hướng bên bờ du lịch, nhanh. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói, liền hướng bên bờ bơi. Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu kịp phản ứng, cũng lập tức hướng về bên bờ du động. Chít chít lạnh quá, Kim Minh đại nhân muốn thành đông lạnh gà. Kim Minh đại nhân không biết bơi à? À. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh lập tức sợ hãi kêu to lên. Cũng may tiểu Thanh Long cấp tốc kịp phản ứng, vừa nô thân đem tiểu Cẩm Kê Kim Minh, tiểu kim chuột cong tại trên đầu. Bạch Mã Ngọc Sư vừa rơi vào trong nước, lập tức trên thân huyền hoàng chi quang đại tác, trong nước cực hàn chi khí cấp tốc tối lui, để nó quanh người chúng yêu mừng rỡ không thôi, nhao nhao bơi đến bên cạnh của nó. Gâu heo huynh, ngươi không sao chứ? Chó huynh, ta lão chứ không có việc gì, Bạch huynh đệ, ngươi cũng không sao chứ? Bè bè ta không sao. Tất cả mọi người thêm chút sức, lập tức tới ngay bờ bên kia, nhanh. Trên bầu trời Trương Huyền đã không còn quan tâm sông lớn bên trong chúng yêu, mà là đem ánh mắt rơi về phía nơi xa. Nhược thủy đã qua, cửa hải tiếp theo nên thiết trí cái gì đâu? Chương 458, trên đường gặp Hỏa Diệm Sơn chương 458, trên đường gặp Hỏa Diệm Sơn sông lớn bên bờ, hí 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 hí, ngựa. Một tiếng tê minh, một thất bạch mã dẫn đầu từ trong sông xông ra, bước lên lục địa. Theo sát phía sau là một con khỉ lông vàng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng leo lên. Lại sau đó Tiểu Thanh Nưu,
tiểu lão hổ, tiểu bạch xà, dê trắng, chó vàng cùng hắc trư cũng đều vọt lên. Cuối cùng là một con tiểu thanh long, trở đi tiểu cẩm kê, tiểu kim chuột cùng bé thỏ trắng cũng tới bờ. Vừa đến trên bờ, ngoại trừ bé thỏ trắng vẫn như cũ giữ vững tràn đầy sức sống bên ngoài, còn lại chúng yêu đều sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Liền ngay cả tiểu thanh long cũng không ngoại lệ, nó đầu tiên là kinh lịch một trường ác đấu, tiếp xuống lại là trở đi bẻ gỗ đi đường, mặc dù nửa đường bẻ gỗ hỏng mất, nhưng thể lực tiêu hao lại là thực sự. Hô, hô. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu miệng lớn thở hổn hển, lại dẫn đầu đứng lên. Mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chúng ta rốt cục lại qua một quan, khoảng cách cơ duyên kia hoặc bảo vật lại tới gần một bước, kia cố cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói đến đây dừng một chút, sau đó đưa tay hướng về sông lớn bên trong một chỉ, nói: "Mọi người nhìn, bọn chúng đều còn tại trong nước dãy rựa, chúng ta là nhóm đầu tiên lên mở, cho nên chúng ta là cách thắng lợi gần nhất. Đúng hay không?" Chúng yêu nghe vậy nhao nhao dương mắt nhìn lại, quả nhiên, cái khác yêu tộc đều còn tại trong nước dãy rựa. Không phải bị đông cứng chết, chính là tại bị thủy tộc nhóm bắt giết, cách bờ sông gần nhất cũng còn tại 20-30 mét có hơn, mà lại bọn chúng có thể hay không thuận lợi lên mở, vẫn là ẩn số. Nhìn thấy tràng cảnh này, chúng yêu liếc nhau, đều là mừng rỡ, phản phất thân thể trong nháy mắt lại lần nữa tràn đầy lực lượng. Bò họ, ngang. Tiểu Thanh Long dẫn đầu một tiếng long ngâm, liền bay lên, bắt đầu ở không trung hưng phấn bay múa. Go, go, thử, thử, bebe, bebe, chít chít, bò họ, bò họ. Trong nháy mắt chúng yêu đều hưng phấn kêu lên, sau đó nhao nhao đứng dậy. Giống. Tiểu Thạch Đầu, nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Tiểu lão hổ đầu tiên tỏ thái độ nói. Đúng, Tiểu Thạch Đầu, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Còn lại chúng yêu nhao nhao ứng hòa. Tốt, đi, xuất phát. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu thấy một lần, cũng là cao hứng phi thường, vung trong tay đảo một côn, liền hướng về phía trước một chỉ, sau đó nâng lên đảo một côn coi như trước lĩnh lên đường. Còn lại chúng yêu thấy thế nhao nhao đi theo tại phía sau của nó. Theo thời gian trôi qua, cũng rốt cục có càng ngày càng nhiều yêu tộc từ sông lớn bên trong leo lên. Khỉ lông vàng Tiểu Thạch Đầu đi ở trước nhất, không ngừng lấy tay che nắng, hướng về phía trước nhìn ra xa. Lục Nhĩ Mi hầu theo sát tại sau lưng, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe. Không biết đi được bao lâu, một tòa nguy nga cao sơn ngăn cản đường đi. Chỉ gặp ngọn núi kia cao cắm thẳng nhập chân trời, xa không thấy giới hạn, không biết kéo dài đi ra bao nhiêu dặm. Tòa này cao sơn, ngọn núi đỏ bừng, trôi lủi, cơ hồ không thấy bất luận cái gì thảm thực vật, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút cùng loại cây xương rồng cảnh, cây tiên nhân, cầu thực vật, nhưng lại cũng không phải là lục sắc, mà là màu đỏ sẫm. Giờ phút này, chúng yêu cách tòa kia cao sơn còn cách một đoạn, nhưng một cỗ sóng nhiệt đã tập đi qua. Lúc đầu chúng yêu mới vừa từ kia sông lớn trung du ra, mặc dù đã đi ra ngoài rất xa, nhưng trong thân thể vẫn còn lấy mấy phần hàn ý, lúc này bị kia cỗ sóng nhiệt xông lên, thể nội kia mấy phần hàn ý trong nháy mắt tiêu tán không còn, ngược lại còn dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác, rất là dễ chịu. Chúng yêu lẫn nhau, nhao nhao đại hỉ. Go. Dễ chịu, thật thoải mái. Chó vàng dẫn đầu kêu lên. Giống dễ chịu, sắp thực dễ chịu. Tiểu lão hổ cũng là hưng phấn lắc lên đầu hổ, để tại đỉnh đầu hắn nghỉ ngơi bé thỏ trắng rất là bất mãn. Tiểu bạch xà càng là ba. Một tiếng bị lắc xuống đất, tê tê. Hướng nó phát ra uy hiếp âm thanh. Chít chít. Thật là ấm áp, thật thoải mái, lại ấm áp một điểm thì tốt hơn. Chít chít. Tiểu cẩm kê kim minh hưng phấn tại bạch mã ngọc sư trên lưng trương lên cánh, muốn dựa vào kia sóng nhiệt mau chóng thổi khô nó tiên diễm lông vũ. Nhưng cầm đầu khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng. Tiểu thạch đầu, phía trước ngọn núi kia chỉ sợ không đơn giản, nói không chừng so đầu kia sông lớn còn khó a. Lục Nhĩ Mi hầu cau mày, mang theo trần chờ nói. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu thì lấy tay che nắng, cẩn thận đánh giá kia cao sơn, mơ hồ nhìn thấy chân núi tựa hồ có một tòa bia đá cao vút. Bia đá kia bên trên mơ hồ có chữ, nhưng phảng phất bị một cỗ kỳ quái lực lượng che đậy, nhìn không rõ ràng cụ thể là chữ gì. Ừm, Lục Nhĩ, chỉ sợ không đơn giản, cơ duyên kia cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, cái này cao sơn há lại sẽ dễ dàng vượt qua. Ngang. Tiểu Thanh Long kêu, bay tới, đi vào hai con khỉ nhỏ bên cạnh nói, tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ, phía trước ta cảm giác không thấy bất luận cái gì hơi nước, cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Chúng ta phải cẩn thận. Nghe Tiểu Thanh Long tiểu nói này, chúng yêu lập tức đều yên lặng xuống tới, mọi người liếc mắt nhìn nhau, mới thư giãn thích ý đều biến mất. Mới sông lớn gian nan lập tức phun lên chúng yêu trong lòng, để tất cả mọi người là chần chờ. Chi chi các vị, ta nói vài lời. Tại Tiểu Thanh Nhu trên đầu tiểu kim chuột trong nháy mắt nhảy dựng lên, công chúng yêu ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người của nó. Chỉ gặp tiểu kim chuột một tay chống nạnh, ngón tay kia hướng về phía trước cao sơn, nói: "Các vị, chúng ta đã đi tới nơi này, cơ duyên kia liền lại càng gần một bước, vạn không lùi bước lý lẽ." Còn nữa nói, lúc này chúng ta lại nghĩ quay đầu cũng đã chậm. Tiểu kim chuột nói đến đây hơi dừng một chút, nhìn thấy ngoại trừ khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ Mi hầu, Bạch Mã Ngọc sư như có điều suy nghĩ bên ngoài, còn lại chúng yêu đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thế là tiếp lấy nói ra: "Mọi người suy nghĩ một chút, giờ phút này, chúng ta nếu là quay lại, chẳng phải là còn muốn qua một lần kia sông lớn cùng sơn linh sao?" Chúng yêu nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lần này triệt để tuyệt lùi bước chi tâm. "Đúng, chúng ta đã đến nơi này, liền không có lùi bước lý lẽ, chỉ có dũng mãnh hướng về phía trước, cướp đoạt hạ cơ duyên kia, mới là sinh cơ duy nhất." Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vung vẩy lên trong tay đảo một côn, lớn tiếng ứng hòa nói. Chúng yêu thấy thế cũng nhao nhao lên tiếng ứng hòa. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu gặp tất cả mọi người kiên định lòng tin, thế là quay người lại, hướng về phía trước cao sơn một chỉ, trong miệng lớn tiếng nói: "Đi." Chúng yêu một đường tiến lên, càng đi về phía trước, nhiệt độ không khí càng nóng,
rất nhanh chúng yêu cái trán đều xuất hiện vết mồ hôi. Rất nhanh, chúng yêu liền đi tới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa này cao sơn càng thêm nguy nga cùng rung động. Mãnh liệt sóng nhiệt không ngừng đánh tới, để chúng yêu bờ môi bắt đầu phát khô, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, mồ hôi trên mặt bắt đầu nhỏ xuống. Chỉ gặp chân núi một bên có một tòa bia đá cao vút, bia đá cao chừng 7-8 trượng, trên tấm bia đá rồng bay phượng múa viết lấy ba chữ to: Hỏa Diệm Sơn. Chương 459, sông Sáo Hỏa Diệm Sơn. Chương 459, sông Sáo Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn. Chúng yêu nhìn xem trên tấm bia đá ba chữ to, cảm nhận được một cỗ trực kích linh hồn rung động. Chít chít. Hỏa Diệm Sơn. Quả nhiên nóng quá. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh run lên bả vai, thở phạc mà nói: "Hừ, thứ ai ta lão chư thụ nhất không được nóng lên." Hắc chư rỗi ra móng trước sờ lên trán của mình, chỉ gặp mồ hôi chính giọt giọt nhỏ xuống mặt đất. Tiểu Kim Chuột toàn thân lông tơ dài nhất, giờ phút này đã nằm sấp trên trán tiểu Thanh Nhu không còn dám nhúc đích. "Giống." Tiểu lão hổ dài giống một tiếng, chỉ là cái này tiếng giống cũng là không uy thế chút nào có thể nói. Tiểu Thanh Long bay ở không trung, hoàn toàn không dám rơi xuống đất. Long bản thân thích nhất ướt át hoàn cảnh, đối với nơi đây khô ráo liền lộ ra càng mẫn cảm. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn trước mắt cao vút trong mây Hỏa Diệm Sơn, vò đầu bứt tai. Lục Nhĩ Mi hầu hơi có vẻ bình tĩnh, ánh mắt bên trong cũng đầy là lo nghĩ. Cái khác dê trắng, chó vàng, tiểu bạch xà cũng đều mặt ủ mày chau. Chỉ có bé thỏ trắng cùng bạch mã ngọc sư tựa hồ không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Bé thỏ trắng hưng phấn nhảy lên đến bia đá trước mặt, nâng lên chân trước, quan sát tỉ mỉ lấy Hỏa Diệm Sơn ba chữ to, cũng không biết nó phải chăng nhận ra những chữ này. Hí 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 hí, ngựa. Bạch mã ngọc sư một tiếng hí dài, sau đó mở miệng nói: "Các vị, như là đã đến nơi này, đừng nói nó là Hỏa Diệm Sơn, chính là núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải một đường hướng về phía trước, đi thôi." "Đúng, mọi người cùng nhau, đi thôi, chớ do dự, càng trì hoãn liền càng nóng." Lục Nhĩ Mi hầu đầu tiên phụ hòa nói. Còn lại chúng yêu thấy thế, cũng đành phải như thế. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lần nữa phía trước dẫn đường, còn lại chúng yêu ở phía sau đi sát đằng sau, vượt qua bia đá, rốt cục bước vào Hỏa Diệm Sơn. Hống! Một đám lửa bọc lấy sóng nhiệt đột nhiên đánh tới. "Mọi người cẩn thận." Cầm đầu khỉ lông vàng tiểu thạch đầu quá sợ hãi, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh. Chúng yêu ai cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bước vào Hỏa Diệm Sơn liền bị công kích, hơn nữa còn là hỏa diễm công kích. Ngọn lửa kia phảng phất là trống rông sinh ra, liền thẳng đến chúng yêu mà tới. May mắn là, bởi vì khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhắc nhở kịp thời, chúng yêu cũng không thụ thương. Chỉ có tại cuối hàng hắc chư tốc độ chậm một chút, trên đầu bị bỏng ra một cái bong bóng, may mắn là cũng không lo ngại. Tê, đau quá. Hắc chư dùng móng trước đụng một cái, liền đau đến thẳng nếp miệng. "Chuột lão đại, làm phiền ngươi cho ta trị một cái đi." Hắc chư trợn mặt ra tiến đến tiểu Thanh Nhu trước mặt, nhìn xem tiểu Thanh Nhu đỉnh đầu tiểu kim chuột, lấy lòng nói. Tiểu kim chuột dương mắt xem xét trước mặt một trương đen nhánh heo mặt, gật đầu đáp ứng, lập tức đứng dậy, hướng về hắc chư đầu heo phun ra một ngụm nhàn nhạt kim bụi. Cái kia kim sắc xương mù rơi vào hắc chư trên mặt, kia bong bóng lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu kim chuột trời sinh chữa thương kỹ năng để nó tại cả chi trong đội ngũ hy vọng rất cao, tất cả mọi người rất thích cái này tiểu kim chuột. "Hừ, hừ, dễ chịu, dễ chịu, chuột lão đại, còn phải là ngươi lợi hại, phần tình nghĩa này, ta lão chư nhớ kỹ." Hắc chư cảm kích nói. Tiểu kim chuột chỉ là nhẹ gật đầu, lại lần nữa ghé vào tiểu Thanh Nhu đỉnh đầu. Tránh thoát lần này hỏa diễm công kích, chúng yêu càng phát ra cảnh giác lên. Bước vào Hỏa Diệm Sơn phạm vi, chúng yêu chỉ cảm thấy mặt đất càng ngày càng nóng, càng đi đi vào trong càng nóng. Chúng yêu cảm thấy từng dòng nước ấm từ gan bàn chân truyền vào, hô hấp ở giữa liền đi khắp toàn thân. Ban đầu chỉ cảm thấy ấm áp, rất nhanh liền biến thành cực nóng, lại về sau liền biến thành một cỗ xé rất nóng. Nhất không chịu nhiệt hắt chư há to miệng, cảm giác thở ra không khí đều giống như hỏa diễm nóng bỏng. "Hô, hô, nóng chết ta lão chư, hô, hô." Tiểu Thanh Long thì bay ở không trung, chỉ cảm thấy có một loại ngạt thở cảm giác. "Hống!" Lại là một đoàn liệt diễm đột kích, chúng yêu hốt hoảng tránh né. Hắc chư cũng là học được ngoan, vừa phát hiện ngọn lửa kia lúc, liền sớm né ra, nhìn xem từ bên cạnh thân tiến lên liệt diễm, dọa đến tiếng hơi thở lớn hơn. "Hô, hô, cái này nếu là chậm một chút nữa, các ngươi liền có thể ăn heo sữa quay. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật." "Gâu." Chó vàng né tránh liệt diễm tập kích, đi vào hắc chư trước mặt, nói, liền xem như heo nướng cũng là nướng lợn rừng, "Heo huynh, ngươi chỗ nào vẫn là lợn sữa à? Ngươi nằm mơ đi, chó huynh, thịt chó giống như càng ăn ngon hơn." Hắc chư cũng không cam chịu yếu thế. Chúng yêu đều trong lòng biết không có đường lui, cho dù phía trước lại gian nan, cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen, cho nên đều không có mở miệng nói lui lại sự tình. "Mọi người thêm chút sức, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta." Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cơ đảo một côn, cho mọi người đánh lấy khí. "Hí hí 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 hí, ngựa." Bạch mã ngọc sư một tiếng hí dài, vượt qua đám người ra, đi tới khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt, nói, "Tiểu thạch đầu, Lục Nhĩ, để ta tới dẫn đường đi. Các ngươi tới trước ta trên lưng nghỉ một chút." Bạch mã ngọc sư giờ phút này toàn thân lóe ra yêu ớt kim quang, đem những cái kia sóng nhiệt đã cách trở đại bộ phận. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cũng không còn kiên trì, nhẹ gật đầu, nói, "Ngọc sư đại ca, làm phiền." Hai khỉ hướng về Bạch mã ngọc sư ô quyền, sau đó vụt một tiếng liền nhảy tới trên lưng ngựa, trong nháy mắt liền cảm thấy thoải mái hơn. "Hí hí 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 hí, ngựa, mọi người theo vào ta." Đi vào đội thủ Bạch mã ngọc sư hí dài một tiếng, mở ra bốn vó liền bắt đầu dẫn đường. "Hống." Vừa đi ra không đủ 10 trượng, lần nữa một đoàn liệt diễm đánh tới. Cái này đoàn liệt diễm hiện ra hơi từ sắc, khoảng cách còn có 2 mét, chúng yêu liền cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. "Không tốt, lần này lửa lợi hại hơn. Dê trắng Bạch Côn nhịn không được hoảng sợ nói: "Xem ta." Bay thẳng đến trên không trung, tiểu Thanh Long đột nhiên nên đón, há miệng liền phun ra một đoàn băng hàn chi khí. Chỉ gặp băng hàn chi khí vừa vặn ra khỏi miệng, liền hóa thành một đoàn nồng đậm xương trắng, trực tiếp đón nhận đoàn kia liệt diễm. Chỉ gặp liệt diễm cấp tốc thu nhỏ, nhưng rất nhanh liền từ trong xương mù khói trắng bật ra, tiếp tục hướng về chúng yêu bay đi, chỉ là uy thế đã nhỏ rất nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp liền nhào chúng đoàn kia liệt diễm. Nhìn thấy kia quen thuộc bạch quang, chúng yêu kinh hãi. "Thỏ tứ ca!" Tiểu Kim Chuột dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Tiểu Bạch Xà cũng lập tức đứng thẳng lên đầu, khẩn trương nhìn về phía trước. Chúng yêu mặc dù đều sợ hãi thán phục bé thỏ trắng thần kỳ, nhưng bé thỏ trắng thực lực lại là chúng yêu bên trong yếu nhất. Giờ phút này chúng yêu thấy một lần bé thỏ trắng lao thẳng tới đoàn kia liệt diễm, lập tức khẩn trương lên. Ngay tại chúng yêu ánh mắt khẩn trương bên trong, liền thấy đoàn kia liệt diễm đột nhiên vốc. Một tiếng, diệt, diệt, thỏ tứ ca. Tiểu Kim Chuột ngạc nhiên hô lớn. Sau đó liền thấy một đoàn bạch quang siêu. Một tiếng, rơi xuống Tiểu Kim Chuột bên cạnh. Chít chít. Bé thỏ trắng thân ảnh hiện ra, hướng về Tiểu Kim Chuột huy động lên chân trước, tựa hồ muốn nói mình rất lợi hại. "Hô thỏ tứ ca, ngươi không có việc gì liền tốt." "Không có việc gì liền tốt." Chương 460, Tiểu Thanh Nưu sinh tử một đường. Chương 460, Tiểu Thanh Nưu sinh tử một đường. Hỏa Diệm Sơn bên trên, càng đi trên núi đi, mặt đất càng phát ra nóng rực. Trên bầu trời, mặt trời chói chang. Hỏa Diệm Sơn chân núi trốn là đất đá mặt đất, đi vào giữa sườn núi về sau, liền biến thành cắt đá mặt đất. Chúng yêu vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới sườn núi chỗ. Dẫn đầu khỉ lông vàng tiểu thạch đầu một cước đã dẫm vào trong cắt đá. Tê. Nóng khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đau nhức tê một tiếng, sau đó liền hướng về sau nhảy trở về. Vừa rồi đi tới trên nửa đường, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ nào có ý tốt một mực tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng, thế là liền một lần nữa nhảy trở về mặt đất, tiếp tục đến phía trước dẫn đường. Nhìn thấy khỉ lông vàng tiểu thạch đầu biểu lộ, Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng thu hồi vừa mới muốn bước ra đi chân. Thật nóng. Tê. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nâng lên chân trái đến, chỉ thấy chân trái bản chân bên trên đã bỏng ra một cái bong bóng. Chúng yêu giật nảy mình, Hát Chư càng là dọa đến thẳng hừ hừ, liên tục co rụt về đằng sau. Xong đời, xong đời, hôm nay muốn thành heo xước bay. Bỏ họ. Ta đi thử một chút đi, ta móng dày đặc. Tiểu Thanh Nhu đi ra, mở miệng nói ra. Tiểu Thanh Nhu nói, mở ra bốn vó, liền đạp đi lên. Sau đó chúng yêu liền thấy rõ, Tiểu Thanh Nhu móng bắt đầu bốc lên khói đen, một cỗ dị thường khó ngửi mùi cháy khét truyền tới. Bỏ họ. Ngao. Đột nhiên chỉ thấy Tiểu Thanh Nhu ngao. Một cú họng, vừa quay đầu, liền ngại cả tương chạy trở về. Bỏ họ. Ngao. Ngao. Tiểu Thanh Nhu phen này động tác, một mực ghé vào nó đỉnh đầu Tiểu Kim Chuột suýt nữa bị văng xuống dưới. Nhu A Thảo, ngươi đi rồi, thế nào? Nhu A Thảo, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Tiểu Kim Chuột đầu tiên là giận dữ, tiếp lấy liền thấy trốn về đến Tiểu Thanh Nhu còn không ngừng trên mặt đất nhảy, sau đó thân thể cũng bắt đầu run rẩy, lập tức giật mình kêu lên. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Tiểu Thanh Nhu lớn tiếng kêu đau, không ngừng trên mặt đất nhảy lên, toàn thân run rẩy không thôi. Đó lấy, không đợi chúng yêu kịp phản ứng, chỉ nghe bịch. Một tiếng, Tiểu Thanh Nhu đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng mũi chỗ còn toát ra bọt mép. Không tốt, Nhu A Thảo, ngươi, ngươi. Tiểu Kim Chuột dọa đến cũng không nói hoài tới cái khác, lập tức leo đến Tiểu Thanh Nhu miệng mũi chỗ, sau đó đã nghe đến một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Không được. Tiểu Kim Chuột hô to không tốt, cũng không nói hoài tới cái khác, vội vàng nổi lên quay hàm, hướng về Tiểu Thanh Nhu miệng mũi chỗ liền phun ra một ngụm màu vàng kim nhàn nhạt sương mù. Kim sắc sương mù rơi trên người Tiểu Thanh Nhu, miệng mũi chỗ bọt mép cấp tốc biến mất, sau đó không ngừng co giật thân thể cũng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Tiểu Kim Chuột lúc này mới thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Tiểu Thanh Nhu toàn thân run rẩy càng thêm nghiêm trọng, miệng mũi chỗ bọt biển càng thêm mãnh liệt. A không tốt. Tiểu Thanh Nhu, ngươi đến cùng thế nào? Tiểu Kim Chuột quá sợ hãi, cấp tốc lần nữa nâng lên quai hàm, dùng sức thổi ra một ngụm kim sắc sương mù. Lần này sương mù vừa ra, Tiểu Kim Chuột lập tức cũng sủi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở lên khí. Nhu A Thảo, ngươi cho ta chịu được. Thế nhưng là lần này tác dụng thời gian càng là có hạn, Tiểu Thanh Nhu thân thể đã bắt đầu trở nên cứng. Trong đó chúng yêu đều sợ ngây người, phải biết Tiểu Kim Chuột kim vụ là cực kỳ vật khó được, cơ hồ nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần một ngụm sương mù, cũng có thể lập tức làm dịu, thậm chí khỏi hẳn. Cái này Tiểu Thanh Nhu đến cùng là bị cái gì tổn thương, làm sao ngay cả Tiểu Kim Chuột kim vụ đều mất hiệu lực? Cái này, chúng yêu nhìn về phía trước từ từ cắt vàng, trong lúc nhất thời lần nữa lộ vẻ do dự. Vì vậy, đúng lúc này liền nghe đến một trận cánh vô thanh âm mang theo một cỗ sóng nhiệt liền nhào tới Tiểu Thanh Nhu trước người. Chít chít, để Kim Minh đại nhân nhìn xem, để Kim Minh đại nhân nhìn xem. Chúng yêu nghe được thanh âm liền thấy Tiểu Cẩm Kê Kim Minh tựa hồ đã lo lắng lại hưng phấn đi tới Tiểu Thanh Nhu như đầu chỗ. Chỉ gặp Tiểu Cẩm Kê Kim Minh cúi đầu xuống, nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ lên Tiểu Thanh Nhu sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy tới Tiểu Thanh Nhu Nhu đầu bên trên, rồi ra móng đuốt gỡ ra mắt của nó ra, nhìn xem che kín máu đỏ tiêm nhu nhãn, hương phấn kêu lên. Chít chít, ta đã biết, ta đã biết. Tiểu Kim Chuột nhìn xem Tiểu Cẩm Kê Kim Minh một phen hành động, lên dây cót tinh thần đứng lên, gơ nắm đấm nói, Kim Minh, đừng làm rộn, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu Nhu A Thảo, ta. Chít chít. Kim Minh đại nhân chính là muốn cứu Tiểu Nhu A. Ngươi nhìn Kim Minh đại nhân. Ngươi. Tiểu Kim Chuột tức giận, Nhu A Thảo thế nhưng là nó huynh đệ tốt nhất, mặc dù bọn chúng thường xuyên cãi nhau, nhưng tình cảm lại là một mực phi thường tốt. Nhìn Kim Minh đại nhân, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nói, liền từ cái đuôi bên trên hao xuống tới một cây phi thường xinh đẹp ngũ thải lông vũ, đặt ở bên miệng, liền kêu lên. Ờ, ờ, ờ. Một tiếng mang theo non nớt gà gáy âm thanh liền vang lên. Kỳ tích xuất hiện, theo gà gáy tiếng vang lên, tiểu thanh lưu miệng mũi chỗ bọt biển trong nháy mắt biến mất, co giật thân thể cấp tốc bình tĩnh trở lại, sau đó chỉ thấy châu bụng chỗ một lần nữa chập trùng, miệng mũi chỗ phun ra hai đạo bạch khí. Bò họ. Thanh âm mặc dù 10 phần trầm thấp, nhưng tiểu thanh lưu lại là một lần nữa kêu lên tiếng, sau đó mí mắt rung động mấy lần về sau, một lần nữa mở mắt, trong ánh mắt máu đỏ kia cũng biến mất không thấy.
Tốt, tốt. Nưu A Thảo, ngươi tốt.
Tiểu kim chuột lập tức hưng phấn nhảy dựng lên.
Bò họ.
Nưu A Thảo dãy rủa đứng lên, dùng sức lung lay nưu đầu, rất là nghi hoặc nói, chuột lao đại, ta đây là các ngươi, ngươi đây là biểu tình gì?
Tiểu kim chuột há to miệng, cao hứng nói, Nưu A Thảo, ngươi nhanh tạ ơn Kim Minh, là Kim Minh cứu.
Bành, bành, bành.
Liền nghe đến phụ cận truyền đến bành,
bành.
Thanh âm, chúng yêu lấy làm kinh hãi, nhao nhao theo tiếng nhìn lại. Liền thấy trước mặt cắt vàng bên trong, nổ ra từng cái to lớn bọ cạp. Những bọ cạp này trường dài hơn một thước, phần lưng hiện ra màu tím đen, đôi câu càng là lóe ra óng ánh hàn quang. Chỉ là thời khắc này, những bọ cạp này, từng cái phần lưng vỡ tan, tử sát chất lỏng tung tóe đầy đất, trên mặt đất cắt đá gặp được tử sát chất lỏng, trong nháy mắt bị ăn mòn tan rã thành một đống đống lưu ly trạng đồ vật.
Cái này,
chít chít bọ cạp nha, hảo hảo ăn dáng vẻ. Vừa mới cứu chữa xong tiểu thanh lưu tiểu cẩm kê Kim Minh lập tức nước bọt liền chảy xuống, huỵch huỵch. Một tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được tiểu cẩm kê Kim Minh vẫy cánh liền hướng về gần nhất một con bọ cạp nào tới.
Chít chít.
Ăn ngon, ăn ngon.
Chuẩn xác bay đến bọ cạp trên lưng tiểu cẩm kê Kim Minh lập tức túi đầu xuống ăn như gió cuốn, đầu tiên chính là đem bọ cạp thể nội yêu đan cho mổ ra, hơi ngửa đầu liền nuốt xuống, sau đó liền bắt đầu mổ lên bọ cạp vết đụng. Ngay tại tiểu cẩm kê Kim Minh ăn đến đang vui thời điểm, chỉ gặp bên cạnh hạt cắt một trận lật qua lật lại, từ bên trong đột nhiên toát ra.
Chương 461, tiểu thanh long liều mình gọi mưa gió. Chương 461, tiểu thanh long liều mình gọi mưa gió. Một trận cắt đất phun trào, đột nhiên từ sông ra một con to lớn kim hoàng sắc bốn chân thằn lằn. Chỉ gặp kia kim hoàng sắc thằn lằn vừa mới ra, liền hướng về tiểu cẩm kê Kim Minh nào tới, trong miệng phát ra sắc nhọn tê tê. Âm thanh thế nhưng là đang chìm tẩm ở mỹ thực ở trong tiểu cẩm kê cũng không phát giác được nguy hiểm.
Kim Minh,
cẩn thận.
Tiểu kim chuột dẫn đầu phát ra tiếng la.
Cái gì? Chít chít hai nha.
Tiểu cẩm kê Kim Minh nghe được tiếng la giật nảy mình, vừa quay đầu liền thấy một trương huyết buồn đại khẩu liền hướng về nó nhào cả tới.
Chít chít cái quỷ gì?
Hoa nha nha, ngươi không được qua đây nha.
Cái phản ứng tiểu cẩm kê Kim Minh chỗ nào còn nhớ được trên đất bọ cạp, lập tức mở ra cánh liền bay lên.
Bò họ.
Tỉnh táo lại tiểu thanh lưu biết là tiểu cẩm kê cứu được nó, lập tức kêu một tiếng, túi đầu xuống liền không hề cố kỵ hướng về kia thằn lằn tới.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhảy vọt mà lên, vung lên đào một côn liền hướng về kia thằn lằn tới.
Lục nhĩ mi hầu thì đồng dạng múa đào một côn, hướng về thằn lằn con mắt đâm tới.
Gâu.
Chó vàng kêu, hướng về thằn lằn một đầu chân sau liền cắn xé tới.
Hắc chư cùng bạch dương đồng dạng túi lầu xuống, liền hướng về thằn lằn phóng đi.
Chúng yêu ngoại trừ bạch mã ngọc sư, tiểu thanh long cùng bé thỏ trắng bên ngoài, những người khác xuống tới.
Kia thằn lằn mặc dù lợi hại, lại chỗ nào ngăn cản được nhiều như vậy yêu quần đầu, mấy hơi thở, liền nghe đến bịch.
Một tiếng ngã sấp xuống trên mặt cát, chết để không một tiếng động.
Như thế một phen vật lộn, chúng yêu càng phát ra thở hổn hển, một nửa là mệt, một nửa là nóng.
Tiểu cẩm kê Kim Minh thì bay trở về đến bạch mã ngọc sư trên lưng, toàn thân run rẩy không thôi.
Chít chít hù chết cả. Hù chết Kim Minh đại nhân, chít chít.
Đúng lúc này, liền thấy phía trước cắt đất bắt đầu kịch liệt lan lộn, sau đó liền thấy từng cái kim hoàng sắc thằn lằn mở ra, sau đó từng đôi huyết hồng sắc con mắt tiếp cận chúng yêu.
Cái này,
tê tê.
Nương theo lấy tê tê.
Tiếng kêu to, liền thấy hơn 20 cái thằn lằn hướng về chúng yêu lao đến.
Không tốt, mau bỏ đi.
Chúng yêu nào dám đối đầu, tranh thủ thời gian quay người hướng dưới núi bỏ chạy.
Đợi chạy đi vài chục trượng về sau, đột nhiên nghe được sau lưng không có động tĩnh, chúng yêu nhao nhao quay đầu nhìn lại, chính là sững sờ. Chỉ gặp những cái kia thằn lằn rừng ở đất đá cùng cắt đá chỗ giao giới, chỉ là không ngừng hướng về chúng yêu thêm mình, nhưng là không thấy xuống lại.
Những này thằn lằn giống như không thể vượt giới.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu phát hiện mánh khỏe.
Còn lại chúng yêu nhao nhao gật đầu, nhìn kỹ, quả là thế, thế là nhao nhao thở dài một hơi.
Bạch mã ngọc sư cũng dừng bước, quay người lại nhìn về phía đông đảo thằn lằn, nhẹ nhàng hí hí.
Têu hai tiếng, sau đó nói ra, chúng ta nhất định phải tiến lên.
Tiểu thạch đầu, sau đó ta ở phía trước, mọi người ở phía sau theo ta sông.
Thanh long, ngươi thân là long tộc, đến làm phiền ngươi hạ xuống một chút mưa đến, giảm xuống một chút nhiệt độ, nếu không chúng ta vĩnh viễn không qua được.
Tốt.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nặng nề gật đầu, sau đó quay đầu lớn tiếng nói, các vị, chúng ta không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến lên mới có sinh lộ, sau đó ta cùng lục nhị theo sát tại bạch mã huynh sau lưng, mọi người chia hai đội sau lưng chúng ta nhất định tiến lên, thắng bại ngay tại lần này, đừng nên dừng lại.
Thanh long huynh, không trung liền nhờ ngươi.
Nói xong lời cuối cùng, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hướng về không trung thanh long chắp tay.
Chúng yêu cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiểu thanh long.
Tiểu thanh long lập tức cảm thấy áp lực như núi, do dự một lát, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói, tốt, không trung giao cho ta, ta sau đó toàn lực hô đến mưa gió, trợ mọi người thành công.
Chúng yêu nghe vậy, nhao nhao cảm thấy lại định.
Hí 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 hí, ngựa.
Bạch mã ngọc sư một tiếng hí dài, mở ra bốn vó, liền hướng về trên núi vọt tới.
Còn tại sườn núi chỗ tụ tập cùng một chỗ, hướng phía dưới nhìn chằm chằm hơn 20 cái thằn lằn, tựa hồ có chút mê hoặc, không làm rõ ràng được nhóm này vừa mới còn tại chạy trốn yêu tộc, làm sao đột nhiên liền hướng bọn chúng lao đến.
Đi, xông lên a.
Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng lục nhĩ mi hầu quát to một tiếng, sau đó cơ đảo một côn liền đi theo Bạch Mã Ngọc Sư sau lưng liền xuống tới, cái khác chúng yêu thấy thế cũng nhao nhao theo sát ở phía sau. Chít chít, Kim Minh đại nhân muốn báo thủ. Đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng tiểu cầm kê Kim Minh lần nữa xuất ra cây kia nhị thuốc lông vũ, đặt ở bên miệng liền kêu lên.
Giống. Tiểu lão hổ ngựa đầu toàn lực phát ra một tiếng hổ gầm, mặc dù lộ vẻ đến non nớt, nhưng cũng đã nghe ra mấy phần bách thú chi vương uy nghiêm. Bò họ. Bê bê. Gâu. Chúng yêu nhao nhao lên tiếng, biểu đạt quyết tâm. Không trung tiểu thanh long ngẩng đầu nhìn về phía không trung mặt trời, cắn răng, đột nhiên há miệng ngửa mặt lên trời chính là một tiếng trường âm. Bò họ. Ngang. Theo tiếng long âm, tiểu thanh long vọt thẳng thiên mà lên, trong nháy mắt liền đi tới 450 trượng không trung. Cực nóng dưới ánh mặt trời, tiểu thanh long cảm giác toàn thân đều tại nhói nhói, thể nội long huyết đều đang sôi trào, phảng phất muốn rời khỏi thân thể. Không được, nhất định phải nhanh, quá đau, không kiên trì được bao lâu. Bò họ. Ngang. Lần nữa một tiếng long âm, tiểu thanh long trên không trung bắt đầu xoay quanh bay múa. Theo tiểu thanh long bay múa, chỗ xa xa đầu kia sông lớn trên mặt sông sương mù phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, đằng không mà lên, cũng bắt đầu hướng về Hỏa Diệm Sơn phương hướng lan tràn mà tới. Theo sương mù đột kích, trên bầu trời sương mù chồng chất, dần dần tạo thành từng mảnh vân khí lần nữa ngưng tụ, mây đen dần dần hình thành. Bò họ. Ngang. Tiếng long âm vang lên lần nữa, mây đen bắt đầu hướng về Hỏa Diệm Sơn di động. Theo tới gần Hỏa Diệm Sơn, cực nhiệt phía dưới, mây đen cấp tốc trở thành nhạt, nhưng sông lớn bên trong lại dâng lên vô cùng vô tận vân khí bổ sung tới. Trong lúc nhất thời, âm dương đụng vào nhau, lạnh nóng gặp nhau, rằng có ở cùng nhau. Bò họ. Ngang. Tiểu Thanh Long xem xét vẫn chưa được, lập tức lần nữa một tiếng long âm, bay múa nhanh hơn. Cảm thụ được thể nội pháp lực không khô trôi qua, Tiểu Thanh Long càng phát ra sốt ruột. Hí 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 hí, ngựa. Trên mặt đất, Bạch Mã Tê Minh, bốn vó lao nhanh, đã lần nữa tới đến sườn núi chỗ. Bạch Mã Ngọc Sư giơ lên hai đầu chân trước, liền hướng về phía trước hai con thằn lằn đã tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hai con thằn lằn chỗ nào né tránh được, phanh, phanh. Hai tiếng vang, lập tức liền bị đá bay ra ngoài, đầu lâu đều lom xuống dưới, hiển nhiên không sống được. Theo sát phía sau khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi hầu huy động đảo một côn, vận chuyển toàn lực, liền bung ra. Chỉ nghe phanh, phanh. Hai tiếng vang, hai con thằn lằn né tránh không kịp, bị nện bừa vặn, nhịn không được chính là ngẹo đầu, hướng bên cạnh ngã xuống. Theo sát ở phía sau chính là Tiểu Thanh Nhu cùng Tiểu Lão Hổ. Tiểu Thanh Nhu sừng trâu vẩy một cái, liền đem đang đứng ở mơ hồ trạng thái một con thằn lằn đâm vào cái té ngã, một bên Tiểu Lão Hổ thì một đầu cắn lấy một cái khác trên cổ, dùng sức chính là xé ra cắn, trực tiếp mang xuống một khối huyết đục tới. Tiểu Thanh Nhu cùng Tiểu Lão Hổ cũng không ham chiến, một kích đánh lui, đi theo Bạch Mã Ngọc Sư sau lưng, liền tiếp tục hướng phía trước sông. Lại sau lưng là chó vàng cùng dây trắng. Bò họ. Ngang. Lại một lần nữa tiếng long ngâm bên trong, Hỏa Diệm Sơn bên trên mặt trời đột nhiên không thấy, mà đến, tí tách mịt mở mưa phùn rơi xuống. Chương 462, xông qua Hỏa Diệm Sơn chương 462, xông qua Hỏa Diệm Sơn mưa không lớn, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ, nhỏ đến cũng không rơi xuống đất liền hóa thành hơi nước. Nhưng mưa cũng không ngừng, vẫn tại tí tách rơi xuống. Sông lớn chi thủy cũng không phải là phàm thủy, chính là cực hàn chi nhược thủy, bị Tiểu Thanh Long gọi, lập tức âm dương gặp nhau, thủy hỏa giao hòa, hóa mà vì mưa. Rốt cục tại một cái nào đó thời khắc, hạt gạo nhỏ lớn nhỏ giọt mưa rơi xuống. Ngay tại lao về phía trước chúng yêu, Bạch Mã Ngọc Sư dẫn đầu cảm ứng được rơi vào trên người giọt mưa, có một tia ôn lương cảm giác. Ôn lương giọt nước rơi vào trên da thịt, trong nháy mắt hóa thành một đoàn khí tức, từ làn da xuyên vào, tiến vào trong thân thể. Chính cảm thấy một tia mỏi mệt, Bạch Mã Ngọc Sư lập tức cảm giác tinh thần chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp không trung mây đen bốn hợp, đầy trời đều là sương mù mông lung. Hí 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 hí, ngựa. Trời mưa, mọi người xông lên a. Theo Bạch Mã Ngọc Sư một tiếng hí dài, chúng yêu cũng đều cảm nhận được nước mưa khí tức, nhao nhao hoan hô lên. Ầm ầm. Răng rắc theo mây đen tiếp tục ngưng tụ, đột nhiên tiếng sấm vang lên, điện quang xẹt qua chân trời, một trận cuồng phong chống giống mà sinh. Ngay lập tức, gió mượn mưa rơi, mưa mượn gió uy, cả tòa Hỏa Diệm Sơn đều bị mưa gió bao phủ tại trong đó. Hỏa Diệm Sơn nóng bỏng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, nước mưa cũng càng phát ra lớn. Giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống, rơi vào chúng yêu trên thân, cũng đồng dạng rơi vào những cái kia không ngừng từ cắt đá trong đất không ngừng xông ra thằn lằn trên thân. Tê, tê. Từng đợt thống khổ tê minh thanh vang lên, chúng yêu đều là sức sở, đã định con ngươi quan sát, lại là lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp những này màu vàng thằn lằn, mỗi lần bị nước mưa rơi vào trên người, trên da liền bắt đầu xuất hiện từng mảnh nát giữa. Theo nước mưa tiếp tục rơi xuống, màu vàng thằn lằn bầy lập tức đại loạn, nhao nhao lân cận liền hướng cắt đất hạ chui vào. Có chút thằn lằn chui được nhanh, rất nhanh liền chui vào dưới mặt đất, mà những cái kia tốc độ chậm một chút thì tại trong tiếng kêu thảm đã mất đi sinh cơ. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu há to miệng, nhịn không được nói, cái này xong. Lục Nhĩ Mi hầu gặp tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức gấp, trực tiếp lớn tiếng nói, tất cả mọi người không muốn thất thần, nhanh hướng đỉnh núi chạy. Tiểu Thanh Long nhưng nhịn không được, thời gian quá dài. Hí 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 hí, ngựa, mọi người đi mau. Bạch Mã Ngọc Sư cũng kịp phản ứng, lập tức một tiếng hí dài, cũng hô lớn. Chúng yêu lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức vung ra chân, liều mạng hướng về trên núi chạy tới. Ầm ầm. Răng rắc, hô, hô. Sấm sét vang dội bên trong, chúng yêu ngược đội mưa bay thẳng Hỏa Diệm Sơn đỉnh núi. Không trung tiểu Thanh Long là bởi vì tiêu hao quá lớn mà sa vào đến trong hôn mê, bị một đám mây nâng, cũng không rơi xuống mặt đất. Âm Dương Tương Giao đang có đại lượng tiên địa linh khí theo hô hấp, bị tiểu Thanh Long hút vào thể nội,
bổ sung nó tiêu hao. Hỏa Diệm Sơn rất cao, Hỏa Diệm Sơn rất nóng, Hỏa Diệm Sơn rất nguy hiểm. Nhưng Hỏa Diệm Sơn nguy hiểm càng nhiều đến từ nó kia không có gì sánh kịp nóng, nhưng khi Hỏa Diệm Sơn không nóng, nó liền tuyệt không nguy hiểm. Chúng yêu đón gió mưa, một đường cũng không dám ngừng, đều tại dùng lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về đỉnh núi bắn gọn. Theo nước mưa rơi xuống, đất cát trở nên phi thường vũng bùn, nhưng đôi này chúng yêu tới nói căn bản không tính sự tình, mà trong đất cát các loại yêu thú đều bị nước mưa áp chế, căn bản không dám ló đầu. Cho nên, chúng yêu không còn có gặp được cản đường yêu thú, một hơi liền vọt tới đỉnh núi. Chúng yêu vừa tới đỉnh núi, liền thấy đỉnh đầu mây đen đã bắt đầu tiêu tán. Đột nhiên liền nghe đến mình. Một tiếng, đỉnh núi phía trên một trận bùn đất vẩy ra một đầu gần trượng dài thanh long liền rơi xuống mặt đất. Kia thanh long rơi đập trên mặt đất, toàn thân dính đầy bùn đất, hai mắt đóng chặt, hiển nhiên vẫn còn đang hôn mê ở trong. Long huynh, Long huynh, Thanh Long. Chúng yêu lên tiếng kinh hô, sau đó nhao nhao vây quanh. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dẫn đầu đi vào tiểu thanh long đầu, đưa tay tìm được tiểu thanh long miệng mũi chỗ, cảm nhận được hô hấp bình thường sau mới thở dài một hơi. Long huynh không có việc gì, mọi người yên tâm đi. Hiện tại việc cấp bách là chúng ta phải tranh thủ thời gian xuống núi, bây giờ mưa lập tức sẽ ngừng, chúng ta nhất định phải thừa dịp mặt trời một lần nữa ra trước đến dưới núi. Nhưng Long huynh làm sao bây giờ? Chúng yêu nghe vậy khẩn trương, nhưng khẳng định không thể vứt xuống tiểu thanh long mặc kệ, dù sao nếu không phải vì trận mưa này, tiểu thanh long cũng không sẽ trở thành dạng này. Ta tới đi, mọi người đem thanh long phóng tới trên lưng của ta, ta đến chở đi nó xuống núi, nhanh lên, không có thời gian chậm trễ. Bạch Mã Ngọc Sư đứng dậy, đội vàng thúc giục nói. Chúng yêu thấy thế, đành phải như thế, thế là nhao nhao xuất thủ dùng lực đem tiểu thanh long rời, bỏ vào Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng. Tiểu Cẩm Kê Kim Minh thì bay đến tiểu thanh lưu trên lưng cùng tiểu kim chuột làm bạn. Đi. Bạch Mã Ngọc Sư cóng ở tiểu thanh long hét lớn một tiếng, vào đầu liền hướng về dưới núi phóng đi. Chúng yêu cũng không chần chờ nữa, theo sát phía sau. Nhưng lại tại chúng yêu vừa mới rời đi đỉnh núi liền tốt, cũng cảm giác trước mắt một trận thời không biến ảo, đợi hết thảy bình thường về sau, chúng yêu đều ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là đến dưới núi rồi. Chúng yêu nhịn không được quay đầu nhìn một chút, liền thấy phía sau là một tòa nguy nga đại sơn, đỉnh núi mặt trời chói chang, còn mơ hồ có thể cảm nhận được kia lăn lộn sóng nhiệt. Trên bầu trời Nam Hồ Yêu Vương mãnh uy cảm giác hôm nay tam quan thật sự là bị chấn bể, sau đó tái tạo, lại bị chấn nát, sau đó lại bị tái tạo. Thượng thần, đây là Hỏa Diệm Sơn cứ như vậy vượt qua. Qua, qua. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trương Huyền lắc đầu thở dài. Sơn thần, vì sao đáng tiếc? Thương Nham Sơn Sơn thần Vương Giai Tường liền có chút nghi ngờ. Bọn chúng chỉ xông đến giữa sơn núi, nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, đạt được chỗ tốt sẽ càng lớn. Trương Huyền trên mặt mang theo lấy đáng tiếc nói. Thượng thần, chỉ cần vượt qua trùng điệp kiếp nạn, không phải liền có thể đạt được thần vị sao? Làm sao? Sơn thần Vương Giai Tường càng thêm mê hoặc. Trương Huyền nhìn xuống vừa mới mắt, thở dài, mặc dù vượt qua trùng điệp kiếp nạn, có thể đạt được thần vị, nhưng là đồng dạng thần vị, phẩm giai cũng là có khoảng cách a. Vương Giai Tường lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mà Nam Hổ Yêu Vương cũng ước chừng nghe rõ một chút, hơi cảm nhận được một chút đáng tiếc, bất quá nghĩ lại, có thể có được thần vị cũng đã là lớn vô cùng cơ duyên. Phẩm giai thấp một chút liền thấp một chút đi, có thể an toàn đạt được thần vị là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, Nam Hổ Yêu Vương mãnh uy dây lát trong lòng ở giữa cũng liền thăng bằng. Trương Huyền khẽ bước phát trần, trầm ngâm một lát sau, thấp giọng nói, đã Hỏa Diệm Sơn đã qua, cửa ải tiếp theo cũng nên an bài. Nói đến đây, Trương Huyền đưa tay lần nữa hướng về chúng yêu phía trước một chỉ thấy một vệt kim quang bay ra, rơi đến trên mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt bắt đầu ầm ầm rung động, địa hình cũng bắt đầu biến ảo. Chương 463, đường ngăn hắc phong cốc, khuyên quân quay đầu. Chương 463, đường ngăn hắc phong cốc, khuyên quân quay đầu. Một đạo hẻm núi bắt đầu thành hình, vừa vặn ngăn ở chúng yêu tiến về thần vị phong đường xá ở trong. Hẻm núi hai bên cao sơn rừng rậm, gập ghềnh khó đi. Bên trong hạp cốc thì cự thạch san sát, giống như mê cung. Hẻm núi hai bên tràn đầy trống rỗng bên trong truyền đến ô ô phong thanh, giống như nữ nhân nghẹn ngào. Theo hẻm núi thành hình, trên bầu trời Trương Huyền mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng há miệng, thổi ra thở ra một hơi. Hơi thở thành gió, chỉ gặp một đạo gió nhẹ từ trên cao bay xuống, liền rơi vào bên trong hạp cốc. Lập tức ở giữa, liền thấy trong hạp cốc cuồng phong gào thét, các đá nhảy múa, bụi đất tung bay. Mà kỳ lạ chính là, tất cả cuồng phong đều dừng bước tại hẻm núi bên ngoài lại là không thấy một tơ một hào, chỉ còn lại phong thanh truyền ra cốc bên ngoài. Đó lấy, ngay tại hẻm núi, một khối núi đá đột ngột xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo bia đá. Bia đá cao chừng 9 trượng, trên tấm bia rồng bay phượng múa hiện ra ba chữ to, Hắc Phong Cốc. Trương Huyền nhìn xem bia đá hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng nhìn xem lại đột nhiên nhíu mày, luôn cảm giác vẫn là không hài lòng lắm. Thượng thần, cái này Hắc Phong Cốc làm giải thích thế nào? Sơn Thần Vương Giai Tường nhìn xem xuất hiện Hắc Phong Cốc có chút hiếu kỳ. Có. Trương Huyền vỗ tay một cái, cười to cười nói. Nói, chỉ thấy Trương Huyền lần nữa chỉ một ngón tay, chỉ thấy phía dưới Hắc Phong Cốc nơi miệng hang đột nhiên liền xuất hiện một cánh cửa. Chỉ gặp cánh cửa này cao chừng 12 trượng, bề rộng chừng 8 trượng, trên cánh cửa miêu tả ra đủ loại yêu tộc, nếu có người đi cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện trên đó điêu khắc chính là 12 cẩm tinh 12 loại động vật. Mà càng kỳ lạ chính là, cánh cửa này bên trên xuất hiện một bộ câu đối. Chúng yêu một đường đi vội, rất nhanh liền đi tới Hắc Phong Cốc bên ngoài. Ngừng, ngừng. Đi tại phía trước nhất Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản chúng yêu. Chúng yêu dừng bước lại, nhao nhao nhìn về phía trước hẻm núi, lập tức đều bị chấn động ở đầu tiên không phải bị hẻm núi rung động, mà là miệng hẻm núi chỗ tòa kia bia đá cùng bia đá cái khác môn hộ. Hắc Phong Cốc. Khỉ Lông Vàng tiểu thạch đầu nhíu mày, thấp giọng nói ra. Tiểu thạch đầu, ngươi nhìn bên này. Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay vô vô khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đầu vai, chỉ bên cạnh cánh cửa kia. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu sững sờ, sau đó quay đầu liền thấy gặp Hắc Phong hồn bay xương tiêu, ở đây quên quân quay đầu. Chớ vào cốc này chúng yêu nhìn thấy đôi câu đối này, đều ngây người nơi đó. Thử, thử, các vị còn muốn vào sao? Hắc Chư cảm giác chân của mình bụng bắt đầu run. Gâu Heo Minh, đều ở đây, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Chó vàng rỗi chảo liền chụp Hắc Chư một chút. Có thể. Ngươi nhìn cốc này chủ nhân cũng bắt đầu khuyên chúng ta quay đầu lại. Kia hồn bay xương tiêu khẳng định không phải trò đùa nói. Hắc Chư nói chuyện, vô ý thức liền bắt đầu hướng về sau rút lui. Heo Minh, ta yêu tộc tranh đoạt cơ duyên, nào có không mạo hiểm, gặp được nguy hiểm liền lùi bước, vậy sao được? Chó vàng quên lơn. Nhưng Hắc Chư nhìn xem trước mặt Hắc Phong Cốc, luôn cảm giác giống như một đầu hung thú, chính lại miệng mở rộng chờ đợi lấy con mồi tự động tới cửa. Không nhưng nhị gì hết, Heo Minh, đừng quên, ngươi như quay đầu, liền kia hỏa diệm sơn ngươi nhưng leo qua khứ. Mới nếu không có tiểu thanh long liệu mình của mưa, chúng ta lại há có thể dễ dàng như vậy tới. Chó vàng tận tình quên đủ. Hắc Chư nghe xong, lập tức tắt lùi bước suy nghĩ. Đúng nha, ngươi chỉ nói để người khác quay đầu, nhưng người khác nếu là quay đầu, kia hỏa diệm sơn thế nào vượt qua? Lại nói cho dù qua hỏa diệm sơn, còn có kia nhược thủy sông cùng trèo sơn linh a. Các vị, nhược thủy sông như vậy nguy hiểm, chúng ta cũng vượt qua, kia hỏa diệm sơn càng thêm nguy hiểm, chúng ta cũng vượt qua, các minh đệ, chẳng lẽ chúng ta liền sẽ bị như thế một tòa hắc phong cốc dọa lùi sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu quay đầu nhìn chúng yêu lớn tiếng nói. Bỏ họ. Ta Ngưu A Thảo tuyệt không buông tha, tiểu thạch đầu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đi cùng với ngươi. Ngưu A Thảo, ngươi đem ta chuột lão đại quên mất ta. Tiểu Thanh Nưu trên đỉnh đầu tiểu kim chuột bất mãn nói, giống ta manh vũ cũng tuyệt không từ bỏ. Tiểu lão hổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó cũng tỏ thái độ nói, cái khác chúng yêu thấy thế cũng nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, nhất trí biểu thị sẽ không bỏ rơi, trong đó cũng bao quát Hắc Chư. Siêu bạch quang lóe lên, bé thỏ trắng liền nhảy tới khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đầu vai, vung vẩy lên chân trước, tựa hồ tại hướng chúng yêu động viên. Chúng yêu thấy thế, nhao nhao mỉm cười. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn thấy mọi người tỏ thái độ cũng yên lòng, sau đó tiếp tục nói, các vị, đương nhiên, chúng ta cũng không thể làm bừa, trực tiếp liền bọt vào cái này hắc phong cốc bên trong, khẳng định như vậy không tốt đẹp được. Chúng ta mọi người tới trước cốc khẩu, chúng ta cùng nhau nghiên cứu sông cốc phương pháp. Tốt. Chúng yêu nghe vậy, triệt để yên lòng. Chúng yêu liền sợ nó không quan tâm liền mang theo mọi người cắm đầu sông về trước. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nói xong, liền xoay người dẫn đường, dẫn đầu chúng yêu bước qua cánh cửa kia, hướng về cốc khẩu đi đến. Hô, hô, ô, ô. Trong cốc cuồng phong tại gào thét, phong thanh đình thái nhức óc. Mới tại môn hộ bên ngoài, chúng yêu nghe không được phong thanh, một bước qua môn hộ, cuồng phong kia âm thanh gào thét liền đem chúng yêu giật nảy mình. Rất nhanh, chúng yêu liền đến nơi miệng hang, nhìn xem mấy bước bên ngoài hắc phong cốc bên trong, kia từng khối hình thù kỳ quái cự thạch đứng sừng sững ở giữa sân cốc. Mạn thiên phi vũ cắt đá không ngừng đụng vào phía trên tảng đá, đem cự thạch đập khối tiếp theo khối đá vụ tới. Những này đá vụn lần nữa bị cuồng phong cuốn lên, không ngừng đánh tới cái khác phía trên tảng đá, lần nữa đập hạ càng nhiều đá vụn, như thế lặp lại. Chúng yêu gặp đây, lập cảm giác dùng mình, chắc không được nói gặp hắc phong hồn bay xương tiêu a. Người hoặc là yêu xương cốt đại khái cũng không có những tảng đá kia cứng hơn a. Cái này, chúng yêu vừa mới thành lập lòng tin, trong nháy mắt bị cảnh tượng này lại bỏ đi không ít. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lấy tay che nắng, hai mắt lóe kim quang, cẩn thận hướng về trong cốc dò xét, càng xem sắc mặt càng phát ra khó coi. Chúng yêu chỉ thấy chính là cốc khẩu chẳng cảnh, mà khỉ lông vàng tiểu thạch đầu trời sinh thị lực tuyệt hảo, nó nhìn càng xâm nhập thêm. Trong cốc chỗ càng sâu chẳng cảnh càng thêm kinh người, cự thạch kia thấp thoáng ở giữa còn có thể nhìn thấy từng cỗ bạch cốt âm vũ, cẩn thận nhìn chăm chú quan sát, liền phát hiện những cái kia bạch cốt, có hổ, có trâu, có ngựa, có sói, có hổ. Những này xương cốt phần lớn đã bỡ vụn không chịu nổi, hiển nhiên đều là bị hắc phong ăn mòn mà thành. Kia hắc phong bên trong nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt mảnh vỡ. Như thế hắc phong cốc, làm như thế nào xông qua đâu? Khỉ lông vàng gấp đến độ vào đầu bứt tai. Trên bầu trời Nam Hổ yêu vương mãnh uy nhìn xem trong cốc hắc phong như thế, càng là vội vàng sao động có nhịp. Thượng thần từ bi, cái này hắc phong cốc uy năng quá lớn, chính là tiểu yêu đều chưa hẳn có thể xông qua, cái này một đám hải tử, nhưng làm sao vượt qua nha? Nam Hổ yêu vương rốt cục vẫn là nhịn không được, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ nói. Trương Huyền thì cười cơ cơ phất trần nói, mãnh uy cư sĩ chớ buồn, bần đạo tin tưởng đám con nít này tự có biện pháp, lại thoải mái tinh thần. Ta. Chương 464, khu gió vòng cùng tâm chắn. Chương 464, khu gió vòng cùng tâm chắn hắc phong cốc lối vào, chúng yêu chỉ cần lại hướng trước đạp một bước, liền sẽ tiến vào trong cốc, liền sẽ trực diện kia hắc phong. Trong lúc nhất thời, chúng yêu đều lộ vẻ do dự. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu không ngừng đánh giá trong cốc hắc phong, càng xem càng gấp đến độ vào đầu bứt tai. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu thì nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Một lát sau, Lục Nhĩ Mi Hầu đứng dậy đến bên cạnh trên mặt đất ôm lấy một khối nửa thức phương viên tảng đá, liền ném vào trong cốc. Liền thấy kia chừng 20-30 cân tảng đá rớt xuống đất trên mặt, sau đó trong nháy mắt liền bị tóc đen thổi lăn trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Mà lại nhấp nhô ở giữa, mắt trần có thể thấy tảng đá mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều đạo vết lõm, vỡ vụn mảnh đá cũng không ngừng bay vào hắc phong ở trong. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn xem khối kia nhấp nhô tảng đá như có điều suy nghĩ, một lát sau, con mắt có chút sáng lên, sau đó quay người đi hướng hai bên sân phong. Đi vào một gốc cao hơn một trượng cây nhỏ trước mặt, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vung lên mình đảo một côn, liền hướng về kia cây đập tới. Chỉ nghe răng rắc, một tiếng, cây nhỏ liền đứt gãy xuống dưới. Chúng yêu nghi hoặc nhìn khỉ lông vàng tiểu thạch đầu động tác, nhất thời không làm rõ ràng được nó vì cái gì đột nhiên liền đi bên cạnh đập một cái cây tới. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu ôm gốc cây kia một lần nữa trở lại cốc khẩu, sau đó liền đem cây kia tiến vào trong cốc. Cây kia tiến vào trong cốc, thu hấp phong thổi, vỏ cây trong nháy mắt bị mở ra, nhưng lộ ra ngoài màu vàng nhạt thân cây bộ phận lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này, chúng yêu tất cả giật mình, bọn chúng ngơ ngác nhìn kia chân bóng thân cây. Tiểu thạch đầu, cây này làm sao? Ngươi lại chuẩn bị? Bạch Mã Ngọc Sư tò mò hỏi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đem cây kia làm rút trở về, đặt ở chúng yêu trước mắt. Mọi người cẩn thận quan sát một lát sau, nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Bỏ họ, cây này hảo hảo kỳ quái, vì sao kia hắc phong không gây thương tổn được nó? Tiểu Thanh Nhu tò mò nhìn trước mắt thân cây, đột nhiên cảm giác trong miệng bắt đầu ướt át, nhịn không được lẻ lưỡi liền liếm lấy quá khứ. Tiểu Kim chuột thấy một lần, liền biết ra hỏa này dở hơi lại phạm bảo, thế là đối Tiểu Thanh Nhu đầu chính là một quyền. Liền nghe đến bang một tiếng, ôi! Tiểu Thanh Nhu kêu thảm một tiếng, sau đó ủy khuất mà nói, chuột lao đại, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta nếu không đánh ngươi, ngươi liền gặm phải đi. Lần trước giáo huấn đã quên rồi. Chuột lao đại nhảy chân nói. Chúng yêu thấy thế cũng nhịn không được cười một tiếng, bất quá giờ phút này không phải chú ý việc này thời điểm. Hừ, hừ, tiểu thạch đầu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắc Chư Lệ cũng hừ hừ hai tiếng, tò mò hỏi. Cây này thật rất kỳ lạ, nơi này tảng đá không cách nào kháng trụ kia hắc phong, ta liền định thử một chút nơi này cây cối, không nghĩ tới vậy mà thật có thể chống cự kia hắc phong, đã như vậy, chúng ta có lẽ liền có thể đem cây này một làm thành chắn gió tấm chắn, chúng ta chỉ cần trốn ở tấm chắn đằng sau chẳng phải có thể vượt qua sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu giờ phút này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Thế nhưng là tấm chắn chỉ có thể ngăn trở một mặt, kia gió thế nhưng là tứ phía đều tại thổi a. Hắc Chư lần này không có hừ hừ, ngẩng đầu lên đến đột nhiên hỏi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu khẽ giật mình, sau đó lập tức nói, chúng ta khẳng định không phải chế tác một mặt, chúng ta chế tác tứ phía đại thuật bài, sau đó đem chúng ta đều vây quanh, chẳng phải có thể sao? Hừ, hừ. Hắc Chư lần nữa hừ hừ hai tiếng, tham dò hướng về hắc phong cốc bên trong dò xét một lát, sau đó nói ra, vẫn chưa được, nếu là làm tứ phía tấm chắn, muốn đem chúng ta tất cả mọi người bảo hộ ở giữa, kia tứ phía tấm chắn nhất định phải làm được rất lớn, nhưng như vậy chúng ta trở ra, các ngươi nhìn kia lối đi hẹp, chúng ta không có trở ngại sao? Chúng yêu nghe xong đều lần nữa mắt trợn tròn. Hắc phong cốc bên trong cự thạch san sát, cái này cũng chỉ làm thành, trong cốc lối rẽ rất nhiều, mà lại những này đường đều rất hẹp. Như thật làm ra đem tất cả yêu đô hộ ở tấm chắn, coi như có thể đem chúng yêu đô hộ ở, bọn chúng cũng không đi vào được. Kia mỗi người làm tứ phía tấm chắn. Khỉ lông vàng gấp đến độ thẳng cả má. Không được, mỗi người làm tứ phía tấm chắn, ngươi cũng không cách nào cầm nhà. Lục Nhĩ Mi hầu nghĩ nghĩ, nói, cái này, chúng yêu lần nữa luống cuống. Vậy phải làm sao bây giờ? Có. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đột nhiên nhảy dựng lên, la lớn. Tiếp lấy lưng phần nói, chúng ta mỗi người đều làm một mặt tấm chắn, đương nhiên chuột lao đại, bé thỏ trắng, tiểu bạch xà, kim minh ngoại trừ, đến lúc đó chúng ta làm thành một vòng tròn, tất cả mọi người cầm tấm chắn ngăn tại bên ngoài, dạng này liền có thể ngăn trở tứ phía thổi qua tới gió. Mà lại gặp được chật hẹp chỗ, chúng ta có thể tùy thời biến thành xếp thành một hàng dài, vẫn là có thể đem chúng ta tất cả mọi người bảo hộ ở giữa. Ý kiến hay. Ý kiến hay. Chúng yêu đều là hai mắt tỏa sáng, nhao nhao khen. Hừ. Ừ, thế nhưng là tứ phía có thể chặn, trên đỉnh còn có đón gió. Làm sao cản? Hắc Chư lần nữa nhảy ra cho mọi người dội nước lạnh. Ngươi! Chúng yêu lập tức đều đối Hắc Chư trợn mắt nhìn. Các ngươi đừng nhìn như vậy ta lão Chư nói đều là lời nói thật ta. Hắc Chư bị chúng yêu ánh mắt dọa khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói. Chúng yêu cũng không phải thật trách hắn, chỉ là theo bản năng bất mãn nó luôn dội mọi người nước lạnh thôi. Giống! Chúng ta Nam Hổ trong tộc có một kiện bảo khí, tên gọi khu gió vòng, có thể xua tan quanh người khoảng 3 trượng gió lớn. Kia khu gió vòng có lẽ không thể xua tan cái này hắc phong, nhưng khẳng định cũng có thể yếu bất không ít, nếu là có thể lấy ra khu gió vòng, lại thêm những này tấm chắn, chúng ta tất nhiên có thể nhẹ nhõm xông qua cái này hắc phong gốc. Tiểu lão hổ đột nhiên buồn bực địa đạo. Khu gió vòng. Chúng yêu nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiểu lão hổ. Kia khu gió vòng trong tay người sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu lập tức hưng phấn lên. Không có. Tiểu lão hổ manh vũ lắc đầu, nói, tại cha ta trong tay, không tại ta chỗ này. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu vừa hưng phấn mấy phần, nghe xong không ở bên người, lập tức xì hơi, nói, ai lại không ở bên người ngươi, nói cũng vô ích à. Ừm, đúng à. Tiểu lão hổ manh vũ nghe được khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, rất là cô đơn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu xác nhận, nhưng đang nói chuyện đâu, liền cảm thấy trên đầu đau xót, tựa hồ có người đang dùng thứ gì nện đầu của nó, lập tức giận dữ. Ai? Ôi ai nện ta, ai? Nhất định con ngươi xem xét, liền phát hiện một viên thạch vòng chính rơi vào trước mặt nó trên mặt đất. Kia thạch vòng toàn thân nóng ánh sáng long lanh, lóe ra ánh sáng màu nhũ bạch. Ừm. A. Khu gió. Vòng. Khu gió vòng. Khu gió vòng. Còn lại chúng yêu nghe vậy đều là lấy làm kinh hãi, sau đó nhao nhao nhìn về phía trên mặt đất viên kia thạch vòng. Tiểu lão hổ manh vũ trương trương hổ miệng, vẫn không dám tin vào hai mắt của mình, sau đó phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn một phía, đáng tiếc bốn phía ngoại trừ chúng yêu bên ngoài, người nào cũng không có, lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Giống cha. Cha. Lão cha. Ngươi có phải hay không ở chỗ này? Ngươi mau ra đây nha. Ngươi mau ra đây nha. Chương 465, cuối cùng nhập hắc phong cốc chương 465, cuối cùng nhập hắc phong cốc trên bầu trời một vị nào đó yêu vương ngượng ngùng bụng trộm đưa tay giấu vào trong tay áo. Trương Huyền mỉm cười, chỉ coi làm cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu lão hổ, cha ngươi ở chỗ này. Chúng yêu giật mình, cũng nhao nhao nhìn bốn phía. Đáng tiếc bốn phía chỉ có bọn chúng, không có phát hiện bất kỳ người nào khác. Cái khác yêu tộc còn chưa chạy tới nơi này. Cha ta khẳng định ở chỗ này. Tiểu lão hổ manh vũ mười phần khẳng định gật đầu nói. Xong đời, ta là vụng trộm chạy ra ngoài, lần này trở về nhưng xong đời. Tiểu lão hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức khổ xuống tới. Manh vũ, trước mặc kệ bá phụ phải chăng ở chỗ này, như bá phụ thật ở chỗ này, nhưng là không nguyện ý hiện thân, cũng là chuyện tốt. Bá phụ tất nhiên là hy vọng chúng ta bằng vào lực lượng của mình vượt qua cửa này, cố lên. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu giờ phút này trên mặt cũng đầy là hưng phấn. Đúng. Tiểu lão hổ cũng nghĩ rõ ràng vấn đề này, nói, ta muốn cấp đến cơ duyên kia, ta cũng phải trở thành hổ vương. Cố lên. Cái khác chúng yêu cũng cao hứng lên, âm thầm có một vị yêu vương bảo hộ, lực lượng trong nháy mắt đều đủ rất nhiều. Đi làm tấm chắn đi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hưng phấn vung tay lên nói. Hai bên trên ngọn núi cây cối mặc dù có thể chống cự kia hắc phong, nhưng lại cũng không kiên cố, này cũng thật là có mấy phần kỳ quái. Bất quá chúng yêu hiển nhiên đối với cái này cũng không quan tâm, dù sao không kiên cố mới là chuyện tốt, nếu không há không phiền toái. Chúng yêu bắt đầu đụng ngã từng cây cây cối, sau đó dùng móng đuốt sắc bén cùng răng bắt đầu gia công những này vật liệu gỗ. Không đến nửa canh giờ, từng mặt tấm chắn liền xuất hiện. Những này tấm chắn cao chừng 5 thước, dài ước chừng 2 thước. Tấm chắn hiện lên có chút hình cùng, tấm chắn bên trong làm thành các loại hình dạng nắm tay, lấy thuận tiện chúng yêu cầm nắm hoặc cắn. Chúng yêu đem tấm chắn của mình giơ lên, riêng phần mình hưng phấn không thôi. May mắn những này vật liệu gỗ cũng không nặng, nếu không chúng yêu thật đúng là chưa hẳn nâng đến động. Chúng yêu giơ lên tấm chắn, ngay tại nơi miệng hang diễn luyện, trong chốc lát về sau, đã diễn luyện đến thuần thục. Các huynh đệ chuẩn bị lên đường đi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hưng phấn vung quyền trái nói. Tốt. Chúng yêu nào đồng ý Bạch Mã Ngọc Sư đi đầu mà đi, miệng bên trong ngậm lấy một mặt tấm chắn. Còn lại tiểu thanh lưu, tiểu lão hổ, tiểu thanh long, dê trắng, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu, lục nhĩ mi hầu, chó vàng cùng hắc chư chư yêu thì theo sát tại bên người. Tiểu thanh long tại chúng yêu bắt đầu làm tấm chắn lúc, liền tỉnh lại, hỏi rõ ràng trải qua về sau, cũng lập tức gia nhập trong đó. Tiểu kim chuột vẫn ghé vào tiểu thanh lưu đỉnh đầu, tiểu bạch xà thì vẫn quận tại tiểu lão hổ đỉnh đầu, tiểu cẩm kê kim minh cùng bé thỏ trắng đều đứng tại Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng. Tiểu cẩm kê kim minh miệng bên trong ngậm biển kia khu gió bỏng, dù sao tiểu lão hổ đến ngậm tấm chắn, chúng yêu cảm giác chuẩn bị sung túc, thế là lớn cất bước liền bước vào hắc phong cốc. Tại chúng yêu tiến vào hắc phong cốc không lâu, nơi xa lục tục ngao ngoe liền có cái khác yêu tộc cũng chạy tới, rất nhanh cũng tới đến hắc phong cốc bên ngoài. Hắc phong cốc gặp hắc phong hồn bay sương tiêu, ở đây quên quân quay đầu. Chớ vào cốc này. Ha ha cho cười, cho cười. Còn cái gì hồn bay sương tiêu? Hổ gia lại là không tin, hổ gia là chơi gió tổ tông. Nói chuyện chính là một con gần dài 2 trượng lộng lẫy mãnh hổ, tướng mạo 10 phần uy vũ, thực lực cũng phi thường cường hãn, đã bước vào trung giai hồng y hệ cảnh giới. Giờ phút này hổ yêu 10 phần đắc ý nhìn hai bên một chút cái khác do dự chủ trừ yêu tộc, cười lớn cất bước liền hướng về hắc phong cốc đi đến. Vượt qua khắc lấy câu đối môn hộ, hổ yêu đi vào hắc phong cốc lối vào, không chút do dự, một bước liền bước vào. Sau đó chỉ nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía sau chúng yêu cả kinh nhao nhao há to miệng. Liền thấy phía trước đã bước vào trong cốc hổ yêu, đã bị hắc phong cạo thành một bộ đẫm máu không xương, sau đó chỉ nghe được rầm rầm. Một thanh âm vang lên, không xương lập tức tán lạc xuống, sau đó bị hắc phong thổi đi, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chúng yêu đại khủng, từng cái mở to hai mắt nhìn về phía hắc phong cốc lối vào, trên mặt đều treo đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Có một ít nhát gan yêu tộc đã hai cố rung động, thậm chí có yêu tộc dưới đùi mặt đất đã xuất hiện màu vàng nhạt mùi tanh tưởi chất lỏng. Hớm một tiếng, đã đi tới hắc phong cốc bên ngoài, chúng yêu tộc trong khoảnh khắc đi gần 1/3, còn lại yêu tộc nhìn xem hắc phong cốc cũng là sắc mặt 10 phần do dự. Những yêu tộc này có thể trèo qua trèo sơn lĩnh, vượt qua nhược thủy sông, lại bò qua hỏa diệm sơn, ấn lý thuyết không làm như thế khiết đảm, nhưng tình huống hiện thật lại là rất nhiều yêu tộc đã bị sợ vỡ mật. Thật lâu, rốt cục lần nữa có yêu tộc chú ý cẩn thận bước vào hắc phong cốc, nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ, đều gặp phải hắc phong vô tình tàn phá. Có chút yêu tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắc phong tạo thành cung xương, có chút yêu tộc lui kịp thời, trốn khỏi một đầu mạng nhỏ. Nhưng cho dù là những này trốn tới yêu tộc, nhìn xem mình bộ phận chỉ còn khung xương thân thể, cảm thụ được bay thẳng linh hồn kịch liệt đau nhức, vẫn là không nhịn được rú thảm. Trong lúc nhất thời, hắc phong cốc bên ngoài giống như nhân gian luyện ngục, không ngừng có yêu tộc xông đi vào nếm thử, không ngừng có yêu tộc tử vong, cũng không ngừng có yêu tộc trốn thoát. Rốt cục có yêu tộc chú ý tới hắc phong cốc hai bên trên ngọn núi những cái kia ngã xuống cây cối cùng đầy đất vỏ cây, mảnh gỗ vụn. Thông minh yêu tộc cũng bắt đầu cầm lấy những cây cối kia đến tiến hành thí nghiệm, thế là rất nhanh cũng phát hiện cây cối diệu dụng. Bạch Mã Ngọc Sư trong miệng ngậm lấy một thuẫn đi đầu mà đi, còn lại chúng yêu tùy hành. Một bước nhập hắc phong cốc bên trong, liền thấy vô biên vô tận hắc phong hướng về chúng yêu thổi lất phất tới. Chúng yêu trong nháy mắt liền cảm nhận được chạm mặt tới to lớn lực trùng kích, sau đó liền nghe được bang, 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 liên miên bất tuyệt tiếng va đập. Kia là trong đám gió đen cuồng bạo là cắt đá va chạm một thuẫn thanh âm, may mắn chính là chúng yêu chỉ nghe bên tai không dứt tiếng va đập, cảm thụ được liên miên không dứt lực trùng kích, nhưng là một thuẫn nhưng lại chưa bị hao tổn. Nhưng vào lúc này, tiểu cẩm kê kim minh ngậm lên miệng viền kia khu gió vòng bắt đầu lóe lên sâu kín thanh quang, mơ hồ trong đó một lồng ánh sáng từ khu gió vòng bên trên đang xuất. Trong nháy mắt, chúng yêu cảm nhận được một thuẫn lực trùng kích trong nháy mắt nhỏ hơn phân nửa, lực va đập cũng nhỏ rất nhiều. Hắc tiểu lão hổ, nhà ngươi khu gió vòng quả nhiên dễ dùng, quá tuyệt vời. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu hưng phấn hướng về tiểu lão hổ uy quyền nói. Giống. Tiểu lão hổ đắc ý gầm nhẹ một tiếng. nếu không phải miệng bên trong ngậm lấy một tuấn, nó không phải mở miệng đắc ý hai câu không thể. Theo khu gió vòng phát huy tác dụng, chúng yêu tâm tình lập tức buông lòng xuống, nhìn xem chung quanh gạo thét hắc phong, trong nháy mắt cảm giác kia hắc phong đều phảng phất đáng yêu. Hắc phong cốc bên trong, cự thạch săn sát, tản mát tại cả tòa sơn cốc bên trong, phảng phất cũng vô trường pháp. Chúng yêu cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đi về phía trước tiến, nhìn thấy chật hẹp chỗ, liền nhanh chóng biến ảo đội hình, tại khu gió vòng nghiệm hộ dưới, một mực cũng không gặp được chân chính nguy hiểm. Chỉ là chương 466, bị nốt hắc phong cốc chương 466, bị nốt hắc phong cốc khu gió vòng lóe ra ánh sáng yếu ớt, quét đến chúng yêu quanh mình hắc phong liền yếu đi hơn phân nửa, lại thêm nghiêm mật một thuẫn phòng hộ, chúng yêu áp lực giảm nhiều. Loại này vật liệu gỗ thật là kỳ diệu, phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, cũng phi thường yếu ớt, chúng yêu cơ hồ đụng một cái liền gãy, nhưng này vô kiên bất tồi hắc phong, nhưng là không cách nào tổn hại nó mảy may. Chúng yêu đỉnh lấy một thuẫn một đường tiến lên, một đường đều là hữu kinh vô hiểm. Chỉ là chúng yêu đều quên một điểm, đó chính là hắc phong cốc bên trong cự thạch săn sát, những này cự thạch liền đem chọn tòa hắc phong cốc gạt ra vô số con đường tắt, giống như một đạo mê cung. Chúng yêu ban đầu không quan sát, chỉ cần thấy được đường liền đi về phía trước, thế nhưng là rất nhanh liền phát hiện không đúng. Không được, không thể như thế tiếp tục đi tới đích. Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu phát hiện không ổn, vội vàng la lớn. Ở chỗ này, phàm là thanh âm nhỏ một chút, chúng yêu rất có thể liền nghe không đến. Làm sao vậy, Lục Nhĩ? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dẫn đầu đáp lại nói. Tất cả mọi người ngừng một chút, chúng ta khả năng lạc đường. Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục lớn tiếng nói. Lạc đường. Chúng yêu sững sờ, nhao nhao dừng bước, cẩn thận quan sát bốn phía tới. Gâu giống như thật, nơi này chúng ta mới đi qua. Chó vàng cẩn thận ngửi ngửi trong không khí còn sót lại mùi. Mặc dù hắc phong cốc bên trong hắc phong phi thường cường đại, nhưng chó vàng cái mũi vẫn ngửi được chúng yêu khí tức quen thuộc. Bê bê. Dê trắng có chút thò đầu ra, xuyên thấu qua một thuẫn khe hở quan sát tỉ mỉ chung quanh, một lát sau cũng là nói, giống như thật là, phía trước khối cự thạch này trên mặt đất có cái nô lên, mới ta còn bị đẩy ta một phát. Chúng yêu nhao nhao phát hiện mánh khỏe, sau đó sắc mặt đều khó nhìn. Tại hắc phong cốc bên trong, vô luận là khỉ lông vàng tiểu thạch đầu con mắt, vẫn là Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ thai, tác dụng đều đã không lớn. Đầy trời cuồng hống hắc phong, chẳng những che đậy ánh mắt, đầy trời tạc âm, càng là che đậy lỗ tai. Giống này làm sao xử lý? Tiểu lão hổ gầm nhẹ nói, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, liền há miệng, đem miệng bên trong một thuẫn đặt ở trên mặt đất, dùng một con chân trước chống đỡ, phòng ngừa một thuẫn bị thổi ngã, sau đó ngửa mặt lên trời chính là một tiếng hổ khiếu. Giống lao cha, cứu mạng a. Chúng yêu đều bị giật nảy mình, chỉ cảm thấy lỗ tai ông ông, sau đó nhìn lớn tiếng hô lên cứu mạng tiểu lão hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chúng yêu nghĩ đến bọn chúng phụ cận hẳn là có một vị yêu vương tại thủ hộ, lập tức đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía tiểu lão hổ. Trên bầu trời Nam Hổ yêu vương mạnh uy liền muốn nhịn không được che mặt, quá mất mặt. Không, ném hổ. Bất quá, Nam Hổ yêu vương nhìn xem hắc phong cốc bên trong hơi có vẻ chật vật tiểu lão hổ, vẫn là rất lo lắng, cuối cùng nhịn không được hướng về Trương Huyền bái nói, thượng thần, không biết bọn chúng có gì pháp có thể độ qua cái này liên quan. Trương Huyền nghe vậy, cười cười nói, mạnh uy cư sĩ mặc yêu, quá quan chi pháp ngay tại chúng yêu bên trong, chỉ là chính bọn chúng còn không có tìm tới mà thôi. Nam Hổ yêu vương há to miệng, cảm giác Trương Huyền lời nói này cũng không nói, thế là nhãn châu xoay động, tiếp tục mở miệng nói, thượng thần, này hắc phong là vật gì đâu? Vì sao lợi hại như thế? Tiểu yêu cảm giác chính là tự mình xuống dưới bất quan, cũng khó toàn thân trở ra. Này hắc phong kỳ diệu nhất, người, yêu, ma, tinh, quái các loại sinh linh, như gặp này gió, nhẹ thì cốt nhục tiêu, nặng thì hồn phi phách tán. Chính là yêu vương cũng khó ngăn cản. Trương Huyền nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn vị này Nam Hổ yêu vương một chút. A, Nam Hổ yêu vương mãnh uy nghe vậy quá sợ hãi. Trương Huyền ngụ ý, nó tự nhiên nghe được rõ ràng, chính là mình đi lên, sợ cũng cho không a. Nghĩ tới đây, Nam Hổ yêu vương nhìn về phía dưới hắc phong cốc, ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia sợ hãi, ngay sau đó nhìn xem trong đám gió đen cuồng bạo là tiểu lão hổ, trong nháy mắt trong lòng tràn đầy sầu lo. Còn xin thượng thần từ bi, vì những thằng mắt con này mà nhóm chỉ điểm một con đường sống đi. Mạnh uy cư sĩ, lại thoải mái tinh thần, những tiểu tử này tự có độ quan chi pháp. Trương Huyền cười trả lời. Cái này, Nam Hổ yêu vương mạnh uy há to miệng, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào tiếp tục xin tha, nhưng ánh mắt nhìn phía dưới, trong mắt càng phát ra sầu lo, dù sao mình nhưng chỉ có phía dưới cái này một cây dòng độc đinh a. Thượng thần, không biết người nào có thể độ qua cốc này. Một bên Sơn Thần Vương Giai Tường đột nhiên mở miệng hỏi. Nam Hổ yêu vương mạnh uy nghe vậy, cưỡng chế đáy lòng sầu lo, cũng tò mò nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền khẽ bước phát trần, cười nói, người có đại khí vận nhưng qua, đại công đức người nhưng qua, đại trí tuệ người nhưng qua. Cái này còn xin thượng thần giải hoặc. Sơn Thần Vương Giai Tường nói đến đây, lập tức hướng về Trương Huyền không người bái nói. Còn xin thượng thần giải hoặc. Nam Hổ yêu vương cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng hướng về Trương Huyền không người bái nói. Trương Huyền thấy thế, vung khẽ phát trần, cười nói, người có đại khí vận, có thể đến quý nhân trợ giúp, có thể đến định phong chi bảo vận, nhưng qua, đại công đức người, công đức mang theo, vạn tà bất xâm, tự nhiên nhưng qua, đại trí tuệ người, trí tuệ thông thiên, tự có vượt qua chi pháp. Tiểu thần cả gan, xin hỏi thượng thần, lần này phương chư yêu bên trong, nhưng có ba cái này. Sơn Thần Vương Giai Tường lại bài nói. Một bên Nam Hổ yêu vương mạnh uy ngay vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Huyền, cũng hướng Sơn Thần Vương Giai Tường ném ánh mắt cảm kích. Kỳ thật, Sơn Thần Vương Giai Tường sao lại không nhìn thấy chúng yêu công đức khí vận, lời ấy bất quá là cùng Trương Huyền sớm đã quyết định kế sách mà thôi. Dù sao thần chỉ nhất tộc trước mắt vẫn là quá yếu ớt, cần càng nhiều minh hiếu. Phía dưới chúng yêu, đại công đức người cũng có, người có đại khí vận cũng có, đại trí tuệ người cũng có, tự nhiên nhưng qua cái này liên quan. Trương Huyền nhìn như vô tình hồi đáp. Trương Huyền lời vừa nói ra, Nam Hổ Yêu Vương mãnh uy tâm liền để xuống hơn phân nửa, mặc dù còn không rõ ràng lắm vậy cụ thể công đức, khí vận, trí tuệ người đều là người nào. Trương Huyền nói xong, liền khẽ mỉm cười nhìn xem Sơn Thần Vương Giai Tường một chút. Thượng thần, không biết kia. Sơn Thần Vương Giai Tường ngầm hiểu, lập tức không người hỏi lần nữa. Quả nhiên, một bên Nam Hổ Yêu Vương mãnh uy lần nữa cảm kích nhìn về phía Vương Giai Tường, cũng âm thầm hướng chắp tay. Đừng nội, đừng nội, về phần kia đại công đức người, người có đại khí vận, đại trí tuệ người nha. Trương Huyền nói ánh mắt liền nhìn về phía dưới Bạch Mã Ngọc Sư, vẽ thỏ trắng cùng khỉ lông vàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, cười không nói. Trương Huyền cũng không che giấu ánh mắt của mình. Vô luận là Sơn Thần Vương Giai Tường, vẫn là một bên Nam Hổ Yêu Vương mãnh uy cùng Thanh Nhu Yêu Vương cự lực đại thánh, đều đem ánh mắt rơi vào ba yêu thân bên trên. Bạch Mã Ngọc Sư một thân huyền hoàng công đức, ngay cả Đông Đảo Thần Chỉ đều không thể bằng được, dù sao thiên sư trong tay pháp khí phất trần thế nhưng là lấy một nửa đôi ngựa làm ra, mà lại khí vận cũng đồng dạng kinh người, một thì là thiên sư mắt túi xuống, thứ hai là trấn quỷ ti khí vận che lấp, lại há có thể yếu đi. Vẽ thỏ trắng khí vận càng là kinh người, vì phía dưới 13 yêu số 1, thiên sư mắt túi xuống, thiên đạo lọt mắt xanh, hơn nữa còn là thiên sư muội muội sủng vật, cái này các loại gia chỉ phía dưới, như thế nào cái khác yêu tộc có thể so. Mà kia hai con kỳ nhỏ, mặc dù không tính là trí tuệ thông thiên nhân vật, nhưng cũng hơn xa cái khác yêu tộc. Giờ phút này Bạch Mã Ngọc Sư cũng là sắc mặt nặng nề nhìn về phía xa xa hát phòng, khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thì gấp đến độ vào đầu bức hai, mà bé thỏ trắng thì. Chương 467, bé thỏ trắng phía sau người nào ư? Chương 467, bé thỏ trắng phía sau người nào ư? Lúc này bé thỏ trắng thì ghé vào Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng bẩm ngửa công chính ngủ say xưa, thậm chí nếu như cẩn thận nghe, còn có thể nghe được tiếng ngáy khẽ khẽ. Đang ngủ say bé thỏ trắng đột nhiên cảm giác trên mông có chút đau xót, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Thụy Nhãn Ngông Lung bé thỏ trắng trong nháy mắt giận dữ, nửa mở con mắt ngay tại trên lưng ngựa hướng về bốn phía vung vẩy lên nằm đấm, vẫn chưa hết giận, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang liền bay ra ngoài. A thỏ tứ ca. A. Tại tiểu thanh lưu trên đầu tiểu kim chuột liền thấy một đạo bạch quang bay ra, chúng yêu dùng một thuẫn làm thành vòng bảo hộ, trong nháy mắt kinh hãi. Sau đó liền thấy bé thỏ trắng vững vàng rơi vào bên cạnh trên một tảng đá lớn, nhưng này hung mãnh hắc phong tựa hồ vừa tới bé thỏ trắng phụ cận trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả uy lực. Cái này, còn lại chúng yêu đều thấy được bay ra ngoài vòng tròn bé thỏ trắng, sau đó đồng dạng đều thấy được một màn này. Tiểu kim chuột đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, thỏ tứ ca, cổ của ngươi, không, không, là ngươi trong cổ hộ thân bảo khí. Giờ phút này triệt để tỉnh táo lại bé thỏ trắng chớp chớp hồng ngọc con mắt, nhìn xem chúng yêu, tựa hồ đang tìm vừa rồi ai vụng trộm đâm nó cái mông. Trên bầu trời, Nam Hổ Yêu Vương ngượng ngùng đưa tay một lần nữa lùi về đến trong tay áo. Thỏ tứ ca, ngươi trong cổ hộ thân bảo khí, nên có thể mang theo mọi người ra ngoài. Tiểu kim chuột gặp bé thỏ trắng thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian lần nữa hô. Chít chít. Bé thỏ trắng nhẹ nhàng kêu hai tiếng, đành phải đè xuống tiếp tục tìm tội khôi họa thủ tâm tư, duỗi ra chân trước mò tới cổ mình bên trong, sau đó liền đem này chuỗi dây chuyền hai xuống. Dây chuyền bên trên treo đầy Trương Huyền tự tay điêu khắc trừ tà phù, phục ma phù, phù bình an, hộ thân phù các loại bùa đạo. Sợi dây chuyền này vốn là Trương Huyền cho tiểu nha đầu điêu khắc bằng tay, không nghĩ tới tiểu nha đầu trực tiếp cho bé thỏ trắng đeo ở trên cổ, thành một sợi dây chuyền. Đừng nói, lớn nhỏ còn phù hợp. Dây chuyền mỗi lần bị lấy xuống, cảm ứng được chung quanh mãnh liệt hắc phong, lập tức quang mang đại tác. Phàm quang mang chiếu rọi chỗ, tất cả hắc phong lập tức tiêu tán, là chân chính trên ý nghĩa tiêu tán. Dây chuyền tránh thoát bé thỏ trắng chân trước, bay tới bé thỏ trắng đỉnh đầu, lóng lánh chói mắt kỳ quang, quanh mình mấy trượng phạm vi bên trong tất cả hắc phong đều biến mất vô tung vô ảnh. Chúng yêu thấy cảnh này, đều triệt để há to miệng. Vị này ta đến tuột cùng là thần thánh phương nào a? Chúng yêu trong lòng đều hiện lên như thế một đạo nghi hoặc. Đáng tiếc mặc cho bọn chúng suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới như thế ngốc manh bé thỏ trắng chỉ là một vị nào đó tiểu nha đầu sủng vật. Bạch Mã Ngọc Sư nhìn xem không trung này chuỗi dây chuyền, trong mắt thì hiện lên một tia giật mình, trong lòng tự đủ trách không được nó thấy một lần bé thỏ trắng cũng cảm giác đặc biệt thân thiết đâu. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy đại hỉ mà nói, thỏ tứ ca, chúng ta có thể hay không vượt qua cái này hắc phong cốc, còn phải rơi vào tại ngươi. A, không, ngươi bảo khí trên thân. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu nhìn xem bé thỏ trắng bảo khí, làm sao không biết vị này nhìn như không đáng chú ý ngốc manh thỏ con, phía sau tất nhiên có thông thiên đại nhân vật. Chít chít. Bé thỏ trắng nghi ngờ đánh giá chú yêu, nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình huống. Thỏ tứ ca, ngươi mau trở lại đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian xuất gốc, phải đi tiếp tục tìm cơ duyên đi. Tiểu kim chuột tranh thủ thời gian nói lần nữa. Chít chít. Bé thỏ trắng kêu hai tiếng, siêu. Một tiếng, lần nữa hóa thành một đạo bạch quang trở xuống đến Bạch Mã Ngọc Sư trên lưng. Nó đỉnh đầu này chuỗi dây chuyền thì cũng theo bay trở về, tiếp tục gắn vào bé thỏ trắng đỉnh đầu. Thỏ tứ ca, có thể mời ngươi. Bảo khí, mang mọi người xuất cốc sao? Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu đối bé thỏ trắng lớn tiếng nói. Chít chít. Bé thỏ trắng nghiêng đầu một chút, sau đó tiếp tục nhìn một chút đỉnh đầu dây chuyền, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng giơ lên hai con chân trước hướng về không trung dây chuyền cung kính con người. Trên bầu trời Trương Huyền khẽ thở dài một hơi, đưa tay hướng về kia xuyên dây chuyền điểm một điểm, sau đó chỉ thấy dây chuyền kia bay tròn chuyển động, sau đó lóe ra kim quang bay về phía trước. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thấy một lần đại hỉ, lập tức khua tay nói: "Các minh đệ, mọi người đuổi theo sát, đi theo thỏ tứ ca bảo khí đi." Chúng yêu đều là sững sờ, phần lớn không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là theo bản năng cất bước đi theo. Sau đó, liền thấy phi thường ly kỳ một màn. một cái nho nhỏ dây chuyền lóe ra kim quang, tại tầng trời thấp phi hành, mà trên mặt đất thì có 13 con tiểu yêu thật chặt đi theo ở phía sau. Chít chít. Bạch mã ngọc sư trên lưng, bé thỏ trắng thì cơ móng vuốt nhỏ, tựa hồ tại hướng về chúng yêu chỉ đường. Chúng yêu đi theo tại dây chuyền kia sau lưng, bắt đầu ở cự thạch ở giữa đi vòng. Vòng qua từng khối cự thạch, rất nhanh chúng yêu đều có chút chóng đầu, ngay tại chúng yêu nhịn không được muốn lên tiếng phản nàn thời điểm, đột nhiên trước mắt đột nhiên sáng sủa. Cái này xuất cốc rồi. Chúng yêu nhìn xem trước mặt cảnh sắc, đều há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sau đó liền thấy không trung này chuỗi dây chuyền quay tít một vòng, một lần nữa bay đến bé thỏ trắng trước mặt dừng lại. Bé thỏ trắng cao hứng rỗi ra chân trước tiếp được, một lần nữa đeo lên trên cổ. Thỏ tứ ca, ngươi quá lợi hại. Tiểu kim chuột siêu. Một tiếng, cũng rơi vào bạch mã ngọc sư trên lưng, đi vào bé thỏ trắng bên người, vui vẻ nói. Chít chít thỏ. Thỏ tứ ca, lợi hại nhất. Tiểu cẩm kê kim minh cũng là vẫy cánh cao hứng nói. Chúng yêu lập tức đều bay quanh, lớn tiếng nói. Thỏ tứ ca, ngươi quá lợi hại. Chít chít. Bé thỏ trắng bị khen trong nháy mắt không có ý tứ, túi đầu xuống liền một lần nữa giấu vào bạch mã ngọc sư bằng ngựa bên trong, bên ngoài chỉ lộ ra một cái màu trắng lông xù cái mông. Các vị, hát phong cấp qua, cơ duyên đang ở trước mắt, chúng ta chớ chỉ hoãn, đi thôi. Khỉ lông vàng tiểu thạch đầu dẫn đầu lấy lại tinh thần, hướng về mọi người cao giọng nói. Chúng yêu nghe vậy, mới hồi phục tinh thần lại, đều là vui mừng nhướng mày bởi vì lần này thật cảm giác cơ duyên ngay tại phương xa, loại kia cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Trên bầu trời Trương Huyền lần nữa khẽ thở dài một hơi. Nam Hổ Yêu Vương nhìn thấy tiểu lão hổ chờ chúng yêu sống qua hát phong cốc, cũng là yên lòng, đồng thời cũng càng phát ra chờ mong cuối cùng thần vị cơ duyên đến cùng là thế nào một phen quan cảnh. Bất quá nhìn thấy Trương Huyền lần nữa thở dài, Nam Hổ Yêu Vương mãnh uy vẫn là không nhịn được tò mò hỏi, "Thượng thần, không biết thượng thần vì sao thở dài?" Trương Huyền khẽ lắc đầu nói, "Vô sự, 12 nguyên thần, địa thủy hỏa phong bốn quan đã qua, thần vị phong đã ở phía trước rồi, hôm nay 12 vị thần vị đem quý vị, đại hỷ sự tình." "Đại hỷ sự tình? Chỉ là nhất thời cảm khái thôi." Trương Huyền không nói, Nam Hổ Yêu Vương cũng không tốt lại hỏi kỹ. Bất quá nghe được Trương Huyền nói thần vị ngay tại phía trước, thế là càng phát ra mong đợi nhìn về phía dưới, nhìn xem một lần nữa lên đường chúng yêu.